Chương 723, đại chiến giết tinh màn đêm thâm trầm, hộ quốc pháp trượng phổ độ từ hàng mang theo hắn một đám tùy tùng, còn có trong triều văn võ bách quan, kèm theo đặc biệt lại tà tính BGM, một đường hướng nam mà đến. Cách đó không xa, một chỗ trên sườn núi, Yến Xích Hà cùng Chi Thu một Diệp hướng về phía dưới nhìn lại, mặc dù không có nhìn ra dị thường gì, nhưng đều cảm thấy cái đội ngũ này có chút quỷ dị. Tả Thiên Hộ lại là cái gì đều xem không rõ, nhỏ giọng hỏi tiên sinh, bọn hắn thật sự cũng là yêu ma quỷ quái sao? Triệu Hằng lấy ra hai mảnh tạo hình đặc biệt bằng gỗ tiểu thụ diệp, đưa cho Tả Thiên Hộ dùng cái này đi xem. Tả Thiên Hộ có chút hiếu kỳ tiếp nhận, đặt ở trên hai mắt, xuyên thấu qua hai mảnh bằng gỗ lá cây khe hở nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy phía dưới đi lại văn võ bách quan, vậy mà đều đã biến thành một cái lại một con giết, hộ quốc pháp trượng trùng quanh những hộ vệ kia, cũng đều là quỷ ảnh trọng trọng, diện mục dữ tợn. Tả Thiên Hộ sợ hết hồn cái này. Đi, ngươi sau đó muốn làm chính là dẫn dắt thủ hạ binh mã, từ phía sau chặn lại những cái kia đi theo binh sĩ, miễn cho bọn hắn trở thành yêu quái này trong miệng khẩu phần lương thực. Tiên sinh, ngươi nói là những binh lính kia vẫn là người sống? Đương nhiên, ngoại trừ phổ độ từ hàng những hộ vệ kia cùng văn võ bách quan, những thứ khác cũng là phàm nhân. Yêu quái chúng ta tới đối phó phàm nhân, liền cần nhờ vào ngươi. Tả Thiên Hộ cũng không do dự, ta cái này liền đi triệu tập binh mã. Chờ Tả Thiên Hộ dẫn người đi sau, Triệu Hằng nhìn một chút bên người Yến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp, mở miệng an bài nói trước tiên tiêu diệt tiểu nhân, lại tiêu diệt lớn. Phía dưới cái này văn võ bách quan thể xác bên trong đều có một chút tiểu nô công, cũng là cái này từ hàng phổ độ phân thân, đem những thứ này văn võ bách quan biến thành của hắn khôi lỗi. Theo Triệu Hằng ra lệnh một tiếng, Yến Xích Hà sử dụng chiêu bài cản khôn tá pháp, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi trên tay vẽ lên thái cực đồ, hai tay như gió, từng đạo trưởng tâm lôi tấn công về phía những cái kia văn võ bách quan. Chi Thu một diệp cũng là theo sát phía sau, hô to một tiếng thần binh nhanh như pháp lệnh, ném ra mấy chục tấm phụ lục, nổ bay mười mấy văn võ quan viên. Triệu Hằng cũng là tiện tay vung ra mấy chục cái gỗ đào tiểu kiếm, đem văn võ bách quan cùng bọn hắn hậu phương binh sĩ tách biệt, nổ ra một đạo khu cách ly. Sau đó, Triệu Hằng ngự kiếm lăng không, hướng về phía dưới phổ độ từ hàng hét lớn một tiếng yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đánh lén tới rất nhanh, chờ phổ độ từ hàng lúc phản ứng lại, một cái ấn tỷ cuốn lấy đường hoàng chính đại năng lượng, trực tiếp hướng ngót của hắn đập tới. Người nào dám tập kích ta? Dù sao cũng là tu hành ngàn năm đại yêu, lại thôn phệ trong triều đình văn võ bách quan, một thân tu vi sớm đã là cực kỳ kinh khủng, trận đối mặt tập kích cũng là tuy hoàng bất loạn, song trưởng hướng về phía trước đẩy, hướng về đánh tới ấn tỷ ngăn trở. Tại ấn tỷ tới người một khắc này, từ hàng phổ độ chợt phát hiện cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lại là vương triều khí vận. Tại kinh đô chờ đợi nhiều năm, đem toàn bộ trong triều đình văn võ đại thần đều thôn phệ, từ hàng phổ độ vẫn là không dám trực tiếp đi hấp thu cái kia khí vận kim long, chính là sợ lọt vào phản vệ, hạ xuống thiên kiếp. Nhưng trước mắt này cái pháp bảo, vậy mà mang theo đậm đà vương triều khí vận, thậm chí còn có càng thêm tinh thuần đế quốc khí vận. Từ hàng phổ độ lập tức đội vàng thu hồi mấy phần công lực, cũng không dám dùng nặng tay, chỉ sợ đánh hư bảo bối này. Sơn Hà ấn khi tiếp xúc đến từ hàng phổ độ, pháp lực chạm vào nhau phía dưới, một cô vương triều khí vận trực tiếp tiêu tán đi ra. Từ hàng phổ độ cơ hồ là không chút do dự, tham lam đem cỗ này vương triều khí vận hút vào trong bụng, lập tức liền cảm thấy một hồi sảng khoái, tựa như là ăn vật đại bổ, cả người đều có chút nhẹ nhàng. Nguyên bản khoảng cách hóa long còn có cách xa một bước, bây giờ lại là đạt đến đỉnh phong. Nhất kích đi qua, Sơn Hà ấn hoàn thành sứ mạng của nó, bắn ngược trở về, bị Triệu Hằng thu hồi, trực tiếp tiện tay hất lên, vứt xuống Chi Thu một diệp đỉnh đầu Chi Thu, cho ngươi phòng thân. Phun ra hỗn tạp vương triều khí vận, Sơn Hà ấn ngược lại càng có linh tính, uy lực không giảm trái lại còn tăng, rất nghe lời che lại Chi Thu một diệp cơ thể, đều không cần Triệu Hằng lo lắng. Nhưng vào lúc này, cái kia từ hàng phổ độ cơ thể cũng lại duy trì không được nguyên hình, trực tiếp biến thành khổng lồ giết tinh bản thể. Ta muốn hóa long nhưng mà, nếu là bình thường đạt đến loại trạng thái này, từ hàng phổ độ nằm mơ giữa ban ngày đều biết cười tỉnh, nhưng lúc này cường địch vây quanh, từ hàng phổ độ cũng đã là hoàn toàn mất khống chế, mất lý trí, toàn bằng bản tính. Khi rộng hơn 2 mét, dài đến mười mấy trượng khổng lồ giết tinh hiện thân, đang bận thu hoạch tiểu quái Yến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp, cũng là sợ hết hồn. Nhưng ngay sau đó, trong hư không hiện ra một tôn cực lớn kim sắc Phật như lai giống, phát ra từng đợt thật lớn lấy mạng và âm. Cùng lúc đó, còn không có bị Yến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp giết chết những cái kia văn võ bách quan, nhao nhao ngã trên mặt đất, trên thi thể leo ra từng cái so chó hoang còn lớn hơn con giết, hướng về phổ độ từ hàng bản thể bỏ qua. Chi Thu một diệp dựa vào Sơn Hà ấn hộ thể, miễn cưỡng chĩa vào lấy mạng phản âm. Yến Xích Hà nhưng là lợi dụng bàn nhược ba la mật, đối kháng lấy mạng phản âm. Triệu Hằng nhưng là lấy ra một cái siêu cấp đại kèn, một khúc to rõ Phật quang sơ hiện, vang lên, kèm theo chí cương chí dương linh khí cùng nguyên khí, tại trên kèn phù văn gia chỉ, khuấy động mà ra, phản kháng lấy mạng phản âm. Bận đồn ngoài, Triệu Hằng còn rút sạch quan sát đến phía dưới Thiên Niên Nô Công Tinh bản thể. Cái kia Thiên Niên Nô Công Tinh thôn vệ tất cả tiểu nô công sau đó, ngẩng đầu bằng nguyệt, ẩn ẩn có giao long hư ảnh thoáng hiện, nghiễm nhiên đã tiến nhập hóa long kỳ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời mặt trăng đống nhiên bị che khuất một bộ phận, vậy mà bắt đầu xuất hiện nhật thực hiện tượng. Đang đại hóa long Thiên Niên Nô Công Tinh phát ra gầm lên giận dữ, cũng lại không lo được duy trì lấy mạng phản âm, bắt đầu toàn lực hóa long. Triệu Hằng nhìn lên bầu trời nhật thực, cũng coi như là hiểu rõ ra, cái này Thiên Niên Nô Công Tinh muốn hóa long, thiên đạo đều không cho phép. Rõ ràng còn không nên xuất hiện nhật thực, vậy mà tại lúc này xuất hiện. Bất quá, cái này cũng đầy đủ, phía dưới Thiên Niên Ngô Công Tinh lúc này đã rút đi một thân giáp xác, bắt đầu xuất hiện lần tiến, thể nội yêu đan cũng đã chậm rãi hóa thành long châu. Tiến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp lúc này cũng là lo lắng và phần, riêng phần mình dùng ra đại chiêu, chuẩn bị cho Thiên Niên Ngô Công một kích chí mạng. Hiên Viên Thần Kiếm, Hàng Yêu Trừ Ma, Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp, Đi Mèo Đi Mèo Dỗ. phong hỏa lôi điện, bổ. Triệu Hằng mắt thấy tình huống không sai biệt lắm, cũng không thể lại nhường, lúc này ý niệm khẽ động, 108 thanh phi kiếm bay ra, lơ lửng ở trên không bên trong, bố thành thiên cương địa sát đại trận, chân đạp thuận gió kiếm, cầm trong tay trừ ma kiếm, từ trên trời giáng xuống, bổ nhào thẳng xuống dưới, cùng đại trận cùng một chỗ, trực tiếp công về phía Thiên Nhiên Ngô Công Tinh Yêu Đan vị trí chỗ ở. Giờ khắc này, 108 thanh phi kiếm đem Triệu Hằng vây vào giữa, từ trên trời giáng xuống, tựa như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, mang theo hạo nhiên chính đại khí thế, để cho Yến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp cũng nhịn không được sau thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Lực công kích lớn nhỏ không nói trước, một chiêu này uy thế tuyệt đối là đầy đủ. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ thiên địa, 108 thanh phi kiếm phân loại tứ phương, có đinh trụ giết tinh cơ thể, có chém giết tinh từng cái bất đủ. Không thể không nói, cái này giết tinh giáp sắt thật sự đủ cứng, Yến Xích Hà đám người kiếm khí căn bản không phá được phòng. Triệu Hằng một thước phi kiếm, mặc dù có thể đâm trúng nó cơ thể, cũng không có trực tiếp xuyên qua, mà là tiến nhập giết tinh trong cơ thể. Chương 724, sau đại chiến Triệu Hằng phi kiếm không giống với Yến Xích Hà loại kia, hắn mỗi một chiếc phi kiếm đều là do chính mình tự tay chế tạo, trường kỳ vận dưỡng, cùng vượt qua lôi kiếp, có thể nói là chân chính tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay. Cho dù là cách Thiên Niên Ngô Công cân thật dày giáp sát, 108 thanh phi kiếm cũng là đều ở trong lòng bàn tay, điều khiển tự nhiên. Phi kiếm tiến vào giết tinh cơ thể sau đó, tại Triệu Hằng điều khiển phía dưới, riêng phần mình phóng ra lôi hỏa kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm khí trường long, tại giết tinh trong thân thể ngang dọc tàn phá bừa bãi, đem nội bộ tất cả tổ chức kết cấu toàn bộ phá hư, đem đã cơ bản chuyển hóa làm lòng châu yêu đan toàn bộ cắt bỏ, lấy kiếm khí bao trùm. Cùng lúc đó, Triệu Hằng trong tay trừ ma kiếm ngưng tụ ra sáng chói nhất kiếm quang, giống như thực chất, sắc bén vô song, trực tiếp dọc theo giết tinh hai tiết giáp sát ở giữa khe hở chém xuống. Một kiếm đi qua, Triệu Hằng lập tức triệt thoái phía sau, một thân cương khí bảo vệ quân thân, miễn cho bị bẩn thỉu đồ vật dính vào trên thân. Một kiếm này, trực tiếp đem giết tinh chém thành hai nửa, trong cơ thể phi kiếm giống như thủy triều, trực tiếp phun ra ngoài, mang đi giết tinh yêu đan. Triệu Hằng cũng là không chút nào dừng lại, trực tiếp liền đem yêu đan thu vào không gian chứa vật. Té xuống đất Thiên Niên Ngô Công Tinh, đã là chỉ còn lại một hơi cuối cùng, Chim Én Hà cùng Chi Thu một diệp còn muốn tiến lên bổ đao, lại bị Triệu Hằng ngăn cản. "Giao cho ta, cái này còn lại tài liệu đều là bà bối, quay đầu cho các ngươi mỗi người luyện một kiện áo giáp." Yến Xích Hà nghe vậy đại hỉ, "Vậy ta nhưng là chờ." Chi Thu một diệp còn không biết chuyện gì xảy ra, Yến Xích Hà đem hắn kéo đến một bên, "Tiểu huynh đệ, Triệu huynh thế nhưng là đỉnh cấp luyện khí sư, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Không còn yêu đan Thiên Niên Ngô Công Tinh, đã chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Triệu Hằng đi tới đỉnh đầu của nó vị trí, một trường đánh ra, một đạo bàng bạc lôi linh lực tuôn ra, hóa thành một đạo lôi long, đem Thiên Niên Ngô Công Tinh tàn hồn đánh sơ sát. Sau đó, chính là thu hoạch thời khắc. Tại mới vừa rồi thời điểm tiến công, Triệu Hằng liền cố ý khống chế phi kiếm dọc theo con giết giáp sát khe hở tiến công, tối đại trình độ giữ Thiên Niên Ngô Công Tinh giáp sát. Bây giờ, một mảnh tiếp lấy một mảnh cánh cửa lớn nhỏ giáp sát tháo ra, đều là thượng hạng vật liệu luyện khí. Thậm chí giết tinh huyết đủ, Triệu Hằng cũng là không có chút nào lãng phí, toàn bộ thu thập, xem như ma long khẩu phần lương thực. Tại hai người dưới sự trợ giúp, Triệu Hằng rất nhanh hoàn thành phá giải. Để cho tiện, Triệu Hằng cũng là tại chỗ lấy viêm dương chân hỏa luyện chế, đem tất cả giáp sắt đều chặt chẽ một lần, từ cánh cửa lớn nhỏ thu nhỏ đến cả bèn America tấm chắn lớn nhỏ, tổng cộng thu được hơn 100 mai giáp sắt. Thiên Niên Ngô Công Tinh bụng giáp sắt cũng không có cứng như vậy, nhưng cũng càng thêm mềm mại, vừa vặn có thể làm áo giáp áo lót. Chờ bọn hắn bên này xử lý không sai biệt lắm, Tả Thiên Hộ cũng mang đám người chạy tới, thu hẹp từ hàng phổ độ mang tới binh mã, xây dựng cơ sở tạm thời. Nhìn xem đại chiến đi qua đầy đất bừa bãi tràng cảnh, Tả Thiên Hộ cùng Phó Gia Cha con cũng là không nói gì không nói. Đất nước sắp diệt vong, nhất định ra yêu nghiệt, nghĩ không ra đường đường hộ quốc pháp trượng, lại là yêu quái biến thành. Phó đại nhân, còn xin ngươi theo ta cùng nhau hồi kinh, nói rõ tình huống. Phó Thiên Cửu gật gật đầu, thật nên như thế, đây là văn võ bách quan tổn thất nặng nề, trong triều chính là lúc dùng người, chúng ta cần mau chóng chạy tới kinh đô, phụ tá hoàng thượng bình định loạn cục, ổn định thế cục. Tả Thiên Hộ đi đến Triệu Hằng trước người, quỳ một chân trên đất tiên sinh, lần này may mắn mà có ngươi hàng yêu trừ ma, ta đại chư vị các tướng sĩ bái tạ tiên sinh. Triệu Hằng khoát tay áo, không cần như thế, hàng yêu trừ ma cũng là tu sĩ chúng ta bổn phận. Lần này đi kinh đô, ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau. Trái Hùng, ngươi thiên phú không tồi, nếu là ở trên triều đình chìm nổi, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Nếu là ngươi nguyện ý bỏ qua hết thảy, ta có thể dẫn đạo ngươi tiếp tục tu hành, vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Trái Hùng nhất thời có chút do dự, tiên sinh ưu ái như thế, Trái Hùng cần phải lập tức đáp ứng. Nhưng ta tả ra thế chịu hoàng ân, bây giờ triều đình phát sinh biến cố lớn như vậy, nếu là ta cứ thế mà đi, thẹn với liệt tổ liệt tông, lại cho ta trở về phụ trợ hoàng thượng ổn định giang sơn xã tắc, lại đến vì tiên sinh hiếu khuyển mã chi lực. Triệu Hằng nghe vậy cũng không có sinh khí, mà là gật đầu khen một câu trung dũng đáng khen, đáng quý. Cũng được, ta cho ngươi thêm một bản bí tịch võ đạo, ngươi trở về cơ nào luyện tập. Sau này nếu là nghĩ thông suốt, có thể tới Quách Bắc huyện Lan Nhược Tự. Triệu Hằng tiện tay đưa lên một bản bí tịch, đúng là hắn trước đây tham khảo Thiên Đao Tống Khuyết Thiên Đao Bát Thức, cải tiến đi ra ngoài một bản đạo pháp. Phối hợp còn có một bộ tâm pháp, nếu là Tả Thiên Hộ kiên trì bền bỉ tu luyện, thậm chí có hy vọng đột phá đến võ đạo kim đan cấp độ, chiến lực có thể so với bình thường kim đan cảnh giới. Trái Hùng tiếp nhận bí tịch, lần nữa bái tạ Triệu Hằng. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng thu đến hệ thống nhắc nhở chúc mừng tốc chủ, cứu vớt Tả Thiên Hộ nhiệm vụ hoàn thành. Thu được ban thưởng, địa sát 72 thuật một trong, thủ hành. Chúc mừng tốc chủ, cứu vớt Chi Thu một diệp nhiệm vụ hoàn thành. Thu được ban thưởng, địa sát 72 thuật một trong, thương u. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, lần này vậy mà trực tiếp phần thưởng hai môn địa sát chi thuật, cũng đều là phi thường không tệ. Thổ hành có thể ở trong bùn đất tùy ý hành động, cũng chính là thuật độ thổ, phong thần diễn nghĩa bên trong, thổ hành tôn bản lĩnh giữ nhà. Cái này thổ hành có thể so sánh chi thu một diệp độn địa thuật lợi hại hơn nhiều, có thể một mực thâm nhập dưới đất, cũng có thể dưới đất tới lui như gió. Thông u có thể trong địa phủ tới lui tự nhiên, có thể cùng vị thần giao lưu. Tu luyện chỗ cao thầm, có thể nhìn rõ u minh, điều động địa phủ lâm sai quỷ tướng các loại. Không nghĩ tới liên tiếp nhận được địa sát chi thuật, tăng thêm trước đây lục môn, đã có 8 môn địa sát thuật. Sửa soạn xong hết sau đó, Triệu Hằng đi đến phó gia cha con trước mặt phó đại nhân, lần này kiếp nạn đã qua, về sau có thể quan to lộc hậu. Nhưng Triệu Mỗ còn có một câu nói, liên hoàn đấu dầu, hoa tươi lấy gấm, càng phải học được thấy nước xiết liền lui. Phó Thiên Cửu hai tay ôm quyền lần này đã tạ tiên sinh chủ tính cứu rút, Phó Thiên Cửu nhất định ghi nhớ trong lòng. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Chỉ gặp tình hình này, có chút luống cuống tiên sinh, ngươi lại muốn rời đi sao? Triệu Hằng gật đầu một cái trong thế tục, quá nhiều hỗn loạn, bất lợi cho thanh tu. Các ngươi nếu là ưa thích trong nhân thế vinh hoa phú quý, có thể tự lấy đi theo phụ thân của các ngươi vào kinh. Nếu như các ngươi muốn theo ta tiếp tục tu hành, liền cần vứt bỏ đây hết thảy. Cái này, hai tỷ mỗi lẫn nhau, ngược lại là niên linh khá nhỏ Phó Nguyệt Chỉ càng có dũng khí, lúc này đứng dậy tiên sinh, ta muốn theo ngươi đi. Phó Thanh Phong ngược lại có chút do dự nhìn về phía phụ thân cha đã trải qua trận này đại nạn, lại kiến thức qua nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Phó Thiên Cửu tâm thái cũng không đồng dạng, do dự một chút sau đó, mở miệng hỏi tiên sinh, nếu là tiểu nữ đi theo ngươi tu hành, chúng ta kiếp này nhưng còn có ngày tài kiến. Triệu Hằng gật đầu đương nhiên, ta cái môn này cũng không cần xuất gia tỷ thế. Ngày lễ ngày Tết cũng có thể về nhà thăm. Qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị đi tới Nam Hải, mở đạo trường. Nếu là Phó đại nhân có ý định, tương lai thoái ẩn sau đó, cũng có thể đến Nam Cương đi, thuận tiện cha con các người tùy thời đoàn tụ. Nghe đến đó, Phó Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn về phía hai đứa con gái Thanh Phong, Nguyệt Chỉ, tâm ý của các ngươi, vi phụ biết. Kể từ các ngươi mẫu thân sau khi đi, phụ thân một mực không thể chiếu cố tốt các ngươi. Bây giờ đã các ngươi có lựa chọn, vi phụ chỉ hy vọng các ngươi về sau chớ có hối hận. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Chỉ song song quỳ rạp xuống đất cha, nữ nhi nhất định thường xuyên trở về nhìn ngài. Triệu Hằng cười cười không cần thương cảm như vậy, nếu như các ngươi siêng năng học tập, đợi đến học xong thuật ngự kiếm, tùy thời có thể cha con đoàn tụ. Phó gia cha con nghe vậy cũng là đại hỉ, Phó Nguyệt Chỉ càng là kích động lên tiên sinh, ta cũng có thể học ngự kiếm phi hành sao? Chương 725, quay về động đỉnh hồ Quách Bắc huyện vùng ngoại ô, Lam Nhược tự địa điểm cũ. Triệu Hằng mang theo Phó gia tỷ muội, Yến Xích Hà mang theo Chi Thu một diệp về tới ở đây, bắt đầu chỉnh đốn. Triệu Hằng nguyên lai thiết lập tiểu viện ngược lại là sạch sẽ, trong viện còn trồng một chút đồ ăn, hiển nhiên là Yến Xích Hà thường xuyên hỗ trợ xử lý. An bài tốt 2 tỷ muội sau đó, Triệu Hằng lập tức độc thủ, đem thiên nhiên ngô công tinh giáp sắc luyện chế thành áo giáp, tấm chắn các loại pháp khí, tặng cho Yến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp mỗi người một bộ. Yến Xích Hà chia sẻ mấy năm này lấy được một chút kiếm thuật bí tịch, Chi Thu một diệp cũng đem định thân chú chờ pháp thuật lấy ra chia sẻ. Kinh Nhạn cung tầng dưới chót, đã ăn xong thiên nhiên ngô công huyết đục sau đó, Ma Long cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Đi qua Triệu Hằng trường kỳ lấy đủ loại thịt của yêu thú nuôi nấng, bây giờ Ma Long đã từ lúc đầu dài 2-3 trượng, dài đến dài hơn 5 trượng, thân thể trở nên càng thêm khổng lồ, lân giáp trở nên càng thêm cứng rắn, khí thế cũng biến thành càng thêm hung hãn. Triệu Hằng lấy ra sau cùng viên kia Ngụy Long Châu, chuẩn bị cho Ma Long khai lò luyện đan. Thiên nhiên Ngô Công tinh muốn hóa long, tự nhiên không có khả năng trực tiếp hóa thành chân long, chỉ có thể trước tiên hóa thành giao long, lại từ giao long từng bước hóa thành chân long. Viên này Long Châu cũng nhiều lắm thì xem như bán thành phẩm, hơn nữa phẩm chất còn 10 phần hỗn tạp, nếu là không đi qua tinh luyện, trực tiếp để cho Ma Long ăn vào, rất có thể bị yêu khí lây nhiễm, phát sinh không tốt biến hóa. Triệu Hằng trước tiên đem phía trước từ Long Cung lấy được pháp bảo cấp bậc lò luyện đan luyện chế lại một lần một phen, khắc lên đủ loại phù văn, lấy lôi hỏa thuần dưỡng. Sau đó, lại lấy ra từ Long Cung lấy được một chút tài liệu luyện đan, tăng thêm Ngụy Long Châu, bắt đầu luyện chế. Trong viện, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì đang mặt đầy tò mò nhìn Nhiếp Tiểu Thiến vị tỷ tỷ này, ngươi thật sự họ Nhiếp sao? Nhà các ngươi là không phải hữu tính phó thân thích? Nhiếp Tiểu Thiến cũng là một mặt mới lạ nhìn xem cái này cơ hồ cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc nữ tử phía trước nghe phu quân nói lên có cái giống như ta muội muội, ta còn chưa tin. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là như thế. Nhà chúng ta hẳn là không thân thích gì. Mấy năm trước, phụ thân ta tại Kim Hoa huyện làm huyện lệnh, phụ thân ngươi có thể còn nghe qua tên của hắn. Nhưng chúng ta hai nhà hẳn là thật sự không có thân thích. Kỳ thực, nếu như là mấy năm trước Nhiếp Tiểu Thiến cùng bây giờ Phó Thanh Phong, có thể thật đúng là sẽ tồn tại một số khác biệt. Nhưng bây giờ Nhiếp Tiểu Thiến, dùng thế nhưng là Phó Thanh Phong nhân bản thể, hai cô cơ thể có thể nói là hoàn toàn giống nhau như lúc, a khó trách Phó Thanh Phong sẽ có nảy hoài nghi. Phó Nguyệt Trì cũng là một mặt ngơ ngác, ta bây giờ lại có hai cái tỷ tỷ. Hai người các ngươi nếu là không nói chuyện, ta đều nhận không ra hai người các ngươi. Cử chỉ đáng yêu cùng mắt xích cũng đều là gương mặt mới lạ, thế gian lại còn thật có tương tự như vậy hai người. Sau đó, chúng nữ giới thiệu lẫn nhau sau đó, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì mới phát hiện, bên người những tỷ muội này, từng cái một kinh nghiệm cũng là kỳ quái như thế. Nhất Tiểu Thiến cùng mắt xích bây giờ mặc dù cũng là người, nhưng phía trước cũng là quỷ. Cử chỉ đáng yêu cũng không cần nói, một cái lông đen tiểu hồ ly. Còn có Mai Như Vẽ, Nhan Như Ngọc, chính là hai cái sắc yêu. Nhìn một vòng, Phó gia tỷ muội phát hiện, chỉ có hai người bọn họ mới là bình thường nhất người. Cũng may ở chung xuống sau đó, hai tỷ muội cũng phát hiện những người khác đều rất dễ thân cận, mặc kệ là yêu hay là quỷ, đều cùng người bình thường không có quá lớn phân biệt. Thật muốn nói đến, có thể cũng chính là tu luyện công pháp có chỗ khác nhau thôi. Triệu Hằng đem chúng nữ gom lại cùng một chỗ, liền để các nàng tự động đi ở chung được. Hắn bây giờ thế nhưng là rất bận rộn, chẳng những muốn bồi dưỡng ma long, còn muốn quen thuộc lấy được đủ loại địa sát chi thuật. Viên này Ngụy Long Châu bị Triệu Hằng luyện chế thành 18 viên thuốc, một khỏa cho ma long ăn vào. Ma long cũng tại từng điểm phát sinh biến hóa, nguyên bản chỉ có 7 phần giống long, 3 phần giống dã thú, bây giờ đi qua từng điểm thay biến, đã chậm rãi hướng giao long tới gần, hơn nữa còn là toàn thân màu đen giao long. Nguyên bản cồng kềnh mập mạp cơ thể, chậm rãi trở nên tinh tế, trên đầu sừng cũng tại chậm rãi phát sinh biến hóa, càng lúc càng giống sừng rồng. Triệu Hằng đoán chừng, chờ 18 khỏa hóa long đan ăn xong, cái này ma long hẳn là liền có thể biến thành một đầu màu đen giao long, hơn nữa ít nhất có thể có nguyên anh cảnh tu vi. Tám môn địa sát thuật bên trong lấy nguyện, bị Triệu Hằng lấy ra tham khảo, kết hợp công pháp của mình, cải tiến ra một môn thích hợp yêu quái tu luyện công pháp, có thể để tiểu hồ ly cùng hai cái sách yêu tu luyện. Mắt xích cùng nhất tiểu thiến, bởi vì riêng phần mình thể chất nguyên nhân, tu luyện cũng là âm thuộc tính công pháp. Mà là, sau khi dung hợp nhân bản thể, nhất tiểu thiến cũng biến thành tâm thân xử nữ, tu luyện tốc độ càng nhanh. Lại thêm phía trước tu luyện âm thần chi pháp, lớn mạnh thần hồn, để cho nhất tiểu thiến con đường tu luyện thông suốt. Mắt xích bởi vì thể chất nguyên nhân, tu luyện đồng dạng là tiến triển cực nhanh. Ngược lại là phó gia thì muội, đi là dùng võ nhập đạo con đường, nhưng lại cùng Triệu Hằng có chỗ khác biệt, Triệu Hằng là võ đạo, tiên đạo cả hai kiêm tu. Phó gia tỷ muội nhưng là lấy võ đạo trúc cơ, tẩy kinh phạt thủy, thay đổi thể chất, lại chuyển tu tiên đạo. Nửa tháng sau, Triệu Hằng mang theo chúng nữ, chuẩn bị lần nữa rời đi. Tiến huynh, Chi Thu, ta chuyến này sẽ trước tiên hướng về động đỉnh hồ, ở nơi đó dừng lại một thời gian sau đó, liền sẽ đi tới Nam Hải, thiết lập đạo trường, để mà tu luyện. Về sau, ta có thể sẽ luyện đan luyện khí, cùng các môn các phái làm giao dịch. Các ngươi nếu là được cái gì tốt tiên tài địa bảo, ngàn năm linh dược, cũng có thể tới tìm ta. Đương nhiên, về sau nếu là gặp phải cái khác đồng đạo, cũng có thể giúp ta giới thiệu một chút sinh ý, chờ ta tìm được nơi thích hợp sẽ cho hai vị đưa tin. Đúng, Tiến huynh, ngươi thật sự không cùng ta cùng đi động đỉnh hồ? Tiến Xích Hà lắc đầu, ta tại cái này Lan Nhược Tự ở lâu rồi, gần nhất cũng không có xuống núi đi một chút. Đến mức gia thiên niên Ngô Cổng Tình, ta đều không biết. Lần này vừa vặn ra ngoài đi loanh quanh, nói không chừng lúc nào liền chuyển tới động đỉnh hồ. Chi Thu một diệp đội vàng xông tới, ta cùng Yến Tiền Bối cùng một chỗ, hai chúng ta muốn tạo thành một cái tốt nhất cộng tác. Chẳng yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa. Triệu Hằng nhìn xem tràn đầy phấn khởi Chi Thu một diệp, cũng là cười ha ha một tiếng hảo. Vậy chúng ta sơn thủy có tướng gặp, ngày sau gặp lại. Cáo biệt sau đó, Triệu Hằng trực tiếp ngự kiếm mà đi. Chi Thu một diệp cũng là một mặt hâm mộ, thực sự là hâm mộ hai người các ngươi cũng có thể ngự kiếm phi hành. Ta cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày cũng có thể ngự kiếm phi hành. Đến lúc đó cũng không cần khổ cực như vậy lên đường. Một đường đi tới động đỉnh hồ, bay đến hồ trung tâm, phóng xuất ra khí tức, không bao lâu, động đỉnh thủy quân chiếc kia màu thuyền lần nữa hiện lên. Triệu tiên sinh, thế nhưng là rút xong. Đích thật là rút xong. Ngược lại là rất nhanh. Ngoại giới qua một tháng, Long cung trong thủy phủ cũng mới qua một canh giờ. Long quân, ta chuẩn bị tại cái này động đỉnh hồ mặt phía bắc tìm một vị trí, thiết lập một chỗ biệt lạc, dừng lại một đoạn thời gian, chuyên tâm luyện đan luyện khí. Chuyên tới để hướng Long quân chào hỏi. Động đỉnh thủy quân cũng là một lời đáp ứng không có vấn đề, ta có thể phái một chút lính tôm tướng cua, chỉ cần 2-3 ngày, liền có thể cho tiên sinh thiết lập một chỗ đại trạch. Như thế, Triệu Mỗ vậy cảm ơn nhé. Không cần khách khí. Đúng, phía trước ngươi cứu ta cái kia ái phi, nàng cũng cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Với bạn, ta cái kia ái phi sở sinh nữ nhi Tây Hồ công chúa, chuẩn bị đi hướng về Dương Tử Giang thăm ngoại tổ phụ. Nếu là tiên sinh có thể hộ tống đoạn đường, chắc hẳn Dương Tử Giang Long Vương cũng có thâm tạng. Chương 726, chính bản nguyên anh Trường Giang cùng Hoàng Hà, dựng dục hoa hạ trên đất bách tính, là trên vùng đất này văn minh khởi nguyên. Trường Giang kỳ thực có thể chia rất nhiều đoạn, mỗi một đoạn đều có không giống nhau tên, từ đầu nguồn đến ngọc thụ, tên là Thông Thiên Hạ. Phía sau là Kim Sa Giang, Thục Sông, Hạp Sông, Gai Sông trở. Dương Tử Giang chính là Trường Giang từ Kim Lăng một mực hướng xuống đến cửa sông một đoạn này. Cho nên, động đỉnh thủy quân cái này hải phi cũng là chân chính lấy chồng ở xa. Vị này Tây Hồ công chúa muốn đi Dương Tử Giang thăm người thân, liền muốn dọc theo Trường Giang xuôi dòng, một đường du hành mấy ngàn dặm. Cũng may vị công chúa này cũng không phải lập tức xuất phát, mà là chuẩn bị 3 ngày sau xuất phát. Long cung này bên trong 3 ngày, chính là ngoại giới 3 năm, Triệu Hằng cũng không nóng nảy làm chuẩn bị. Động đỉnh hồ bờ, chỉ dùng thời gian 3 ngày, liền xây lên một tòa nguy nga lộng lẫy 5 tiến đại trạch viện. Ngoại trừ rất nhiều phòng trọ, phòng ngủ, thư phòng, còn có Triệu Hằng chuyên dụng diễn võ trường, phòng luyện đan, phòng luyện khí trở. Chúng nữ tại Triệu Hằng an bài xuống, cũng bắt đầu phong phú tu luyện tiếp sống, Tây Hồ Vương phi tạ lễ, cũng đưa tới. Nô tỳ Lục Châu, gặp qua thượng tiên. Vị này chính là chúng ta Tây Hồ công chúa, lần này phụng Vương phi chi mệnh, đặc biệt cho tiên sinh tạ lễ. Triệu Hằng gật gật đầu gặp qua Tây Hồ công chúa. Tiên sinh không cần đa lễ, ngài là gia mẫu ân nhân cứu mạng, lại là tu vi cao sâu hữu đạo chân tu. Tại trước mặt ngài, tiểu nữ từ nơi nào dám xưng cái gì công chúa? Ngài bảo ta Ngao Nguyệt liền có thể. Vị này Tây Hồ công chúa thái độ ngược lại là rất thấp, cái cũng khó trách. Phụ thân hắn động đỉnh Long quân cùng Triệu Hằng cũng là cùng thế hệ tương giao, nàng đương nhiên cũng là mười phần tôn trọng. Công chúa thỉnh. Vị công chúa này vừa tiến vào đến Triệu Hằng trạch viện, liền thấy trong viện mấy vị nữ tử, từng cái hoặc là dịu dàng động lòng người, hoặc là thanh lãnh như tiên, hoặc là xinh xắn có thể người, hoặc là có tri thức hiểu lễ nghĩa, hoặc là hồn nhiên ngây thơ. Triệu Hằng cho song phương giới thiệu vị này là phu nhân của ta, Nhiếp Tiểu Thiến, hai vị này theo ta tu hành phó gia tỷ muội. Chờ Triệu Hằng nhất nhất giới thiệu xong tất, vị này Tây Hồ công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng cái này bảy cái cũng là Triệu Hằng tiểu thê mỹ thiếp, thì ra chỉ có một cái. Lại nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến, còn có bên cạnh giống nhau như lúc Phó Thanh Phong, Tây Hồ công chúa cũng là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ hai người sau đó, phát hiện hai người lại còn cũng là tấm thân xử nữ. Phát hiện này, để cho Tây Hồ công chúa nội tâm không tự chủ liền dâng lên vẻ vui mừng. Tiên sinh trong phủ có nhiều như vậy xinh đẹp cô nương, thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Đúng, mẫu thân biết tiên sinh ưa thích luyện đan luyện khí, lần này cố ý cho tiên sinh chuẩn bị một nhóm tài liệu, còn xin tiên sinh vui vẻ nhận. Triệu Hằng cũng tới hứng thú không biết đều có cái gì tài liệu. Tây Hồ công chúa vung tay lên, bên cạnh nữ quan rất cung kính đưa lên một phần danh mục quà tặng. Triệu Hằng mở ra xem, cũng là nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ, danh mục quà tặng bên trên mỗi một loại cũng là vô cùng khó được thiên tài địa bảo. Luyện khí tài liệu liền có nhiều loại, Thái Ức Kim Tinh, Cửu U Hàn Thiết, Lãnh Nguyệt Băng Phách, Côn Luân Tử Nha Ô, Diệu Kim Thạch, Ngày Huy Tinh Phách mấy người. Những tài liệu này cộng lại, đầy đủ Triệu Hằng đem thuận gió, trừ ma hai thanh phi kiếm thăng cấp đến linh bảo cấp bậc, thậm chí còn có thể lại luyện chế một cái linh bảo cấp bậc phi kiếm. Đây vẫn chỉ là luyện khí tài liệu, còn lại còn có đủ loại khó gặp ngàn năm linh dược, như cái gì ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm, ngàn năm hà thủ ô, cũng là bình thường, còn có cỏ dâu rồng, cửu diệp linh chi, ngũ đàn tử trà hương, thiên hương lục ngạn các loại. Trong đó còn có thủy thuộc tính, thổ thuộc tính, âm thuộc tính tinh hoa, luyện chế thành đan dược sau đó, có thể trực tiếp để cho Triệu Hằng lại đem 3 viên tiên đạo kim đan tiến giai thành nguyên anh. Còn lại tài liệu, hơi luyện chế một chút đan dược, cũng đầy đủ chúng nữ dùng để đột phá. Nặng như vậy lễ vật, thực sự là rất cảm tạ vương phi cùng công chúa. Tiên sinh không cần khách khí như thế, ân cứu mạng lớn hơn tiên. Nếu không phải tiên sinh, ta chỉ sợ cũng muốn cùng mẫu thân tiên nhân vĩnh cách. Đây thật là giúp ta bận rộn. Tiên sinh ưa thích liền tốt. Tiên sinh đối với cái này chỗ trạch viện còn hài lòng. Phi thường hài lòng, cũng may mà lòng quân cùng vương phi dụ tâm. Kỳ thực, chỗ này trạch viện vẫn là từ do ta thiết kế đâu. Thì ra là thế, khó trách ta nhìn xem trạch viện sắp đặt ở Mỹ, hoàn cảnh ưu nhã, có cầu nhỏ nước chảy, có đình nghỉ mát hành lang, phong cảnh tú mỹ. Triệu Hằng kho kho một trận mãnh liệt khen, trong lòng cũng hiểu rồi vị công chúa này tâm ý, chỉ sợ là đối với hắn có chút ý tứ. Chỗ này trạch viện xây ở động đình hồ bờ, còn cố ý móc một dòng sông nhỏ đạo, nối thẳng trong viện một cái nhân công hồ, thủy tộc từ trong viện lui tới động đình hồ cũng là tương đối thuận tiện. Kế tiếp, hai người từ cầm kỳ thư họa, nói tới tu luyện công pháp. Vị công chúa này mặc dù đã sống mấy trăm năm, có thể đối so đến nhân loại niên kỷ, cũng chính là một 17, 18 tuổi thiếu nữ, ngoại trừ động đình hồ cùng Dương Tử Giang, cũng không có đi qua địa phương khác, đối nhân tộc sinh hoạt chỗ vẫn là rất yêu kỳ. Tại trình độ văn hóa phương diện này, vị công chúa này cũng coi như là cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ, dù sao sống nhiều năm như vậy, người lại không ngu ngốc, vẫn có thể học được không ít thứ. Đương nhiên, cùng Triệu Hằng so ra, vị công chúa này vẫn là rất non nớt. Đối mặt vị công chúa này một thoại hoa thoại, Triệu Hằng hướng phía dưới Kim Dung chủ động phối hợp, song phương giao lưu cũng là càng ngày càng vui vẻ. Tiên sinh cũng ưa thích vẽ tranh sao? Có thời gian nhất định phải hướng tiên sinh lãnh giáo một chút. Ta ở nhà trong lúc rảnh rỗi, liền ưa thích đi săn cùng vẽ tranh. Chỉ là rất ít cùng người giao lưu, cũng không biết trình độ của mình như thế nào. Chắc hẳn tiên sinh là đạo này cao thủ. Giống nhau, ta cũng là hiểu sơ hiểu sơ. Hàn huyên hơn nửa ngày, vị công chúa điện hạ này mới lưu luyến không rời rời đi. Trước khi đi, còn cùng chúng nữ trò chuyện vui vẻ, mời các nàng cùng nhau đến Long cung làm khách. Đợi các nàng vừa đi, Triệu Hằng liền không kịp chờ đợi bắt đầu luyện đan. Thế là, nửa tháng sau, động đình hồ tây nam bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ vô danh trong núi hoang, Triệu Hằng lần nữa nên đón thiên kiếp. Hoa mấy ngày, liên tiếp vượt qua ba vành thiên kiếp sau đó, Triệu Hằng tiên đạo kim đan đã có 6 cái nguyên anh. Ngũ hành đã có 4 cái nguyên anh, tại ngũ hành tương sinh phía dưới, sau cùng kim thuộc tính cũng một cách tự nhiên nên đón thiên kiếp. Triệu Hằng trực tiếp tại chỗ bế quan một đoạn thời gian, đem còn lại 3 cái kim đan cũng tu luyện đến viên mãn, nên đón thiên kiếp. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi âm 8 loại thuộc tính đột phá nguyên anh sau đó, sau cùng dương thuộc tính một cách tự nhiên lộ sắc thành nguyên anh. Đây là cuối cùng này một đạo nguyên anh lôi kiếp, lại là nên đón lôi hỏa song trọng lôi kiếp, cũng là để cho Triệu Hằng bị thua thiệt không nhỏ. Trở về động đỉnh hồ phía bắc trạch viện sau đó, nghỉ ngơi hơn một tháng mới khôi phục tới. 9 cái nguyên anh, cũng tiêu chí lấy Triệu Hằng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bước vào nguyên anh kỳ, một thân khí tức càng hùng hậu, đủ loại đạo pháp càng có uy lực, luyện đan luyện khí hiệu suất cũng là cao hơn. Cho chúng nữ chuẩn bị kỹ càng đan dược, để các nàng tiếp tục tu luyện. Triệu Hằng cũng bắt đầu cắm đầu thăng cấp phi kiếm của mình, hơn nữa rèn đúc mới phi kiếm. Nửa năm sau, Triệu Hằng nhìn xem bên cạnh thân lơ lửng bà thanh phi kiếm, còn có sơn hà ấn, cũng là lộ ra mỉm cười hài lòng. Thuận gió, trừ ma, chém yêu, ba thanh linh bảo cấp bậc phi kiếm, tăng thêm linh bảo cấp bậc sơn hà ấn, để cho Triệu Hằng sức chiến đấu tăng thêm một bước. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng trong lòng hơi động, phát hiện kinh nhạn cùng tầng dưới chót cũng chuyển tới tin vui, ma long chính là tiến giai thành giao long, cần độ tiên kiếp. Mắt nhìn đang tại bế quan tu luyện chúng nữ, Triệu Hằng cũng không có quấy rầy các nàng, ngự kiếm bay hướng tây nam núi hoang. Giao long độ tiên kiếp động tĩnh cũng sẽ không nhỏ, còn có thể sẽ tiết lộ khí tức. Tại không tin tưởng long tộc thái độ tình huống phía dưới, vẫn là trước tiên đem ma long giấu kỹ tốt hơn. Chương 727, Lữ Tiên quan truyền nhân tây nam một chỗ trong núi hoang, Triệu Hằng bố trí tốt ngăn cách khí tức đại trận, lúc này mới thả ra ma long. Lúc này ma long đã có dài hơn 6 trượng, toàn thân vong dài, chiều dài 4 trảo, đen như mực, uy vũ bá khí. Ma long mới vừa xuất hiện tại phương thiên địa này, trên bầu trời lập tức hội tụ ra một mảng lớn mây đen đoàn, ẩn ẩn có thiên lôi cuộn cuộn. Ma long hướng về Triệu Hằng tam bái sau đó, ngẩng đầu nhìn trời, chiến ý bộc phát, chuẩn bị ứng đối thiên kiếp. Nghe đồn, thời đại thượng cổ, trong nhân thế rất nhiều sinh linh đều có thể hóa long. Trong đó điển hình nhất chính là do xà hóa long. Xà lớn lên thành mãng, mãng tiến hóa làm chăn, chăn lại hóa thành giao long. Mà giao long tại toàn bộ hóa long quá trình tới nói, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, vừa mới liền có long dáng vẻ. Giao long tu luyện ngàn năm mới có thể hóa thành long, lại chỉ là bình thường nhất long. Long tu luyện 500 năm, có thể hóa thành rất long. Tiếp qua 1000 năm, giác long trải qua trọng trọng gặp chắc trở, mới có hy vọng hóa thành ứng long. Nói như vậy, ứng long chính là phổ thông sinh linh hóa long điểm kết thúc. Đương nhiên, đại đạo 50, thiên diễn 49 số 1 chạy trốn. Mọi thứ tổng hội có lưu một chút hy vọng sống, ứng long còn có thể hóa thành kim long. Chỉ là, thế giới Liêu trai dù sao đã hơi có vẻ xuống dốc, hóa thành giao long cũng đã là muôn vàn khó khăn. Suy xét ở giữa, tầng mây bên trong đạo thứ nhất thiên lôi đã rơi xuống, trực tiếp đánh vào ma đầu trên thân. Ma long còn là lần đầu tiên tiếp nhận loại thống khổ này, lúc này toàn thân co quắp một trận, trên mặt đất lộn mấy vòng. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại, ngóc đầu lên, kiêu ngạo nhìn lên bầu trời mây đen. Đạo thứ hai thiên lôi theo sát phía sau, đã tương đương với Triệu Hằng trước đây lần thứ nhất kim đan hóa nguyên anh tiên kiếp cường độ. Cũng may cái này ma long quanh năm sinh hoạt tại chiến thần điện, lại lây dính dâng trào bất khuất ý chí chiến đấu, rất có loại càng đánh càng mạnh khí thế. Loại này hóa long kiếp, Triệu Hằng cũng giúp không được quá nhiều đội vàng, nhiều lắm là cho ma long cung cấp một chút đan dược, để nó ngậm vào trong miệng, tùy thời khôi phục thương thế. Theo từng đạo thiên lôi đánh xuống, ma long cũng rất xuống từng mảnh lần tiến, khắp nơi huyết dịch. Khi đạo thứ bảy thiên lôi rơi xuống thời điểm, ma long không sợ hai chút nào đằng gió dựng lên, trực tiếp vọt vào mây đen bên trong, ngược lại là cùng Triệu Hằng cách làm tương tự. Nhìn xem trong mây đen từng đạo lôi quang, Triệu Hằng chỉ có thể ở phía xa quan sát, cũng không thể tới gần. Miễn cho thiên lôi cảm ứng được khí tức của mình, trực tiếp tới cái siêu cấp gấp bội, ma long liền hữu tử vô sinh. Thật lâu, chín đạo thiên lôi đi qua, mây đen dần dần tan đi, ma long vết thương chẳng chịt rơi xuống đất, khí tức có chút yếu ớt. Triệu Hằng lập tức bay đi, đút nó ăn phía dưới lượng lớn đan dược, đồng thời lợi dụng linh khí trợ nó khôi phục thương thế. Đi qua nửa tháng điều dưỡng, ma long trung quy là khôi phục lại, hơn nữa vững chắc tự thân tu vi, đạt đến nguyên anh trình độ. Đến một bước này, giao long trí lực cũng có tăng lên trên diện rộng, đã tương đương với hơn 10 tuổi hải tử. Chỉ là, giao long tạm thời còn không thể biến hóa thành hình người. Bất quá, thành công hóa thuần luồng sau đó, nó đã có long một chút đặc thù, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng, có thể ẩn, trở thành chân chính thủy lục không tam tê đơn vị tác chiến. Cũng không biết có thể hay không cưới bay lên trời. Giao long tựa hồ có thể nghe hiểu Triệu Hằng lời nói, chủ động đi lên phía trước, túi người xuống, túi đầu xuống, để cho Triệu Hằng cưới. Triệu Hằng ngồi ở đầu giao long bộ hạ phương, lợi dụng hộ thể cương khí đem chính mình cố định lại, vỗ nhẹ vảy rồng, giao long lập tức hiểu ý, trực tiếp đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Giao long tựa hồ rất hưởng thụ loại này ngao du phía chân trời cảm giác, đây là một loại sinh mệnh tiến hóa, là một loại bay vọt về chất, một loại khởi đầu hoàn toàn mới. Cưới tại trên lưng rồng, Triệu Hằng bao nhiêu còn có chút không quá quen thuộc, còn không có trên lưng ngựa thoải mái, tốc độ cũng không bằng chính mình ngự kiếm phi hành. Xem ra, khi chưa có phát sinh lần nữa tiến hóa, cái này giao long cũng không phải quá tốt tọa kỵ, mà là trong quá trình bay, Triệu Hằng còn muốn nhất tâm nhị dụng, cho giao long ẩn nấp khí tức cũng không tiện lắm. Đương nhiên, nếu để cho giao long lắp đặt giống yên ngựa khí tại quân sự, hoặc dùng giao long kéo xe, có thể lại là một loại khác hiệu quả. Bay một vòng, thể nghiệm một cái tọa kỵ hiệu quả, Triệu Hằng lại lần nữa rơi xuống mặt đất, để cho giao long biến thành dài một thước bản mini, quần tại trong tay áo. Một lần nữa trở về động đỉnh hồ thời điểm, giao long trở về lại kinh nhạn cung tầng dưới chót. Vừa tới trong nhà, Phó Thanh Phong liền tiến lên đón tiên sinh, trước mấy ngày có người bảo là muốn bái phòng tiên sinh, còn để lại danh thiếp. Lúc đó ngươi không ở nhà, tiểu thiến tỷ tỷ tiếp danh thiếp. Lấy tới ta xem một chút. Những người khác đâu? Đều tại bế quan tu luyện. Triệu Hằng lật ra danh thiếp, phát hiện phía trên lưu danh hảo là Lữ Thiên Quan, Lưu Dật Huyền. Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, nhớ tới phía trước động đỉnh thủy quân đã từng nâng lên, trước đây hắn tại động đỉnh hồ bờ độ kiếp, Lữ Thiên Quan người đã từng tiến đến tra tìm. Cái này Lữ Thiên Quan ngay tại Nhạc Dương lâu phía nam. Khoảng cách Triệu Hằng chỗ này đỉnh viện còn chưa đủ 20 dặm, hoàn toàn tính là hàng xóm. Triệu Hằng ở chỗ này thường trú, đi cùng hàng xóm chào hỏi cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng nhìn đồng hồ, lúc này tiến đến bái phòng cũng coi như phù hợp. Thế là, Triệu Hằng đơn giản an bài hai câu, tùy ý chuẩn bị một điểm nhỏ quà tặng, liền đến Lữ Tiên Quan môn phía trước. Đưa lên danh thiếp sau đó, Lữ Tiên Quan bên trong rất đi mau đi ra một cái 40 nhiều tuổi trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ kia tinh thần mười phần, khí tức thâm trầm, bước chân trầm ổn, trong lồng ngực càng ẩn ẩn có một cỗ chính đại kiếm ý, một thân tu vi cũng tương đương với thông thường nguyên anh kỳ. Nhưng Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, người này đi cũng không phải âm thần tu luyện con đường, cũng không phải Triệu Hằng dạng này tiên đạo đường đi, hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới con đường. Vân đạo Lưu Dật Huyền, gặp qua đạo hữu. Triệu Hằng, gặp qua Lưu đạo trưởng. Đạo hữu, thỉnh. Tiến vào chỗ này Lữ Tiên Quan, nội bộ ngược lại là cũng không tính quá lớn, chỉ có 3 tòa nhà chủ yếu kiến trúc và một chút nhà ở giữa chính là một tòa tầng 3 kiến trúc, tầng cao nhất vì Tam Thanh Điện, trung gian là Ngọc Hoàng Điện, tầng dưới nhất vì Lữ Tổ Điện. Nhà này kiến trúc hai bên trái phải, theo thứ tự là Chân Vũ Điện cùng Thiên Sư Điện. Chỉnh thể sắp đặt, ngược lại là cùng hậu thế Nhạc Dương lâu bên cạnh Lữ Tiên Quan rất tương tự. Tới cái này Lữ Tiên Quan, Triệu Hằng cũng khó tránh khỏi trước tiên cho Lữ Tổ thắp nén hương, tôn trọng một chút tiền bối kiếm tiên. Đạo hữu, ta thế nhưng là đã sớm chờ ngươi. A, Lưu đạo trưởng tìm ta có chuyện gì? Lưu Dật Huyền mỉm cười ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là hôm đó nhìn thấy đạo hữu độ kiếp, cảm giác sâu sắc đạo hữu tu vi thâm hậu, ta đạo môn lại ra một vị tuyệt đại kiếm tiên, để cho người ta không thắng mừng rỡ. Lưu đạo trưởng quá khen rồi, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Đại đạo minh ngông, chúng ta đều chẳng qua là mới vừa cất bước. Đạo hữu cũng không cần quá khiêm tốn, bây giờ thời đại, tiên phật tấn ấp, tiên đạo suy sụp, có thể tu luyện tới đạo hữu loại cảnh giới này, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đã là phượng mao lân giác. Đương nhiên, các đại môn phái bên trong còn có một số tiền bối ẩn cư thâm sơn, đóng cửa không ra, chuyên tâm tu hành. Vị này Lưu đạo trưởng tựa hồ rất hay nói, Triệu Hằng từ hắn ở đây cũng biết đến các đại môn phái tu sĩ một chút tin tức. Thiên hạ hôm nay có rất nhiều môn phái, Trung Nguyên đạo môn có phái Lao Sơn, Long Hồ Sơn, phái Côn Luân, Phật môn cũng có Mật tông, Thiền tông, còn có Hải ngoại Đồng Lai phái, Nam Hải phái. Nhưng các đại môn phái bên trong có tu luyện thành trên cơ bản đều trốn ở trong núi tu, chỉ có một ít tầng dưới chốt đệ tử mới có thể ở nhân gian hành đầu, hồng chân luyện, tích lũy công đức. Đương nhiên, còn có một số bảng môn tà đạo, tu luyện vu cổ chi thuật, hoặc luyện thi dưỡng thi, hoặc chế tác khôi lỗi các loại. Đạo hữu, hồng trần trong thế tục có quá nhiều hỗn tạp. Lại bây giờ chính trị vương triều thời kỳ cuối, loạn thế buông xuống. Nếu là xâm nhập hồng trần, rất dễ dàng bị nhiễm hồng trần khí tức, tu luyện lại khó có chỗ tinh tiến. Cho nên, nếu là bình thường trong lúc rảnh rỗi, không bằng đóng chặt môn đỉnh, yên tâm tu luyện. Triệu Hằng gật gật đầu đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Đúng, ta xem Lưu đạo trưởng trên thân cũng có một cố đường hoàng chính đại khí tức. Không biết đạo trưởng tu luyện thế nhưng là lữ tổ truyền xuống thiên độn kiếm pháp. Chương 728, vạn vật làm kiếm chính là thiên độn kiếm pháp, vân đạo tổ tiên chính là lữ tổ đệ thất đệ tử, Lưu Mộng Dương tổ sư. Bây giờ, cái này lữ tiên quan cũng truyền đến bần đạo trên tay, sở học tự nhiên là đích truyền công pháp. Ta quan đạo hữu sở học, đi hẳn là lấy khí ngự kiếm con đường, cái này cùng lữ tổ kiếm đạo hoàn toàn khác biệt. Thiên độn kiếm pháp xem trọng chính là nguyên thần ngự kiếm, này kiếm không cần kim thiết trúc thạch, không tại âm dương ngũ hành, chính là lấy tự thân tiên tiên nhất khí đúc thành mà thành. Tu thì làm kiếm, tán thì làm khí, biến hóa tùy tâm sở dụng. Thiên độn chính là đại đạo vô hình, kiếm đạo cũng không hình. Nếu có thể đạt đến vừa đức không minh tham giận, hai đoạn vô minh ái dục, ba đoạn vô minh phiền não, liền có thể phi kiếm chẳng hoàng long. Triệu Hằng nghe đối phương giới thiệu, đột nhiên lâm vào hiểu ra. Nhớ ngày đó, hắn tại không có thu được ngự kiếm thuật phía trước, chính là lấy tinh thần lực khống vật, đạt đến ngự kiếm giết địch hiệu quả. Về sau, theo võ đạo kim đan ngưng kết, tại đại đường song long chuyện bên trong đạt đến phá toái chi cảnh, nguyên thần xuất hiếu. Vào lúc đó, Triệu Hằng đã từ khống vật ngự kiếm, chạm tới nguyên thần ngự kiếm cánh cửa. Về sau, Triệu Hằng lấy được ngự kiếm thuật, càng nhiều chính là lấy khí ngự kiếm, rất ít lại lấy nguyên thần ngự kiếm. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ nguyên thần ngự kiếm có thể mau hơn đạt đến chân chính nhân kiếm hợp nhất, thân hóa kiếm quang cảnh giới. Dù sao Triệu Hằng võ đạo nguyên thần, như cũng muốn thắng qua tiên đạo tu vi. Lưu đạo trưởng, nghe xong ngươi giảng thuật thiên độn kiếm pháp, Triệu Mộ nhất thời lòng ngưỡng ấy, không bằng chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút, như thế nào? Lưu đạo trưởng nghe vậy cũng là hứng thú bởi bạn, bần đạo đối đạo hữu kiếm pháp cũng rất tò mò. Hai người cũng là người sảng khoái, nói đánh là đánh, riêng phần mình mang theo một vòng kiếm quang, cùng một chỗ hướng về động đỉnh hồ mặt phía nam trong núi hoang bay đi. Lưu đạo trưởng, mời. Đạo hữu mời. Hai cái am hiểu ngự kiếm kiếm khách đấu pháp, hơn nữa còn chỉ là hữu hảo luận bàn, tự nhiên không có khả năng đi lên liền bộc phát toàn lực. Hai người riêng phần mình ngồi ở lân cận hai tòa trên đỉnh núi, tâm niệm khẽ động, hai thanh phi kiếm tế ra, xông lên không trung. Triệu Hằng bây giờ có ba thanh linh bảo cấp bậc phi kiếm, thuận gió kiếm lấy phi hành làm chủ, trừ ma kiếm, Trảm yêu kiếm cũng là lấy sát phạt làm chủ. Trảm yêu kiếm là mới nhất luyện chế, kinh nghiệm chiến đấu tương đối ít, linh tính cũng yếu nhất, vừa bật lấy ra lần này đối chiến. Trong cao không, Triệu Hằng phi kiếm là linh bảo cấp bậc Trảm yêu kiếm. Lưu Dật Huyền phi kiếm chính là lấy tiên thiên nhất khí ngưng luyện mà thành kiếm thể, lấy nguyên thần điều khiển, khả tụ khả tán, linh động dị thường. Triệu Hằng chỉ vận dụng tiên đạo trong nguyên anh một cái nguyên anh sức mạnh, võ đạo nguyên khí một phần công động. Hai thanh phi kiếm đều mang theo lấy kiếm quang chói mắt, dùng tốc độ cực nhanh đụng vào nhau, phát ra thanh thúy dễ nghe minh thành, tựa như vượng hoàng con rõ ràng gáy, vang vọng bầu trời. Từng bước thăm dò, từng bước hiện ra thực lực, Triệu Hằng còn có rảnh rỗi phân ra tâm thần, quan sát đối phương tiên thiên nhất khí phi kiếm, quan sát đối phương ngự kiếm phương thức, còn có đối phương ẩn ẩn tản mát ra khí tức phương thức vận hành. Theo song phương giao chiến cường độ không ngừng tăng lên, Lưu Dật Huyền cũng không lo được bảo toàn thực lực, bắt đầu toàn lực bộc phát, tự nhiên cũng không cách nào lại che giấu khí tức của mình phương thức vận hành. Bằng vào Triệu Hằng mấy trăm năm tu hành kinh nghiệm, lại thêm phong phú võ học đạo pháp tích lũy, cùng với cao hơn đối phương mấy cái cấp độ tu vi, rất nhanh liền mò tới đối phương vận hành chân khí phương pháp. Đời sau trong internet cũng có một chút liên quan tới thiên độn kiếm pháp các quyết, lúc này lấy ra cùng những thứ này từng cái đối ứng, vậy mà đều có thể ẩn ẩn đối ứng. Triệu Hằng trong lòng sinh ra càng ngày càng nhiều hiểu ra, đối với nguyên thần ngự kiếm chi pháp cũng là càng ngày càng rõ ràng. Trên không trung, hai thanh phi kiếm đỏ sức dần dần tiến vào trạng thái gay cấn, phi kiếm đã sớm không còn là đơn thuần phi kiếm. Trảm yêu kiếm hóa thành một đầu khỏe mạnh lôi long, đối phương tiên thiên nhất khí kiếm cũng hóa thành một đầu bạch long. Hai đầu long khi thì xông lên cựu tiêu, khi thì bổ nhào thẳng xuống dưới, khi thì ẩn vào sơn lâm, khi thì lẫn nhau dây dưa. Không biết qua bao lâu, Lưu Dật Huyền tiên thiên nhất khí phi kiếm trước tiên có chút không chịu nổi, không có thực thể phi kiếm tất nhiên càng thêm linh hoạt, nhưng cũng càng thêm tiêu hao nguyên thần chi lực, rất khó bền bỉ. Mắt thấy đánh lâu không xong, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, Lưu Dật Huyền cũng là rất thẳng thắn, quả quyết tán đi tiên thiên nhất khí phi kiếm, chắp tay chịu thua. Đạo hữu lấy khí ngự kiếm, thật sự là đặc sắc tuyệt luân, bần đạo bội phục. Lưu đạo trưởng khách khí, Triệu Mộ cũng là chiếm bảo kiếm tiện nghi. Thanh kiếm này vận dụng từ Long Cung có được tài liệu chân quý, đi qua Triệu Mộ tỉ mỉ chế tạo, đã đến linh bảo cấp bậc, đối với chân khí tiêu hao không lớn. Nếu là đổi một thanh phổ thông phi kiếm, chỉ sợ rất khó địch nổi đạo trưởng tiên thiên nhất khí kiếm. Lữ tổ lưu lại kiếm pháp, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, Triệu Mộ bội phục vạn phần. Hôm nay giao thủ, thật sự là niềm vui tràn trề, đi, chúng ta trở về uống hai chén. thắng cũng muốn biểu hiện ra đầy đủ phong độ cùng hàm dưỡng, đây đều là đạo lý đối nhân xử thế. Nghe xong Triệu Hằng lời nói, Lưu Dật Huyền cũng là tâm tình thật tốt, kiến thức đạo hữu kiếm pháp, nên uống cạn một chén lớn. Trở lại Lữ Tiên Quan, Triệu Hằng lấy ra chân tàng một chút rượu ngon, hai người vừa uống vừa trò chuyện, nói chuyện cũng là càng sâm nhập thêm. Rượu hàm thai nóng lúc, Triệu Hằng mượn cơ hội nhắc tới Thiên Độn kiếm pháp bên trong một chút then chốt, kéo một chút không quá quan trọng chỗ, dùng tương đối phương thức biển chuyển nói bóng nói gió, không ngừng hoàn thiện liên quan tới môn này kiếm pháp phỏng đoán. Đợi đến buổi tối trở lại nhà mình trong viện, Triệu Hằng lập tức tiến vào kinh nhạn cung tầng dưới chốt chiến thần điện, lần nữa mượn nhờ 49 bức chiến thần đồ lục, thôi diễn nguyên thần ngự kiếm chi pháp. Vô luận là lấy khí ngự kiếm, vẫn là nguyên thần ngự kiếm, chung quy là có giống nhau chỗ. Triệu Hằng nhận được hệ thống đưa tặng ngự kiếm thuật, trong đó có tổng cương bộ phận, đã bao hàm thế gian đủ loại ngự kiếm pháp môn. Kết hợp hôm nay đạt được, Triệu Hằng dần dần lâm vào trầm tư, bất chi bất giác lần nữa tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Khí hải trong đan điền, nguyên bản bình tĩnh võ đạo kim đan, cũng bắt đầu có mới động tĩnh. Tại cực lớn võ đạo kim đan nội bộ, bắt đầu sinh ra một đạo kiếm hình hư ảnh. Cùng lúc đó, Triệu Hằng trung đan điền bên trong cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Nhân thể có bên trên, bên trong, phía dưới tam đại đan điền. Thượng đan điền ở vào đầu, não bộ có cửu cung, Nghê Hoàng cung chính là cửu cung một trong, cũng chính là trong truyền thuyết thượng đan điền. Trung đan điền ở vào ngực huyệt thiên trung phụ cận, lại xương hoàng đỉnh cung. Dưới đan điền chính là dưới rốn, cũng là nhân thể đầu gối. Thượng đan điền trong Nghê Hoàng cung chính là nguyên thần chỗ ở nguyên bản. Sau khi Triệu Hằng đạt đến nguyên thần xuất hiếu, tại thượng đan điền trong Nghê Hoàng cung liền đã có võ đạo nguyên thần. Lúc này, theo Triệu Hằng đốn ngộ, quan tưởng, thượng đan điền ngồi xếp bằng võ đạo nguyên thần, hai tay hướng về phía trước hợp nắm, trong lòng bàn tay dần dần xuất hiện một cái hư ảo trường kiếm. Theo tu luyện không ngừng tiến hành, cái này mới xuất hiện trường kiếm càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng sắc bén. Từ ngoại giới đến xem, Triệu Hằng quanh thân bắt đầu xuất hiện tiêu tán kiếm khí, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn mở rộng, cuối cùng lại hội tụ đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Triệu Hằng cả người bị một thanh khổng lồ hình kiếm hư ảnh bao phủ, phản phất cả người hắn đều hóa thành một thanh kiếm. Chiến thần điện bên ngoài, đang tại trong nước bắt cá ăn giao long, lúc này bỗng nhiên cảm nhận được cái kia một đạo bàng bạc kiếm ý, nhịn không được dừng động tác lại, hướng về cung điện nội bộ nhìn lại. Trong hồ nước đủ loại kỳ kỳ quái quái loài cá đều trốn ở đáy nước, run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu, kiếm ý dần dần tiêu tan, cái kia một cỗ uy áp cũng bắt đầu tan đi. Triệu Hằng mở hai mắt ra, tiện tay vung lên, một cái từ tiên thiên nhất khí ngưng kết mà thành trường kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Nếu như Lưu Dật Huyền thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này nguyên khí phi kiếm đã cùng Thiên Độn kiếm pháp có 8-9 phần tương tự. Tiên đạo linh khí, võ đạo nguyên khí, nguyên thần hội tụ tiên thiên nhất khí, cũng chỉ là một loại năng lượng, cũng có thể ngưng kết phi kiếm. Thiên địa và pháp đều tương thông, kiếm chỉ là một loại hình thức. Ý niệm khẽ động, tiên thiên nhất khí phi kiếm tán đi, lại xuất hiện một cái lôi quang ngưng kết mà thành phi kiếm, ngay sau đó là hỏa, thủy, gió, thậm chí phóng xạ chân khí, hóa hết thể hữu hình cùng vô hình, đều có thể làm kiếm. Người là kiếm, chính là nhân kiếm hợp nhất. Chương 729, vùng ven sông xuống tu hành không tuế nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Khi triệt để chìm đắm trong tu hành, thời gian lúc nào cũng tại không chú ý ở giữa chạy đi. Luyện đan, luyện khí, luyện đạo pháp, tu võ, tu tiên, tu nguyên thần. Long cung đưa tới rất nhiều tài liệu, bị Triệu Hằng một nhóm luyện chế thành đan dược, pháp khí. Cái này cũng cho Triệu Hằng đổi lấy đủ loại luyện đan, vật liệu luyện khí, để cho Triệu Hằng tài nguyên tu luyện càng ngày càng phong phú, tiểu kim khố càng ngày càng giàu dụ. Liên bên người chúng nữ cũng đều đi theo hưởng thụ lấy không ít chỗ tốt, từng cái tiến bộ nhanh chóng. Đương nhiên, các nàng cũng không phải không có chút nào cống hiến. Tu luyện ngoài, cử chỉ đáng yêu cùng Phó Thanh Phong cùng một chỗ, học lên luyện đan. Nhất Tiểu Thiến học lên linh dược trồng trọt bồi dưỡng, mắt xích cùng hai cái sách yêu học lên vẽ phủ. Đến nỗi Phó Nguyệt Trì, nàng đối với mấy cái này không có bao nhiêu hứng thú, mỗi ngày đi theo Triệu Hằng bên cạnh, giúp Triệu Hằng đánh một chút hạ thủ, lau lau mồ hôi cái gì. Tiểu Thiến tỷ tỷ, Thiên Sinh lại tại luyện đan sao? Công chúa điện hạ tới, hoan nghênh. Thiên Sinh gần nhất vẫn luôn đang luyện đan đâu. Công chúa tìm hắn có chuyện gì sao? A, không có, chính là gần nhất vẽ lên một bức họa, muốn mời Thiên Sinh lợi bình một chút. Nhất Tiểu Thiến nhìn xem có chút ngượng ngùng Tây Hồ công chúa, nơi nào vẫn không rõ tâm ý của nàng, cái này là muốn lợi bình họa tác, rõ ràng là muốn lợi bình người đâu. Công chúa không cần phải gấp, đây không phải ngươi cũng sắp xuất phát đi thăm người thân sao? Đến lúc đó có nhiều thời gian. Tiểu Thiến tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi cũng cùng tới đi. Nhất Tiểu Thiến cười cười, vậy phải xem công chúa có thuận tiện hay không. Một cái sống mấy trăm tuổi long tộc công chúa, mỗi ngày chạy tới hô tỷ tỷ, quan hệ thân mật như vậy, đây không phải Tư Mã Chiêu trì tâm, người qua đường đều biết sao? Đương nhiên là Tiên Sinh làm chủ. Tỷ tỷ, Tiên Sinh có nói gì hay không thời điểm đi Nam Hải? Có thể mấy người công chúa thăm người thân trở về, chúng ta hẳn là liền sẽ xuất phát. Lúc này, Triệu phủ trong phòng luyện đan, cử chỉ đáng yêu, Thanh Phong, các ngươi đều nhìn hiểu rồi. Đã nhìn hiểu rồi, Tiên Sinh. Vậy thì thử một chút ta, cử chỉ đáng yêu, ngươi tới trước. Dù ta phía trước đã dùng qua cái này lò luyện đan. Thanh Phong, ngươi cũng cẩn thận quan sát một, ghi chép một chút cử chỉ đáng yêu luyện đan bên trong chỗ thiếu sót, lấy thừa bù thiếu. Tại Triệu Hằng không ngừng ngồi dưỡng phía dưới, cử chỉ đáng yêu cùng Phó Thanh Phong đã có thể luyện chế một chút trụ cột đan dược, cũng có thể vì Triệu Hằng chia sẻ một chút. Kinh nhạn cung bên trong 10 mẫu linh điển, những cái kia sống một năm dược liệu đã thu 2-3 sóng, mà giống tẩy tủy quả, chu quả dạng này linh dược cũng đều tình hình sinh trưởng khả quan. Vậy bây giờ ngoại giới 5 năm mới chín hoặc 10 năm mới chín linh dược trồng trọt tại trong linh điển, tốc độ sinh trưởng cũng là nhanh hơn rất nhiều, có thể 1-2 năm liền có thể thu hoạch một nhóm. cũng khó trách Long Cung có dạy như vậy gia sản, Triệu Hằng cái này nho nhỏ 10 mẫu linh điền, 2-3 năm liền có không nhỏ thu hoạch. Long Cung linh điền đâu chỉ 100 mẫu ngàn mẫu, lại tích lũy nhiều năm như vậy, có thể nào không giàu có. Nghĩ tới đây, Triệu Hằng đối với đó là Tứ Hải Long Cung lại càng tới càng có hứng thú. Cũng không biết địa phủ cùng thiên đình lại nên như thế nào giàu có, cái kia bản đảo viên còn tồn tại hay không. Nguyệt Trì đem lò đan dược này từng nhóm chứa bảo, lại lấy mấy phần dược liệu tới. "Tốt, tiên sinh." Triệu Hằng đi ra phòng luyện đan, đi tới phù lục phòng, nhìn xem mắt xích cùng Nhan Như Ngọc, Mai Như vẽ hai người vẽ ra phù lục, cũng là hài lòng gật đầu, "Không tệ không tệ, tiến bộ đều rất nhanh, ngày mai sẽ dạy ngươi nhóm mới phù lục." Có chút đáng tiếc là, chúng nữ cũng không có ưa thích luyện khí. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bên người mấy vị cũng là nũng nịu nhuyễn muội tử, cùng hung mạnh đại truy nữ hán tử thực sự cách biệt quá xa. Đến tương lai mở ra động phủ sau đó, cái này bên cạnh thật đúng là cần không thiếu nhân thủ. Nếu là tương lai khách hàng càng ngày càng nhiều, Tứ Hải Long Cung, các môn các phái đều tới tìm hắn luyện đan luyện khí, hắn còn không phải bội bằng chết. Đến lúc đó, chính là muốn bồi dưỡng một số người mới, cấp thấp giao cho bọn hắn đi luyện chế, chính mình chỉ làm tinh phẩm. Đúng vào lúc này, Nhiếp Tiểu Tiến mang theo Tây Hồ Công Viên đi đến phu quân, công chỗ tới, ngươi cũng không chiêu hô một chút. Tây Hồ Công Viên vội vàng khoát khoát tay, không cần làm phiền, tiên sinh nếu là đang bệ bội, cứ việc đi làm việc liền tốt. Không có chuyện gì, cũng không tính quá bận rộn. Vui bạn, Tiểu Tiến, để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Chờ Nhiếp Tiểu Tiến cười đi ra ngoài, Tây Hồ Công Chúa còn có chút tiếc nuối, tiên sinh, ta không có quấy rầy đến các ngươi à? Không có chuyện gì, tới, ngồi. Tiên sinh, đây là ta vừa mới vẽ một bức họa, muốn mời tiên sinh phẩm bình một chút. Nhìn xem vị này tiểu công chúa trong lời nói muốn nói lại thôi thần thái, Triệu Hằng đương nhiên biết đối phương muốn nói điều gì, nhưng cũng không có đâm thủng tầng cửa sổ này. Mặc dù Triệu Hằng không định lên làm môn con rể, nhưng nếu như đối phương nguyện ý cùng hắn đi, Triệu Hằng cũng sẽ không cự tuyệt. Người nam nhân nào có thể cự tuyệt Long Kỵ Sĩ cái danh xưng này đâu? Một tháng sau, một chiếc điệu thấp xa hoa du thuyền rời đi động đình hồ, tiến vào Trường Giang, một đường xuôi dòng, hướng về hạ du chạy tới. Du thuyền phía trên, Tây Hồ công chúa tay vỗ tỳ bà, một khúc rõ ràng ca, khiến người ta say mê trong đó. Nhiếp Tiểu Thiến tay vỗ dây đàn, tiếng đàn làm bạn. Mắt xích thỉnh thoảng đi theo hát vài câu thi từ trợ hứng. Tây Hồ công chúa tiếp thân thị nữ Lục Châu, cầm trong tay bảo kiếm, múa kiếm trợ hứng. Hai cái sách yêu ở đầu thuyền vẽ tranh, phó gia tỷ muội tại Triệu Hàng bên cạnh thân làm bạn, tiểu hồ yêu cử chỉ đáng yêu ở bên cạnh rót rượu. Ngày bình thường tu luyện khổ cực, cũng muốn khổ nhàn kết hợp, căng chặt có độ, thích hợp thư giãn một tí, cũng là không tệ. Một thuyền oanh oanh nghiền yến, người người đều có khuynh quốc khuynh thành chi tư, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, vẹn vẹn nhìn xem liền cho người cảnh đẹp ý vui. Tu hành là vì cái gì? Truy cầu đại đạo chỉ là mục tiêu lâu dài, tiêu giao tự tại mới là cuộc sống chân lý. Triệu Hằng chưa bao giờ nghĩ tới làm một cái thanh tâm quả dụng, vui lâu khổ tu, không hỏi hồng trần người cầu đạo. Tiên sinh, là Lục Châu múa kiếm không dễ nhìn sao? Đang suy tư Triệu Hằng lấy lại tinh thần, cười cười cũng không phải là như thế, chỉ là nhất thời thất thần. Lục Châu kiếm, đích thật là nhìn rất đẹp. Công chúa, ngươi nhìn tiên sinh, chúng ta nhiều người như vậy cho hắn đánh đàn tấu nhạc, hắn lại còn có thể thất thần, thực sự là phụ lòng công chúa một mảnh hảo tâm đâu Lục Châu, chớ có nói mỏ. Cái này Lục Châu dung mạo cũng không tính tuyệt mỹ, nhưng hai con mắt lại là lớn mà có thần, linh động phi thường, cả người tính cách cũng là cổ linh tinh quái. Mặc dù lúc nào cũng mở miệng trêu chọc, tựa như là không có thượng hạ tôn ti, nhưng lại chắc là có thể chắc chắn tốt bầu không khí, nhìn mặt mà nói chuyện, để cho người ta một chút đều không cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút thích nàng cái này thẳng thắn tính tình. Nói đến, cái này Lục Châu yêu như kỳ danh, bản thể chính là một cái bóng bàn lớn nhỏ hạt châu màu bí lục, nhất là linh động. Trong Long Cung yêu quái không hề giống tại ngoại giới, nhất là những thứ này nữ yêu, đều không phải là thông qua bình thường tu luyện mới hóa hình, mà là thông qua phục dụng một loại hóa hình đan, sớm hóa hình thành công. Giống như trong Long Cung thường thấy nhất bạn nữ, Ngư Tinh, cũng là ăn hóa hình đan, có thể thật sớm hóa thành nhân hình. Loại yêu quái này hóa hình, có chút đốt cháy giai đoạn hiểm nghi, mặc dù từng cái có được mỹ mạo, nhưng tu luyện lại hết sức gian khổ, đạo hạnh không cao, tuổi thọ cũng rất ngắn, chỉ có thể mượn nhờ Long Cung tăng thọ đan, chậm rãi kéo dài tuổi thọ. Nếu là những thứ này thị nữ có thể có được chủ nhân ưa thích, thường xuyên ban cho tăng thọ đan, liền có thể còn sống lâu dài. Nếu là không thể yêu thích, có thể rất nhanh liền thọ nguyên hao hết, đổi lại một nhóm. Thông thường yêu quái muốn tu luyện hóa hình, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Giống như những cái kia lính tôm tướng cua, Long Cung cho bọn hắn dùng chính là một loại khác tăng cao thực lực đan dược. Mấy loại này đan dược cũng là thường thấy nhất, cũng là Long Cung ủy thác Triệu Hằng luyện chế nhiều nhất đan dược. Chương 730, Long nữ cảm mến có Triệu Hằng một đường tùy hành, chuyến này xuôi dòng, cũng là bình an vô cùng. Thuận trường giang xuống, dọc theo đường đi các nơi thủy tộc, cùng động đỉnh thủy phủ ít nhiều đều có chút quan hệ, cũng là qua lại không trở ngại. Qua Kim Lăng sau đó, chính là Dương Tử Giang Long Vương địa bàn, ven đường còn có Dương Tử Giang Long Vương nên tiếp đội ngũ. Một đường đi tới nước Trường Giang phủ, Dương Tử Giang Long Vương cũng tại như thế lợi, nhìn thấy ngoại tôn nữ của mình, cũng là phá lệ nhiệt tình tiểu Nguyệt Nhi, ngươi chung quy là nhớ tới ta người ông ngoại này, cũng nhiều ít năm không đến xem qua ta. Lần trước mẫu thân ngươi lúc đến, ngươi cũng không cùng theo tới. Tây Hồ công chúa hành lễ sau đó, cũng là rất ngoan ngoãn ngoại công, ta lần này không phải đã tới sao? Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Triệu tiên sinh. Lần trước mẹ về thăm người thân, trên đường bị kẻ xấu gây thương tích, chính là vị này Triệu tiên sinh cứu giúp. Dương Tử Giang Long Vương nghe vậy, cũng là trực tiếp đi tới, trên dưới đánh giá Triệu Hằng vài lần, không ngừng gật đầu, quả nhiên là vị trẻ tuổi anh tuấn thiếu niên anh tài. Chuyện lần trước, ta đều nghe ta nữ nhi nói qua. Bản vương còn muốn đa tạ tiên sinh, nếu không phải tiên sinh đại nhân đại nghĩa, bản vương chỉ sợ cũng muốn đau mất ái nữ. tiên sinh tất nhiên đến ta cái này thủy phủ, liền nhất định muốn lưu thêm mấy ngày, để cho ta thật tốt chiêu đái tiên sinh. Triệu Hằng cũng là vội vàng khách khí đáp lại, bất quá tất nhiên vị này Dương Tử Giang Long Vương nhiệt tình như vậy, lần này hẳn là sẽ không nhỏ thu hoạch. Long quân quá khách khí, ta cùng Động Đỉnh quân cũng là bằng hữu, những chuyện cũ năm xưa này cũng không cần nhắc lại. Ai, vậy không giống nhau. Bản vương tử nữ đông đảo, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi mẫu thân lại là tối cho ta yêu thích. Nếu không phải nàng năm đó vừa ý Động Đỉnh quân, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng gả xa như vậy. Ngươi tất nhiên đã cứu ta nữ nhi, sau này sẽ là Dương Tử Giang thủy phủ quý khách. Tới tới tới, mau mau mời ngồi. So với Động Đỉnh thủy quân tao nhã nho nhã, vị này Dương Tử Giang Long Vương mặc dù niên kỷ càng lớn, nhưng cũng càng hào sảng, trong lời nói tựa như là một cái chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng. Đang rơi xuống trong nước phía trước, Triệu Hằng liền cố ý để cho bên người chúng nữ về tới Kinh Ngạc Cung. Hắn lần này trên danh nghĩa là hộ tống đoạn đường Tây Hồ công chúa thăm người thần, nhưng cũng có cùng Dương Tử Giang Long Vương thiết lập quan hệ, thuận tiện sau này ý hợp tác. Lần thứ nhất đến nhà, liền mang nhà mang người tới tham gia náo nhiệt, ít nhiều có chút không quá phù hợp. Tây Hồ công chúa rất nhanh đi cùng mình những cái kêu biểu tỷ muội cùng nhau chơi đùa đi, Triệu Hằng cũng cùng Dương Tử Giang Long Vương nói tới chính sự. Phía trước liền từng nghe Động Đỉnh quân gửi thư, nói là hắn vậy đến một vị am hiểu luyện đan, luyện khí đại sư, giúp hắn không nhỏ vội vàng. Với bạn, bản vương ở đây cũng thiếu khuyết một nhóm đan dược và pháp khí, không biết tiên sinh có thể hay không làm thay. Không có vấn đề, bất quá nếu là Long quân không nóng nảy dùng, có thể hơi hoan một chút. Qua một đoạn thời gian, Triệu Mỗ chuẩn bị đi tới Nam Hải thiết lập đạo trường, đến lúc đó có thể hợp tác lâu dài. Tiên sinh tất nhiên muốn thiết lập đạo phủ, hà tất thật xa chạy đến Nam Hải? Tại trên biển Đông liền có rất nhiều nơi tốt, nếu là tiên sinh nguyện ý, ta có thể liên hệ Đông Hải Long cung, cho tiên sinh tìm kiếm một chỗ thích hợp hòn đảo. Long quân hảo ý, Triệu Mỗ tâm lĩnh. Chỉ là Triệu Mỗ đã cùng Động Đình thủy quân đã hẹn, hắn cũng giúp ta liên lạc xong chỗ, cuối cùng không tốt lật lọng. Bất quá, còn xin Long quân yên tâm, cho dù là Triệu Mộ thân ở Nam Hải, ngự kiếm phi hành cũng không cần bao lâu, cũng không chậm trễ sự tình. So với lần đầu gặp mặt Dương Tử Giang Long Vương, Động Đình thủy quân dù sao thời gian chung đụng dài hơn một chút, cũng là có nhất định tín nhiệm. Đã như vậy, bản vương liền bất quá nhiều quan tâm. Nếu là sau này tiên sinh tại Nam Hải đợi không hài lòng, cứ tới ta Dương Tử Giang. Từ Dương Tử Giang Long Vương thái độ, Triệu Hằng cũng có thể nhìn ra, thiên hạ hôm nay hẳn là thật sự thiếu khuyết luyện đan sư cao cấp cùng luyện khí sư. Nếu như đơn thuần tu vi tới nói, bằng vào Triệu Hằng bây giờ trình độ, nếu là không vận dụng Diệt Thế Hắc Liên, đối diện với mấy cái này sống mấy ngàn năm Long Quân, thật đúng là không nhất định là đối thủ. Hơn nữa, liền Triệu Hằng biểu hiện ra tu vi, hẳn là cũng hoàn toàn không đủ để làm cho những này Long Quân coi trọng như vậy. Như vậy tính ra, hẳn là cũng chính mình luyện đan, luyện khí tài nghệ. Phía trước tại Động Đỉnh trong thủy phủ, Triệu Hằng liền đã từng được chứng kiến chính bọn hắn luyện chế pháp khí cùng đan dược, tài nghệ sát thực tương đối đồng dạng, toàn bộ nhờ tài liệu hảo. Nhất là đan dược mức tiêu hao này phẩm, Động Đỉnh thủy phủ càng là có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Đương nhiên, cũng có thể là Động Đỉnh thủy phủ muốn nhiều chứa được một chút đan dược, xem như chiến lược dự trữ. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng hưởng thụ nhiệt tình chiêu đãi, cũng quen biết Dương Tử Giang Long Vương một chút Long Tử Long Tôn. Dương Tử Giang Long Vương vì cảm tạ Triệu Hằng, cũng là cho Triệu Hằng chuẩn bị một món lễ lớn, hơn nữa phần đại lễ này còn vô cùng phù hợp Triệu Hằng tâm ý Triệu Hằng đoán chừng, trong đó Tây Hồ công chúa không ít xuất lực. Tại những này lễ vật bên trong, ngoại trừ một chút luyện đan luyện khí tài liệu, còn có một số mở động tiên phúc địa tài liệu, để cho Triệu Hằng kinh nhạn cung bên trong linh điện trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt đến 20 mẫu. Đối với những thứ này tạ lễ, Triệu Hằng cũng là không có bất kỳ cái gì khách khí, toàn bộ đều chiếu đơn nhận lấy. Về sau lại nghĩ nhận được những tài liệu chân quý này cùng tài nguyên, nhất định phải dựa vào chính mình tân tân khổ khổ luyện đan luyện khí. Tại nước Trường Giang phủ dừng lại hơn nửa tháng, Triệu Hằng mới bồi tiếp Tây Hồ công chúa trở về Động Đỉnh Hồ. Lúc đến vẫn là tiếng cười vui không ngừng, đường về lúc, Tây Hồ công chúa Ngao Nguyệt lại là tâm sự nặng nề. Theo khoảng cách Động Đỉnh Hồ càng ngày càng gần, Ngao Nguyệt cuối cùng lấy hết dũng khí, đơn độc tìm được Triệu Hằng tiên sinh, lần này sau khi trở về, ngươi có phải hay không liền muốn lên đường đi Nam Hải? Không tệ, còn muốn đa tạ Động Đỉnh thủy quân, đã giúp ta tìm tốt nơi thích hợp. Cái kia, tiên sinh kia lần này đi Nam Hải, còn có thể trở về sao? Trở về có lẽ còn là sẽ trở lại, ngẫu nhiên vẫn sẽ trở về tiếp kiến một chút Động Đỉnh thủy quân. Nếu như ta nguyện ý cùng tiên sinh cùng nhau xuôi nam, tiên sinh có muốn? Ta chi tâm ý, tiên sinh có biết? Muốn nhìn đối phương lời đã nói đến mức này, Triệu Hằng nếu là không còn chỗ biểu thị, vẫn thật là có chút quá thẳng nam. Nếu là công chúa nguyện ý đi theo, đời này định bất tương phụ. Tiên sinh, không thể không nói, Long tộc đám công chúa bọn họ, nhan trị cùng dáng người cũng là không thể chê, da thịt này cũng là thật sự luận. Triệu Hằng phía trước vẫn không có đáp ứng Động Đỉnh thủy quân thông gia thỉnh cầu, cũng chỉ là không muốn làm con rể tới nhà tôi, cũng không phải không thích làm lòng kỵ sĩ. Nếu như đối phương khăng khăng một mực, Triệu Hằng cũng có thể không chút do dự. Hơn nữa, Long nữ tại si tình phương diện này, cũng là không lời nói. Giống như gả cho Liễu Nghị cái vị kia Long nữ, liền cam tâm tình nguyện đem chính mình bạn năm tuổi thọ phân cho Liễu Nghị đồng dạng, để cho hai người có thể chân chính tướng mạo tư thủ. Trở lại Động Đình Hồ, Ngao Nguyệt tiện không kịp chờ đợi đem tâm ý của mình bẩm rõ phụ mẫu. Động Đình quân cùng Vương Phi cũng đều là một bộ dáng vẻ không ngoài sở liệu, ngược lại là cùng ngày sẽ phải cho hai người cử hành hôn lễ, giống như hận không thể lập tức đem cái này con rể cho quyết định. Chương 731, An gia Nam Hải hôn lễ mặc dù là ít nhiều có chút vội vàng, nhưng nghi thức lại là tương đối long trọng. Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới, Long tộc hiệu suất cao như thế, đêm đó liền đem tiểu công chúa ăn mặc tốt, đưa vào động phòng, cái này cũng rất liêu trai bất quá suy nghĩ một chút liêu trai bên trong đủ loại nữ quỷ, hồ yêu, giống như cả đám đều ưa thích vừa thấy đại yêu, tại chỗ kết hôn, hiệu suất cũng là một cái so một cái cao. Thậm chí có cá biệt vận khí đặc biệt tốt thư sinh nghèo, nữ quỷ cùng hồ yêu còn có thể xếp hàng tới cửa, tự tiến cử cái chiếu, chính là như vậy tùy ý Tây Hồ công chúa mặc dù là cao quý Long cung công chúa, nhưng cũng là quanh năm nuốt ở động đỉnh hồ thực chất, cũng không có gặp quá nhiều khác phái, càng không được sách Triệu Hằng xuất sắc như vậy. Vốn là có vừa thấy đại yêu, lại thêm Triệu Hằng đối với nàng mẫu thân ân cứu mạng, còn có mấy năm qua này trưởng kỳ ở chung, cũng là để cho nàng sớm đã phương tâm ám hứa. Nếu không phải là xuất phát từ thiếu nữ thận trọng, chỉ sợ sớm đã xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Bây giờ nhận được người trong lòng tán thành, phụ mẫu cũng là sớm đã có ý này, hết thảy đều là một cách tự nhiên. Lang quân xin yên tâm, ta biết tiểu thiến tỷ tỷ so ta trước tiên gả cho lang quân, về sau ta như cũ sẽ tôn trọng tiểu thiến tỷ tỷ, tuyệt sẽ không để cho lang quân khó xử. Chỉ cầu lang quân không rời không bỏ. Nguyệt Nhi cũng có thể yên tâm, tại ta chỗ này luôn luôn đối xử như nhau. Mặc kệ là nhập môn tuần tự, vẫn là thân phận cao thấp, đều không ảnh hưởng trong lòng ta vị trí. Mong rằng lang quân chịu mến. Long không hổ là trong nước vương giả, tựa như là làm bằng nước, hơn nữa còn như cửu khúc. Tiếng vượng tiêu động, bình ngọc quan chuyển, một đêm ngư long múa. Long cung một chỗ trong đình viện, Nhiếp Tiểu Thiến cũng tại mượn cơ hội này cố gắng tu hành, chỉ vì Triệu Hằng sớm đã hứa hẹn, chỉ chờ nàng đột phá kim đan, cũng cho nàng tổ chức một hồi hôn lễ. Thành hôn về sau, Triệu Hằng cũng là thật tốt hưởng thụ lấy mấy ngày khuê phòng chi nhạc, sáng tạo ra một chút long cùng người thân thể cấu tạo. Ngao Nguyệt mặc dù không tính là chân chính thuần huyết long, nhưng thiên phú cũng là một điểm không kém. Chỉ là long tộc trời sinh tuổi thọ kéo dài, động một tí vài ngàn vài vạn tuổi, cho dù là không tu luyện, cũng có thể an hưởng kéo dài tuổi thọ. Cho nên, tại tu luyện một đạo bên trên, long tộc ngược lại là cũng không như thế nào hăng hái. Cưới vị này tiểu công chúa, không chỉ là nhiều một cái tiểu tiểu thê, nhiều một cái long kỵ sĩ xưng hảo. Ngao Nguyệt càng là mang đến phong phú đồ cưới, đủ loại kỳ chân dị bảo, tài liệu chất quý, mấy ngàn năm linh dược cái gì cần có đều có. Hơn nữa, Ngao Nguyệt mẫu thân liền sinh nàng như thế một cái nữ nhi bà bối, có thể nói động đỉnh hồ Tây Hồ một mảng lớn, tương lai cũng là thuộc về Ngao Nguyệt. Hơn nữa, tại sau khi kết hôn, Triệu Hằng mới biết được, động đỉnh thủy quân cùng đương thời Nam Hải Long Vương, còn tính là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Khó trách Liễu Nghị cặp vợ chồng liền thường xuyên chạy đến Nam Hải đi cư trú. Cũng khó trách động đỉnh thủy quân sẽ cho Triệu Hằng tại Nam Hải tìm chỗ bàn. Cưới sau cũng không lâu lắm, Triệu Hằng liền chuẩn bị đi về phía Nam Hải. Lần này, không chỉ là Triệu Hằng bên người chúng nữ, còn có Ngao Nguyệt công chúa của hồi môn mấy chục tên thị nữ cùng 300 tên lính tôn tướng cua. Tiện đường đi ngang qua Dương Tử Giang thời điểm, Dương Tử Giang Long Vương biết được Triệu Hằng cưới nhà mình ngoại tôn nữ, cũng là lại đưa tới một nhóm hạ lễ, lần nữa phong phú một chút Triệu Hằng tiểu kim cố. Thuyền tiến vào Đông Hải sau đó, tốc độ cũng nhanh. Dù sao cũng là Long cung xuất phẩm thuyền, cũng tính được là một kiện pháp bảo, cũng không sợ sóng gió, còn có thể lẻn vào đáy nước, nếu là lấy pháp lực thôi động, còn có thể tiến triển cực nhanh. Không cần bao lâu thời gian, thuyền liền một đường đi tới Nam Hải, đến Quỳnh Châu phía nam. Dựa theo hải đồ biểu hiện phương hướng, một đường đi tới một chỗ ẩn nút vị trí, thuyền xuyên qua một tầng kết giới, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa diện tích không nhỏ hòn đảo. Chỗ này hòn đảo toàn bộ hiện lên hình bầu dục, diện tích đại khái có 20 km tả hữu. Nghe nói tòa hòn đảo này nguyên bản thuộc về một cái tu vi khá cao hải ngoại tán tu, chỉ là người kia độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, mới lưu lại tòa hòn đảo này. Vốn là còn có một chút thế lực muốn chiếm lĩnh tòa hòn đảo này, lại bị Nam Hải Long cung đoạt trước tiên. Long cung mặc dù thâm cư đáy biển, nhưng cũng cần cùng ngoại giới tiến hành lui tới, cho nên cũng sẽ chọn lựa một chút hòn đảo, thiết lập một chút cứ điểm. Nếu không phải là Động Đình quân đứng ra, tòa hòn đảo này thật đúng là khó mà nói. Bất quá bây giờ tốt, tại Triệu Hằng bọn hắn trước khi đến, Động Đình thủy quân cố ý gửi thư, để cho Nam Hải Long cung phái ra một chút lính tôn tướng cua, hỗ trợ tại trên cơ sở ban đầu, trùng tu kiến trúc. Đi lên tòa hòn đảo này, cẩn thận cảm ứng một chút linh khí nơi này nồng độ, mặc dù vẫn chưa bằng Long cung, nhưng bố trí tốt tụ linh trận cái gì, hẳn là cũng không cần Long cung kém. Hơn nữa, tòa hòn đảo này dù sao đã từng có tu sĩ ở phía trên sinh tồn, còn có mở tốt linh điển cùng luyện đan phòng, cùng với các tu sĩ cần đủ loại đồ vật. Thậm chí, tại những này trong kiến trúc còn có một gian thư phòng, bên trong tồn phóng một số nhân tộc tu sĩ tu luyện công pháp, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn xem trước mặt đã làm xong các hạng kiến trúc, Triệu Hằng cũng là có chút hài lòng tốt, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Đại gia đi trước lựa chọn mình thích gian phòng, chuẩn bị bắt đầu bố trí a, xem cần gì, ta chỗ này đều có. Tại thế giới này, Triệu Hằng đi qua không thiếu chỗ, thậm chí còn tại rất nhiều nơi dừng lại qua, tỉ như Lan Nhược Tự, Động Đình Hồ Trở. Nhưng chân chính gọi là nhà chỗ, cũng chính là cái này vừa mới tạo dựng lên địa phương. Trên tòa đảo này kiến trúc mới, hoàn toàn là dựa theo Triệu Hằng trong lòng thiết tưởng bản thiết kế kiến thiết. Ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày trạch viện, luyện đan, luyện khí, luyện công chỗ, còn có một chỗ chuyên môn đỗ thuyền bè bến tàu, bên cạnh bến tàu còn cố ý thành lập một chỗ nho nhỏ phường thị, chuẩn bị về sau tiến hành hoạt động thương nghiệp, tiếp nhận đủ loại luyện đan luyện khí nhiệm vụ. Đương nhiên, mang tới lính tôm tướng cua đều tại phụ cận đáy nước sinh hoạt. Tại hòn đảo ở giữa, còn có hai cái cỡ nhỏ hồ nước ngọt, có thể cung cấp những thị nữ kia nhóm sinh tồn. Những tầng dưới chót thủy tộc kia cũng không thể trường kỳ rời đi thủy, trên đất bằng sinh hoạt, cần định kỳ trở về trong nước. Động đình hồ đi ra ngoài cũng là nước ngọt thủy tộc, mặc dù cũng có thể sinh hoạt tại trong nước biển, nhưng dù sao về không bằng trong nước ngọt như thế quen thuộc. Hoa mấy ngày, triệt để dàn xếp lại sau đó, Triệu Hằng cũng bố trí xong tụ linh trận, hộ pháp đại trận, an trí xong luyện đan luyện khí thiết bị. Chúng nữ cũng đều bố trí xong gian phòng của mình, còn đem trên đảo linh điền một lần nữa sửa sang lại một lần. Thu xếp tốt sau đó, Triệu Hằng bắt đầu thêm một bước nghiên cứu địa sát chi thuật bên trong phân thân. Phân thân, tên như ý nghĩa, có thể từ trong bản thể phân ra cùng bản thể tương tự phân thân. Loại này phân thân chi thuật có nhiều loại hình thái, có thể là trạng thái khí phân thân, cũng có thể là có thân thể phân thân. Nếu như chỉ là trạng thái khí phân thân, tu luyện cảnh giới tối cao, có thể phân thân ước bạn, đều có sức chiến đấu nhất định. Nếu như là có thân thể phân thân sau đó sẽ đối với bản thể có nhất định ảnh hưởng, hơn nữa cần phân ra thần hồn chi lực, mô phỏng ra một bộ tam hồn thất phách. Nhục thể phân thân sau đó, hai cái thân thể là tương đối độc lập, có thể có riêng phần mình hành vi cùng tư tưởng. Cũng có thể tùy thời thu hồi phân thân, hợp hai là một. Triệu Hằng tu luyện phân thân chi thuật, cũng không chủ yếu là vì chiến đấu, mà là đếm thử lấy phân thân, luyện đan luyện khí, để cho bản thể có thể đi tu luyện, hoặc ra ngoài hành động. Đương nhiên, phân thân dù sao cũng là phân thân, không cách nào có bản thể toàn bộ năng lực, có điểm giống là trong trò chơi tiểu hảo, làm chủ chế phục vụ. Chương 732, Long cung luận võ đảo chủ đại nhân, Nam Hải Long cung đưa tới thiệp mời, thỉnh đảo chủ đại nhân đi Nam Hải Long cung làm khách. Nam Hải Long vương sao? Kể từ trở thành động đình thủy phủ con rể, Triệu Hằng đối với thiên hạ thủy vực long tộc hiểu rõ cũng càng thêm rõ ràng. Cũng tỉ như cái này tứ hải long vương, Bắc Hải Long vương phong hào vì Quảng Trạch vương, là Bạch Long. Đông Hải Long vương phong hào rộng Đức vương, vì Thanh Long. Nam Hải Long vương phong hào Quảng Lợi vương, vì Xích Long. Tây Hải Long vương phong hào rộng Thuận vương, là Hắc Long. Tứ Hải Long vương mặc dù đều họ Ngao, cũng đều là Ngũ Đế Long vương hậu duệ, nhưng lại cũng không là thân huynh đệ, chỉ là bởi vì phân trưởng tứ hải mới kết bái làm huynh đệ. Động Đình Long vương cùng sông Tiền Đường Long vương cũng là Xích Long, cũng đều là đời trước Nam Hải Long vương nhi tử, cùng thế hệ này Nam Hải Long vương thuộc về anh em cùng cha khác mẹ. Cho nên, Triệu Hằng cùng Nam Hải Long vương cũng coi như là có thân thích. Bây giờ Triệu Hằng định cư Nam Hải, chính là tại Nam Hải Long cung trên địa bàn, vẫn là nhân gia hỗ trợ thiết lập đạo trường, dù nói thế nào, cũng cần phải tới cửa bái phòng một chút. Tất nhiên nhân gia chủ động mời, Triệu Hằng tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Thậm chí, còn muốn tượng trưng chuẩn bị lễ vật tốt. Cũng may bên cạnh có hiểu chuyện Ngao Nguyệt, đem đây hết thảy đều giúp Triệu Hằng chuẩn bị xong. Đến Nam Hải Long cung, Triệu Hằng mới biết được cái gì là chân chính hào hoa, khí phái. Cùng Nam Hải Long cung so sánh, trước đây Động Đình thủy phủ cùng Dương Tử Giang thủy phủ, cũng chỉ có thể xưng là thủy phủ, không thể xưng là Long cung. Chất nữ, cháu rể, hoan nên các ngươi tới đến Nam Hải cư trú. Ân, không tệ không tệ, tiểu Mật Nhi, phụ thân ngươi ngược lại là có phúc lớn, cho ngươi tìm như thế người thiếu niên anh tài làm con rể. Tu vi củng cố, khí tức thâm hậu, còn có sắc bén vô song kiếm khí. Đặt ở trong hiện nay nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi, tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm. Đã các ngươi tới Nam Hải, cần phải thường xuyên đến thông cửa. Đừng như các ngươi tỷ tỷ, tỷ phu bọn hắn, mỗi lần tới đều ở không được bao lâu lại đi. Vị này Long Vương trong miệng, chính là Liễu Nghị cặp vợ chồng. Ngao Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ đa tạ đại bá, chúng ta về sau chắc chắn thường xuyên đến. Còn muốn vội vàng đại bá giúp chúng ta xây dựng nhà mới. Cũng là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Đúng, nhìn cháu rể một thân tu vi không thấp, không biết có hứng thú hay không tới ta Long Cung. Ta cho ngươi cái tướng quân đương đương. Triệu Hằng cười lắc đầu đa tạ Long Quân ý tốt, ta đây càng ưa thích tu luyện, bình thường luyện đan luyện khí cái gì. Đối với làm tướng quân không có hứng thú gì. Ngươi đứa nhỏ này, không cần khách khí như vậy, theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ, tiếng kêu đại bá là được. Ta cũng nghe Nguyệt Nhi phụ thân nàng nói, ngươi tất nhiên am hiểu luyện đan luyện khí, về sau cần phải nhiều giúp đỡ ta người trong nhà. Ngươi yên tâm, người trong nhà cũng sẽ không để ngươi thua thiệt. Ngươi cái này thăng quan nhà mới, quay đầu ta để cho người ta cho ngươi tiện đưa một chút ăn mặc chi tiêu. Ngao Nguyệt vội vàng hỗ trợ nói chuyện cái kia Nguyệt Nhi liền đại phu quân đa tạ đại bá. Một trận gia hiến sau đó, bầu không khí cũng là càng ngày càng dung hiệp. Đúng, Triệu Hằng, các ngươi tu sĩ nhân tộc am hiểu nhất đấu pháp, ngươi lại là kiếm tu, chắc hẳn kiếm pháp cao minh. Trong nhà của chúng ta những cái kia long tử long tôn, trong đó có không ít ưa thích vũ đao lộc thường, ngươi nhưng có cơ hội chỉ điểm một chút bọn hắn. Triệu Hằng mắt nhìn bên cạnh mấy vị có chút nhao nhao muốn thử trẻ tuổi long tộc, làm sao không biết, đây là muốn thử xem bản lĩnh của mình. Triệu Hằng cũng cười nói chư vị cũng là Nam Hải long tộc tinh anh, tại hạ cũng chỉ là một người bình thường tộc tu sĩ, nơi nào có thể cùng chư vị đấu pháp. Trong đó một cái trẻ tuổi long tộc, lại là trực tiếp đứng lên muội phu hạ tất ra sức khước tử. Chúng ta cũng không phải thật đánh, chính là hữu hảo luận bàn một chút, chạm đến là thôi, không thương tổn hòa khí. Chúng ta mấy cái huynh đệ bình thường trong lúc rảnh rỗi, thích nhất đánh nhau. Đại gia đánh nhiều hơn, đối với lẫn nhau đều quá quen thuộc, cũng không có gì ý tứ. Vừa vặn ngươi đã đến, ngươi nếu là không cùng chúng ta đánh một trận, chúng ta có thể mỗi ngày đi nhà các ngươi thông cửa. Triệu Hằng gặp tình hình này, cũng sẽ không khiêm nhường nếu như thế, vậy thì xin vị huynh đệ kia chỉ giáo một chút. Có thể đích thật là đám rồng này tử long tôn quá mức nhàm chán, lại hoặc là đơn thuần muốn nhìn một chút trình độ của mình, nhưng lời đã nói đến cái này, cũng không có tất yếu khách khí. Trong Long cung, cũng có chuyên môn diễn võ trường, dùng tài liệu đặc biệt chế tạo, còn thiết trí có kết giới, tránh chiến đấu lan đến gần bên ngoài. Nam Hải Long cung ngao mơ hồ, thỉnh muội phu nhiều chỉ giáo. Triệu Hằng, thỉnh. Vị này Long thái tử cầm trong tay một thanh dài trôi phân thủy xiên, một thân khí thế thốt nhiên mà phát, rõ ràng cũng là một viên manh tướng. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, chạm yêu kiếm nơi tay, cũng không có lựa chọn ngự kiếm, mà là trực tiếp cùng đối phương cận chiến. Tuyển thân là kiếm tu, Triệu Hằng am hiểu nhất là ngự kiếm giết địch, nhưng hắn cận chiến thực lực đồng dạng không kém. Từ tầng thấp nhất từng bước đi đến bước này võ đạo đại tông sư, binh khí nơi tay, đồng dạng bộc phát ra một cỗ có ta vô địch khí thế. Hảo, đây mới là cường giả, xem chiêu. Ngao mơ hồ chân phải một đá, dài hơn 2 mét phân thủy xiên cầm ngang trong tay, nhẹ nhàng chấn động, một đạo thủy long hư ảnh hiện lên ở xiên thép phía trên, mang theo một loại bài sơn đảo hải khí thế chém giết tới. Triệu Hằng khí định thần nhàn, mu tay trái ở sau lưng, tay phải trường kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm nhẹ giơ lên, bộc phát ra từng đạo hào quang, ẩn ẩn có mặt trời đỏ mới lên chi tượng. Mũi chân điểm nhẹ, như một tia khói xanh, mang theo hào quang vận đạo, xông thẳng thủy long mà đi. Ken một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng kim loại va chạm đi qua, hai người riêng phần mình có ngờ tới. Nghĩ không ra muội phu sức mạnh vậy mà mạnh như thế, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lần nữa độc thủ, cái kia ngao mơ hồ đã là không tại giữ lại thực lực, trong tay xin thép khuấy động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, từng đạo thủy long hội tụ, uy thế trực tiếp tăng lên gấp 4-5 lần. Triệu Hằng cũng là không sợ hãi chút nào, trên thân kiếm hào quang mạnh hơn, phản phất mặt trời đỏ trên không, ẩn ẩn truyền đến một thân cực nóng cảm giác. Khi 7-8 đạo thủy long cùng cái kia đại nhật chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi ánh sáng chói mắt, để cho vây xem tất cả mọi người đều không tự chủ đội vàng che khuất hai mắt. Chỉ có trên chủ tọa Long Vương, trong lòng kinh thán không thôi, xem ra con ta không phải là đối thủ. Vị này mới tới cháu rể, quả thật không tầm thường a, chỉ tiếc để cho động đỉnh đoạt trước tiên, đây nếu là. Nghĩ đến đây, Long Vương nhìn chung quanh một chút quan chiến con gái nhà mình, tôn nữ, quả nhiên cũng là từng cái kích động không thôi. Cường quang đi qua, đại gia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khi lại một lần nữa nhìn kỹ thanh tràng bên trong hoàn cảnh thời điểm, hai người cũng là từ bỏ tụ lực, trực tiếp di khoái đạc khoái, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Lão Long Vương cũng là có chút hài lòng, không tệ không tệ, còn biết lưu thủ, cho ta cái kia nhi tử lưu lại mấy phần mặt mũi, cũng là biết tiến thối. Ngao mơ hồ tiểu tử này, lại nên gõ một cái. Trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Triệu Hằng đây là mới đến, làm sao có thể đi lên liền đem nhân gia Long Thái tử cho miểu sát, cái kia nhiều lắm không nể mặt mũi. Trong nháy mắt, đã là trăm chiêu đi qua, cực kỳ cao cường độ chiến đấu, để cho luôn luôn tự nhận là thể lực dư thừa Long Thái tử Ngao mơ hồ, cũng là có chút khó mà duy trì. Đúng vào lúc này, Triệu Hằng lại là lặng lẽ truyền âm ngang tay như thế nào. Ân, rất tốt. Ken. Hai người riêng phần mình thả ra một chiêu có hoa không quả đại chiêu, tới một lần kịch liệt đụng nhau, sau đó riêng phần mình lui ra phía sau mấy chục bước, rất ăn ý song song chắp tay đã nhường. Dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, Ngao Nguyệt càng là kích động nhảy dựng lên lăng quân. Bên cạnh một đám nam hải đám công chúa bọn họ, mỗi hai mắt tỏa sáng, tướng mạo xoáy khí, tiêu sái phiêu dật, sức chiến đấu lại mạnh, nam tử như vậy cũng không thấy nhiều. Ngao mơ hồ mặc dù không phải Long Thái tử bên trong sức chiến đấu tối cường, nhưng cũng thuộc về trung thượng đẳng. Những cái kia tuổi tác tương đối lớn, chiến lược mạnh hơn, cũng không tiện xuống cùng người trẻ tuổi đấu cùng một chỗ. Tại trong trẻ tuổi Long tử Long tôn, có thể thắng được Ngao mơ hồ, thật đúng là không nhiều. Đương nhiên, cũng có người không phục không biết muội phu còn có thể tái chiến. Triệu Hằng còn chưa lên tiếng, vừa mới kết thúc chiến đấu đều Ngao mơ hồ liền không đồng ý 72k, ngươi cũng không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muội phu lần đầu tiên tới chúng ta Long cung làm khách, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta còn muốn xa luân chiến? Nói ra rất thế, nhưng là ta Nam Hải Long cung người. Vừa mới hắn nhưng là minh bạch, Triệu Hằng đó là có ý hướng để, đây nếu là Triệu Hằng lần nữa chiến thắng, hắn trực tiếp bất phân thắng bại kết cục liền muốn lộ hãm. Hơn nữa, có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, nhất định phải duy trì được. Triệu Hằng vốn còn muốn tới một cái nữa chia 5 năm, gặp tình hình này, cũng là chủ động lui một bước, vừa mới một trận chiến, cũng là tổn hao không thiếu nguyên khí, chỉ sợ làm đại gia thất vọng. Đem hết thể để ở trong mắt Long Vương, đối với Triệu Hằng cũng là càng thêm hài lòng tốt tốt, luận bàn mà thôi. Chạm đến là thôi là được rồi. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta Long Cung còn có hay không đạo đại khách? Cuộc sống sau này còn dài mà, các ngươi cần phải thật tốt ở chung. Tới tới tới, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Chương 733, vẽ mã tại Nam Hải Long Cung dừng lại mấy ngày sau, Triệu Hằng liền vội vàng quay trở về nhà mình hòn đảo. Tại trong Long Cung bí cảnh dừng lại một ngày, ngoại giới chính là một năm, thời gian lúc nào cũng quá vội vàng. Mấy năm này ở giữa cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Nhân gian vương triều đổi mới rồi hoàng đế, phó gia tỷ muội phụ thân phó thiên cửu, xem như tam triều nguyên lão, một trận quan cư nhất phẩm, quyền cao chức trọng, vì thiên hạ bách tính đã làm nhiều lần chuyện tốt, để cho cái này sắp diệt vong vương triều lại khôi phục mấy phần nguyên khí, thậm chí ẩn ẩn có trung hương khí tượng, trong thiên hạ khó được nên đón mấy năm quá bình thường quang. Quyền cao chức trọng phó thiên cửu cũng dần dần cao tuổi, nhớ tới Triệu Hằng ngày xưa khuyên cáo, phó thiên cửu thấy nước xiết liền lui, chủ động cáo lao hồi hương. Nhưng làm nay hoàng đế nhiều lần không cho phép, lại tại bổ nhiệm chờ đợi 2 năm mới rốt cục rời đi triều đình. Phó thiên cửu thời gian sau khi quy ẩn, lập tức bị phó gia tỷ muội tiếp đi, đi tới Triệu Hằng ở trên đảo an hưởng tuổi già. Có phó gia tỷ muội chiếu cố, bình thường cũng không thiếu khuyết một chút đan dược, phó thiên cửu ngược lại là càng sống càng nhẹ nhõm. Tiểu hồ yêu cử chỉ đáng yêu cũng là tu hành có thành, chính thức đạt đến kim đan trình độ, có thể ngự kiếm phi hành. Liên đồng dạng đem nhà mình hồ ly thân hữu nhận lấy, trợ giúp Triệu Hằng người chạy việc làm việc. Một ngày này, trên đảo bến tàu hạ xuống hai đạo kiếm quang, đang tại luyện đan Triệu Hằng đống nhiên cảm ứng được hai đạo khí tức quen thuộc, cũng là vội vàng kết thúc công việc trong tay đi ra. Tiến huynh, Chi Thu, đã lâu không gặp, các ngươi sao lại tới đây? Người đến chính là bao năm không thấy Yến Xích Hà cùng Chi Thu một diệp. Triệu huynh, chúng ta thế nhưng là đã sớm nghĩ đến đi thăm một chút ngươi cái này hải ngoại tiên cảnh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường a. Chính là Triệu tiên sinh cái này qua thật đúng là giống như thần tiên sinh hoạt. Ha ha, không thể so với hai vị tại trong hồng trần tiêu giao tới lui. Tới tới tới, mau mời tiến. Bạn cũ tới chơi cũng coi như là việc vui một cọc, lập tức có thị nữ dâng lên rượu ngon món ngon chiêu đãi. Nâng ly cạn chén ở giữa, nhớ chuyện xưa tranh vanh tuế nguyệt, cũng là không thắng cảm khái. Kể từ ngày đó từ biệt, ta cùng Yến Tiền Bối hai dắt tay cầm kiếm đi thiên hạ, một đường hàng yêu trừ ma, cũng là vô cùng đã thoải mái. Mấy năm qua này, thiên hạ ngược lại là thái bình không thiếu, yêu ma quỷ quái cũng thiếu, chỉ là một chút bình thường tiểu yêu tiểu quái. Vừa vặn gần nhất cũng tương đối rảnh rỗi, liền nghĩ cùng Yến Tiền Bối cùng một chỗ, tới ngươi nhìn chỗ này một chút. Tiến Xích Hà cũng cười nói thật là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà làm động đỉnh thủy phủ dễ hiền, còn cùng cái này Nam Hải Long cung dắt lên quan hệ. Triệu huynh gặp gỡ, thật đúng là tiện sát người bên ngoài a. Nhiều năm không gặp, Tiến Xích Hà ngược lại là già đi rất nhiều, chi thu một diệp cũng thành thủ. Cũng là duyên phận cho phép, hai vị nếu đã tới, liền tại đây ở trên đảo ở thêm mấy ngày, để cho ta thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Không cần ngươi nói, chúng ta cũng là tới tống tiền. Ha ha, bất quá, chúng ta mấy năm này thật đúng là tìm không thiếu tốt bà bối, quay đầu còn muốn ủy thác ngươi hỗ trợ luyện một chút đan dược và pháp khí. Không có vấn đề, ta nhất định tự mình ra tay, tuyệt đối không để hai vị thất vọng. Tới tới tới, nếm trước nếm ta trên đảo này rượu ngon. Mấy người một phen trò chuyện phía dưới, Triệu Hằng đối với bây giờ thiên hạ cũng có kỹ lượng hơn hiểu rõ, trong lòng động ý niệm, muốn lại đi ra đi một chút. Tu hành tu hành, xuất thế là tu hành, nhập thế cũng là tu hành. Ẩn cư hải ngoại tiên đạo, rời xa trần thế, tất nhiên có thể truyền tâm tu hành, nhưng cũng rời đi hồng trần vạn trượng, rời đi khói lửa nhân gian, ít đi rất nhiều cảm ngộ. Nhập thế tu hành, đưa thân vào hồng trần vạn trượng bên trong, mặc dù có rất nhiều kỳ ngộ cùng cảm ngộ, nhưng cũng dễ dàng bị thế tục ảnh hưởng, sinh ra tâm ma. Nhập thế tu tâm, xuất thế tu thân, nhập thế cùng xuất thế cũng là tu hành. Tiến Xích Hà hai người mang tới đồ tốt đích xác không thiếu, mặc dù không bằng Triệu Hằng từ Long cung lấy được, nhưng thắng ở hiếm lạ. Triệu Hằng dựa theo quy củ, giúp bọn hắn luyện chế xong sau đó, lưu lại một chút tài liệu làm thù lao. Đương nhiên, đối mặt lão bằng hữu, Triệu Hằng vẫn tương đối khẳng khái, còn ngoài định mức tặng cho hai người một chút tăng thọ đan. Tại trong tu sĩ nhân tộc khó gặp tăng thọ đan, đối với Long cung tới nói chỉ là bình thường, đối với Triệu Hằng cái luyện đan sư này tới nói, lại có thể đại lượng chế tác, thanh phòng, cử chỉ đáng yêu cũng có thể tùy ý luyện chế ra. Tiến Xích Hà hai người ở trên đảo ở hơn nửa tháng, liền lại rời đi. Bọn hắn tóm lại là càng ưa thích loại kia lưu lạc thiên nhai cảm giác. Tại bọn hắn đi không lâu sau, Triệu Hằng cũng lần nữa đi ra ngoài, bước lên du lịch thiên hạ lộ. Một lần này Triệu Hằng không còn là một bộ đạo sĩ kiếm tiên ăn mặc, mà là thu liễm toàn bộ khí tức, một bộ phổ thông thư sinh ăn mặc, còn mua một đầu con lừa nhỏ, chuyên môn dùng để quàng hành lý. Đương nhiên, cho dù là phổ thông ăn mặc kiểu thư sinh, cũng giống như nhau khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, vừa mới thay đổi ăn mặc kiểu thư sinh hành tẩu, liền gặp dị loại. Một ngày này sáng sớm, Triệu Hằng đi đến một chỗ thôn xóm phụ cận, chợt thấy một chỗ nhà nông hộ cửa ra vào, ẩn ẩn có nhàn nhạt yêu khí hiện lên, lập tức hứng thú, cưới con lừa nhỏ hướng về gia đình kia cửa ra vào đi đến. Chỉ là con lừa nhỏ vừa đi không bao xa, liền không nguyện ý càng đi về phía trước, tựa hồ có chút e ngại phía trước sinh vật. Triệu Hằng vô vô con lừa nhỏ, xoay người xuống, đi ra phía trước, mới phát hiện phía trước trong bụi cỏ nằm lấy một thất toàn thân đen như mực, chỉ ở đầu ở giữa có một đạo màu trắng dựng thẳng văn tuấn mã. Loại kia tuấn mã xương cốt cường kiện, bắp thịt rắn chắc, xem xét chính là một thất hiếm có ngựa tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái kia mã cái đuôi mao có chút cháy rủi. Nếu không phải ngựa này trên người có nhàn nhạt yêu khí, Triệu Hằng đều phải tán thưởng một tiếng ngựa tốt. Triệu Hằng đi ra phía trước, con tuấn mã kia cũng không chạy, chỉ là quay đầu, có chút hiếu kỳ mắt nhìn Triệu Hằng. Triệu Hằng khẽ vuốt một chút tuấn mã lưng ngựa, cũng là lộ ra nét mừng. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy nhà trạch viện, xác định rõ phương hướng sau đó, gõ một nhà nông hộ đại môn. Mở cửa là một cái hơn 30 tuổi ăn mặc tiểu thư sinh nam tử, nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, có chút hiếu kỳ vị công tử này, không biết ngươi gõ ta ra môn, có gì muốn làm? Triệu Hằng cười cười xin hỏi vị nhân huynh này, trong nhà thế nhưng là có một bức họa lấy thất ngựa vẽ. Quả thật có bức họa này, vị công tử này từ đâu biết được? Từ đâu có được cũng không trọng yếu, không biết nhân huynh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Cái này, nam tử kia nhất thời có chút do dự. Giá cả đều dễ thương lượng, cũng không phải đang suy nghĩ yêu quý bức họa kia. Nói đến, đó cũng là danh gia chi tác, tại nhà chúng ta cũng chuyển 2-3 thế hệ. Chỉ là đáng tiếc là, nhiều năm phía trước, một lần đến ngã lật, không cẩn thận đem bức họa kia cháy rủi một chỗ, phẩm tướng không quá hoàn chỉnh. Có thể hay không mang tới nhìn qua? Đương nhiên có thể, ta này liền đi lấy tới. Công tử xin chờ. Có thể là Triệu Hằng một thân ăn mặc, lại thêm không tầm thường khí chất, để cho người này ngựa khí cung kính, nghe lời làm theo. Không bao lâu, một bộ cổ họa bị lấy ra ngoài, phía trên rõ ràng là một thất tuấn mã màu đen, cùng Triệu Hằng phía trước nhìn thấy cái kia thất nằm tại trong bụi của mã, đơn giản giống nhau như lúc. Công tử mời xem, chính là bức họa này. Nếu là công tử vẫn nguyện ý mua sắm, ngài nhìn xem tùy tiện cho ít tiền là được. Triệu Hằng sau khi xem xong, gật đầu một cái không tệ không tệ, quả nhiên là xuất từ danh gia chi thủ, mặc dù hơi có tí vết, nhưng ngựa này lại là tương đương sinh động. Như vậy đi, ta ra bạc dòng trăm lượng, mua xuống bức họa này. Cái này, có thể nhiều lắm rồi hay không điểm. Triệu Hằng nguyện ý ra giá cao, nam tử này tự nhiên thật cao hứng. Chỉ là giá cả quá cao, hắn luôn cảm giác có chút không chân thực, sợ Triệu Hằng sau đó sẽ tìm chuyện. Triệu Hằng cười cười, dắt tới chính mình con lừa nhỏ, từ trong đó lấy ra bạc, thấp đi qua yên tâm đi, hắn đáng cái giá này. Triệu Mỗ một khi mua sắm, tuyệt không hối hận. Cái kia, vậy thì đa tạ công tử. Liều trai, vẽ mã. Có cái họ thôi thư sinh, trong nhà nghèo rất mồm hơi. Có lần nhìn thấy cửa nhà trong mặt cỏ nằm lấy một con ngựa, liền đem con ngựa này đuổi đi. Về sau, mỗi sáng sớm đều gặp phải con ngựa này, thôi sinh tập mãi thành thói quen. Có lần, thôi sinh xuất môn thăm bạn, đang lo không có tiền thuê ngựa, liền cưới con ngựa này đi thăm bạn. Về sau mắt thấy con ngựa này vẫn không có chủ nhân, thôi sinh đem con ngựa này bán cho một vị vương gia, được một số tiền lớn, người cả nhà đều trải qua cuộc sống thoải mái. Chỉ là về sau, vương gia kia thủ hạ cưới con ngựa kia làm việc, con ngựa kia nửa đường chạy, lại trở về thôi sinh sát vách, biến mất không thấy gì nữa. Vị kia vương gia thủ hạ đi đến thôi sinh nhà cách bách, thấy được cùng ngựa giống nhau như lúc vẽ, mới biết được ngựa lại là một bức họa yêu. Vương gia thủ hạ sợ trở về không có cách nào giao phó, liền chuẩn bị cáo trạng cái này nhà nông gia, để cho bọn hắn bồi thường tiền. Lúc này, Thôi Sinh dựa vào bán mã tiền làm ăn, đã là gia tài bạc triệu, nhìn thấy bộ dạng này tình hình, chủ động xuất tiền giúp hàng xóm bồi cho vương gia thuộc hạ. Cuối cùng, vẽ chủ nhân chẳng được gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn kém chút gặp phải lao ngục thai hương, còn đối với cái kia Thôi Sinh mang ơn. Chương 734, Nho Đạo vừa ra khỏi cửa liền đạt được một bức họa yêu, mặc dù chỉ là một con ngựa, nhưng cũng coi như là thu hoạch tốt. Cái này thất đại hắc mã có thể so với tối thần tuấn ngựa, hơn nữa không cần ăn cỏ, cũng sẽ không mỏi mệt, dùng để gấp rút lên đường vẫn là rất thuận tiện. Có thể đích thật là thư sinh nghèo đối với quỷ hồ yêu quái có đặc thù lực hấp dẫn, Triệu Hằng mấy ngày nay đi ở trong núi hoang, đã trừ đi 5, 6 con yêu quái, có lang yêu, xà yêu, chư yêu, còn có 2 cái muốn thèm hắn thân thể nữ quỷ, trốn hoang, đều bị Triệu Hằng trực tiếp giết chết. Cũng không phải Triệu Hằng tâm ngoan thủ lạn, mà là những cái kia yêu quái cùng nữ quỷ, không có một cái nào loại lương thiện. Thư sinh gặp phải nữ quỷ cùng hồ yêu, tất nhiên có thể sinh ra một đoạn hoàn mỹ gặp gỡ bất ngờ, tới một hồi nói ngủ liền ngủ tình yêu. Nhưng cũng có khả năng là lấy thư sinh bị hút khô dương khí là kết cục. Theo Triệu Hằng vọng khí thuật dùng càng ngày càng thuần thục, dễ như trở bàn tay liền có thể phát giác được những cái kia yêu quái khí tức, tiến tới suy đoán ra bọn hắn phía trước đều làm qua cái gì. Trên đường đi ngang qua một thôn trang, nhìn thấy một gia đình đang tại xử lý tang sự, chung quanh còn có mấy cái bách tính nghị luận ầm ĩ, các ngươi đều nghe nói sao? Vương Bính tiểu tử này thế nhưng là cùng thổ địa phu nhân có gian tình, bị thổ địa ra giáng tội mà chết. Ta cũng nghe nói, thật chẳng lẽ có chuyện này? Cũng không hẳn, đây chính là Vương Bính vợ hắn chính miệng nói tới. Nghe nói, nửa năm trước cái kia thổ địa phu nhân liền dây dưa Vương Bính, mỗi ngày đều tới cùng hắn tốt, thậm chí còn ngay trước Vương Bính con dâu mặt. Lúc này mới nửa năm, Vương Bính đã gầy thành người khô, trực tiếp liền bệnh chết. Ta cũng nghe nói Vương Bính đều đã chết, kia cái gì đồ bỏ thổ địa phu nhân còn dám mỗi lúc trời tối đều tới tìm. Theo ta thấy à, cái kia tám thành không phải cái gì thổ địa phu nhân, mà là một cái trở thành tinh quỷ hồ. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi đem cái kia thổ địa miếu phá hủy, miễn cho về sau lại xuất sự tình. Đây chính là thổ địa miếu, ai dám đi hủy đi? Đây là đắc tội thần linh chuyện. Vạn nhất nếu là thổ địa ra dáng tội xuống, các ngươi có mấy cái mạng. Nghe đến đó, Triệu Hằng cũng cảm thấy nhớ tới một cái khác thiên ngắn cố sự, nội dung trong đó cùng những nhân khẩu này bên trong thuật đại khái giống nhau. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thôn cách đó không xa thổ địa miếu, phát hiện nơi đó tại thảm đạm hương hỏa khí chi ở giữa, quả nhiên cất giấu một tia yêu khí. Triệu Hằng thôi động con lừa nhỏ đi đến phụ cận, con lừa nhỏ lại không muốn đi. Ngươi cái này bại hoại ra hỏa, mỗi lần đều nhát gan như vậy. Tính toán, ngươi còn ở lại chỗ này chờ xem. Triệu Hằng còn chưa tới thổ địa miếu cửa ra vào, chỉ thấy một cái da trắng mỹ mạo, thân thể nở nang, ẩn ẩn còn mang theo một tia hương hỏa khí nhìn nữ tử đi ra, cười nhẹ nhàng hướng về phía Triệu Hằng vây vây tay, vị công tử này, sắc trời sắp muộn, sao không lưu lại nghỉ ngơi một chút? Triệu Hằng lộ ra mừng rỡ a, đang lo không chỗ tá túc, không biết vị phu nhân này là? Ta là tại thổ địa miếu bên trong thổ địa phu nhân. Nhà chúng ta thổ địa gia thích nhất người có học thức, ngươi nếu là tới, chúng ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi một chút. Lấy cái gì chiêu đãi? Giống công tử cao cường như vậy tú người, chúng ta chẳng những có rượu ngon món ngon, còn có ôn hương nhuyễn ngọc. Công tử, ngươi mau tới đi. Triệu Hằng không còn gì để nói, liền cái này. Vậy mà so Di Hồng viện, Vạn Hoa lâu các cô nương đều cấp bách. Triệu Hằng đi đến cái kia thổ địa miếu cửa ra vào, hướng bên trong nhìn một chút, bên trong thổ địa thần tượng mặc dù coi như hoàn chỉnh, nhưng đã chỉ còn dư một cái sắc giống. Công tử, nô gia liền thích ngươi đọc như vậy thư sinh, chẳng những vóc người phong lưu tiêu sái, còn hiểu rõ tình hình tức thời, đầy bụng tài hoa. Nô gia vừa thấy được ngươi, liền tâm thẳng thắn ngày đầu. Thật sự, ta không tin. Không tin ngươi sơ sở. Mắt thấy đối phương liền muốn hướng chính mình dựa đi tới, người được trên người đối phương ẩn tàng cái kia cỗ tao khí, Triệu Hằng cũng nhịn không được nữa, đưa tay một trưởng bộ ra, chính là một đạo kim sắc long hình hư ảnh bay ra yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Cái kia cái gọi là thổ địa phu nhân đang muốn đi kéo Triệu Hằng tay, lại không nghĩ đâm đầu vào tới chính là một trưởng, căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp bị đánh hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một cái tạp ma hồ ly. Hồ ly sau khi chết, rơi ra một khối lệnh bài màu vàng nóng nhạt hình dáng vật phẩm, Triệu Hằng nhặt lên xem xét, chỉ thấy phía trên có một chút huyền diệu phù văn, ở giữa viết một hàng chữ điếu kiểu thôn thổ địa thần bị. Mặc dù không rõ ràng cụ thể nguyên do, nhưng nhìn xem thổ địa miếu tình huống, hẳn là đời trước thổ địa thần xảy ra vấn đề gì, bị cái này tạp ma hồ ly thừa lúc vắng mà vào, đánh cắp thần bị, hấp thu lương hỏa. Nhìn đầu này hồ ly dáng vẻ, trên thân chí ít có tầm 10 cái nhân mạng, không biết cùng bao nhiêu nam tử từng có quan hệ, thật sự là bẩn vô cùng. Hơn nữa, cái này hồ ly không tính là quá cao. Yêu đan cũng là hỗn tạp không chịu nổi, đối với bây giờ Triệu Hằng tới nói, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, trực tiếp bị Triệu Hằng một cái viêm dương chân hỏa thiêu thành cho tàn. Sau đó, Triệu Hằng cảm ứng được đất đai này thần bị tựa hồ có một chút xíu biến hóa. Nắm trong tay, rót vào pháp lực, Triệu Hằng lập tức cảm ứng được một chỗ đặc thù không gian, liền giấu ở đất đai này trong miếu. Bước ra một bước, Triệu Hằng đã tiến nhập một không gian khác. Ở đây so ngoại giới thổ địa miếu lớn gấp mấy lần, giống như là một cái vừa vào tứ hợp viện, có cung phụng tượng thần chính điện, còn có tả hữu thiên phòng, tả hữu sương phòng. Ở đây hẳn là thổ địa thần thần vực. Đem mấy cái gian phòng tìm tòi một lần, thu được hơn 300 lượng bạch ngân, 60 lượng hoàng kim, còn có một số đồng tiền cái gì. Lần nữa cảm ứng một chút cái lệnh bài này, Triệu Hằng phát hiện, chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể rót vào pháp lực, trở thành cái này điếu tiểu thôn thổ địa thành. Một khi ngồi trên thần vị, liền có thể tích lũy lương hỏa, từng bước lớn mạnh. Đương nhiên, Triệu Hằng đối với làm nho nhỏ thổ địa thần cũng không có hứng thú gì, chỉ là đem cái này thần vị thu vào, chuẩn bị lấy về làm nghiên cứu, xem tin tức phía trên có thể hay không sửa chữa. Thổ địa thần tuy nhỏ, cũng là có một ít thủ đoạn, hấp thu hương hỏa chi lực sau đó, có thể cho thôn dân báo động, có thể phù hộ một cái thôn ngũ gốc phong đăng, lục xúc thịt vượng. Bình thường còn có thể chống cự một chút cô hồn dã quỷ, phòng ngừa bọn hắn quấy rối thôn dân. Đương nhiên, nếu là trong thôn người chết, cũng là từ thổ địa thần áp tải, đưa đến thành hoàng gia nơi đó, đầu nhập miếu thành hoàng bên trong luân hồi giếng, đi vào địa phủ, tiếp nhận thẩm phán. Tổng hợp cả đời công tội, quyết định là trực tiếp đầu thai, vẫn là đánh hướng về địa ngục bị phạt, hoặc đầu thai trưởng thành vẫn là độc vật. Đối với tu sĩ tới nói, nếu không phải đến tình cảnh cùng đường mặt lộ, bình thường là sẽ không nhiễm thần đạo. Thậm chí tu hành giới còn lưu hành lấy một câu nói, hương hỏa có độc. Đương nhiên, Triệu Hằng bằng vào cùng Long tộc quan hệ, đối với thần đạo ngược lại là hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Thần vị khác biệt, quản hạt chức trách khác biệt, tiếp thu hương hỏa chất lượng cũng không giống nhau. Một đường hành tẩu, kiến thức đủ loại nhân gian nóng lạnh, Triệu Hằng cũng là nhiều hơn một loại hiểu ra, chẳng biết lúc nào, lấy ra một chút nho ra điện tịch, vừa đi vừa đọc, càng lúc càng giống cái người có học thức. Mấy trăm năm tích lũy tri thức, một buổi sáng hóa thành khổng lồ mênh mông văn khí, theo Triệu Hằng quan sát dân sinh muôn màu, tổng kết suy nghĩ trong lòng, châm kim đá thói xấu thời thế, viết ra một thiên văn chương thời điểm, trong lồng ngực màu xanh nhạt văn khí bắt đầu có chỗ chuyển biến, biến thành thuần bạch sắc hạo nhiên chính khí. Nho gia tu hành có tam lập, lập đức, lập công, lập ngôn. Ba cái này cũng không có mạnh yếu cao thấp, cũng không cần phân cái gì thứ tự trước sau, hoàn toàn có thể tùy từng người mà khác nhau. Cũng tỉ như Tăng Quốc Phiên, chính là trước tiên lập đức, sau lập công, lại lập ngôn. Mấy trăm năm kinh nghiệm, để cho Triệu Hằng sớm tại trong lúc bất chi bất giác, liền nhìn rõ thế sự, hiểu ra mình tâm. Bây giờ chẳng biết lúc nào đạt vào nho đạo, càng là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không chuẩn bị lại kiêm tu một môn nho đạo, chỉ là hương chi sở trí, biểu lộ cảm xúc, nho đạo cũng có thể phụ trợ võ đạo tiên đạo. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Chương 735, hai gốc mâu đơn trung tuần tháng 4, Tào Châu mâu đơn biên. Triệu Hằng một đường du lịch, thả ra tư tưởng nghi ngờ, bất chi bất giác liền đi tới ở đây. Đúng lúc gặp hoa mâu đơn mở, lại đến thiên hạ này nổi tiếng mâu đơn biên, Triệu Hằng có thể nào không tới thưởng thức một chút. Thậm chí, Triệu Hằng còn chuẩn bị thu thập một chút hoa mâu đơn nhánh, hạt giống, trở về trồng tại nhà mình ở trên đảo. Chỉ là, mới vừa đi tới cái này mâu đơn biên, Triệu Hằng liền phát hiện không giống nhau chỗ, có yêu tinh, vẫn là hoa yêu. Lúc này chính vào mùa thịnh vượng, khắp thiên hạ có không ít phú gia công tử, mộ danh mà đến đây thưởng thức cái này mâu đơn trong vườn mâu đơn. Triệu Hằng đi đến trong viện, nhìn thấy một cái đang tại cho hoa mâu đơn tới nước lão đầu, chủ động lên tiếng chào lão bá, tại hạ gặp cái này cả vườn mâu đơn chủng loại phong phú, có một chút không quá nhận biết. Không biết lão bá có thể hay không giới thiệu một hai. Có thể, vui vì công tử cống hiến sức lực. Tiền lương xin mời đi theo ta, ngươi lại nhìn một bộ này gọi là tam biến mâu đơn, sơ khai hoa lúc vì màu đỏ, về sau biến thành màu hồng, cuối cùng lại biến thành màu trắng. Còn có một bộ này, tên là miếng ngọc trắng, nhất là trắng non thuần khiết, đến buổi tối, nó còn có thể phát sáng đâu. Còn có một bộ này. Triệu Hằng cũng là thỉnh thoảng tán thưởng thưởng thức vài câu, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, ung dung hoa quý, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Bất chi bất giác, tại Triệu Hằng tận lực dẫn đạo phía dưới, chạy tới trong hoa viên mở rực rỡ nhất hai gốc mâu đơn trước mặt công tử lại nhìn, cái này hai gốc mâu đơn ít nhất đã sống sót 20 năm, chính vào tráng niên kỳ, bộ rễ phát đạt, cành lá rậm rạp, nở hoa nhất là thịt vượng. Cái này mâu đơn nếu là bảo vệ hảo, có thể sống cái 5-60 năm. 10 năm sau đó nhất là phồn. Một bộ này cũng là miếng ngọc trắng, là trong vườn này tốt nhất một gốc miếng ngọc bạch mâu đơn. Còn có một bộ này, là khăn bằng vải đai tím, hương khí nồng đậm. Triệu Hằng nhìn xem cái này hai gốc trên hoa nhàn nhạt yêu khí, trong lòng hơi động, một bài thơ thốt ra mà là Tây vực lại lúc trang, Đông Hải hoa anh đảo sĩ quốc hương. Duyệt tận đại thiên xuân thế giới, mẫu đơn mãi mãi là hoa vương. Không hổ là hoa trung chi vương, quốc sắc thiên hương. Trong miệng nói, Triệu Hằng đưa tay sở về phía trong đó một đóa tử mẫu đơn, ngón tay sở nhẹ, người kỳ hương hoa. Mông lung bên trong, tái đi một tím hai đạo bóng hình xinh đẹp, tại trong hai gốc mẫu đơn này ẩn ẩn hiện lên, mắt thường lại là khó mà nhìn thấy. Hai đạo bóng hình xinh đẹp tựa hồ cũng tại thưởng thức Triệu Hằng, còn nhỏ giọng nói thì thầm cắt kim tỉ tỉ, ngươi mau nhìn, vị công tử này cũng là người yêu hoa đâu. Còn có thể làm thơ, nghe liền so những thứ trước kia các tú tài mạnh hơn nhiều. Vị công tử này đích xác khí độ bất phàm. Tỉ tỉ thế nhưng là động lòng. Miếng ngọc muội muội, không nên nói bậy. Hi hi, tỉ tỉ nếu là không tâm động, vậy ta nhưng là động lòng. Tự cho là người khác không nhìn thấy các nàng, thật tình không biết Triệu Hằng đem đây hết thể nhìn rõ ràng, nghe rõ rành rành. Dù lắm một vòng, Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía vị lao bá kia lao bá. Vườn hoa này bên trong nhưng có phòng trống. Công tử, mấy ngày nay du khách rất nhiều, trong vườn hoa này cũng không có dư gian phòng. Bất quá, ta xem công tử cũng là người yêu hoa, nếu là công tử không ngại, ngược lại là có một chỗ để đó không dùng đã lâu phòng ở, chỉ là không biết công tử có dám hay không ở. Có gì không dám? Công tử, cái kia một chỗ phòng ở liền tại đây hoa mẫu đơn viên trong góc. Chỉ là lúc trước đã từng xuất hiện quỷ, liền sẽ không người nào dám cư ngụ, một mực hoang phế đến nay. Triệu Hằng cười ha ha, trên đời này nào có quỷ gì? Coi như thật có quỷ, chúng ta người có học thức, trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên khí, thì sợ gì quá thay. Cái kia công tử ngươi đi theo ta. Một đường đi đến một gian rách nát không chịu nổi phong ốc trước cửa, lão đầu mở cửa phòng, bên trong khắp nơi tích đầy cho bụi, cũng may cái bàn giường chiếu đều kiện toàn. Công tử, ngươi nhìn. Nếu không thì ta nói thôi được rồi, công tử đi tìm gia đình chú tạm một đêm, không giống như cái này mạnh hơn nhiều. Triệu Hằng quan sát một chút gian phòng, cười hỏi lão bá, ngoài cửa sổ chính là hoa viên, ngược lại là phong cảnh tú mỹ, hoa phồn diệp mộng. Đó là, chỗ này trong vườn cũng là tinh phẩm. Trong đó không thiếu một chút trăm năm lão nhánh, còn có một số mới nhất bồi dưỡng chủng loại, cũng là xinh đẹp nhất. Ngươi nhìn, cái hướng kia chính là chúng ta phía trước nhìn thấy các kim tử cùng miếng ngọc trắng, cái kia hai gốc mẫu đơn, cho dù là đến buổi tối, cũng là tương đối xinh đẹp. Nếu là thanh phong từ tới, còn có thể nghe đến hương hoa. Triệu Hằng hài lòng gật đầu, vậy thì nơi này, đa tạ lão bá. Công tử, không cần khách khí như thế. Chỗ này phòng rất nát, trống không cũng là trống không, công tử có thể tùy tiện ở. Vậy được, lão bá thỉnh tùy ý, ta đem ở đây quét dọn quét dọn. Chờ loại hoa lão hán rời đi về sau, Triệu Hằng ống tay áo hất lên, một cơn gió màu xanh lá thổi ra, cuốn lên bên trong nhà cho bụi, từ cửa ra vào thổi ra ngoài. Sau đó lại lấy ra hai tấm thanh kết phủ, dán tại hai mặt trên vách tường, không bao lâu, một phòng bụi đất mùi vị cùng mục nát mùi vị tất cả đều tan đi, không khí cũng biến thành mát mẻ rất nhiều. Đơn giản thu thập một chút gian phòng, Triệu Hằng theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một chỗ khác trong vườn, một gốc cực lớn cây dâu cũng tản ra yêu khí, hơn nữa so cái kia hai gốc mẫu đơn cộng lại đều mạnh hơn nhiều lắm, ít nhất đã có 400-500 năm đạo hạnh. Xem ra nơi này yêu vẫn thật không ít. Nhưng vào lúc này, vườn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cãi vã. Ngay sau đó, một đám người đi đến, đằng sau còn đi theo vừa mới cái kia loại hoa lao hán. Công tử, cũng không thể đào nữa. Đây nếu là lại đào xuống đi, chúng ta Tào Châu quý báu mẫu đơn liền muốn tuyệt chủng. Thực sự không được, chúng ta vẫn là đi phía ngoài vườn đào a. Hừ, Triệu lao đầu, trong triều quan lại quyền quý, chỉ rõ muốn loại này quý báu hạt giống hoa, ngươi còn nghĩ vi phạm hay sao? Tránh ra, ngươi nếu là lại ngăn, ta hôm nay chẳng những phải đào hoa, còn muốn đem ngươi cũng đánh một trận. Công tử, ngươi liền xem như đem lão hán đánh một trận, cũng tuyệt đối không nên đào nữa. Lan, đều động thủ cho ta, nhạc xinh đẹp nhất đảo. Triệu Hằng cũng là không do dự nữa, trực tiếp đi ra ngoài, ngăn ở những cái kia hoa diện phía trước, ta xem ai dám. Ngươi là người phương nào, cũng dám ngăn đón sự tình của ta? Ngươi cũng đã biết ta là ai. Cha ta là tại Tào Châu chi phủ, ta là chi phủ đại công tử, Đào Nhân Hiền. Triệu Hằng tiến lên trước một bước, chộp đoạt lấy một cái gia đình trong tay thủ sát, trực tiếp đặt tại cái kia Đào Nhân Hiền trên cổ. Ta nhìn ngươi thật sự chọc người ghét. Mau cút. Vị yêu bao của công tử cũng là sợ hết hồn, ngươi. Ngươi chờ ta. Có thể là nhìn Triệu Hằng khí thế khinh người, đám kia gia đình vậy mà không dám chút nào phản kháng, chỉ để vào một câu ngoan thoại liền chạy. Loại hoa lão hán liền đội vàng tiến lên nói lời cảm tạ, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Chỉ là vừa mới vị kia, đích thật là chi phủ đại công tử. Hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, công tử vẫn là chơi cẩn thận một chút ta. Triệu Hằng gật đầu một cái đa tạ lao bá nhắc nhở. Chờ loại hoa lão hán rời đi về sau, Triệu Hằng tự mình ở trong vườn ngắm hoa, trong góc đông nhiên chuyển đến vài tiếng nữ tử tiếng cười vui. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng cùng một đạo thân ảnh màu tím vui cười đùa giỡn chạy ra. Không biết là vô tình hay là cố ý, hai đạo bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt liền chạy tới Triệu Hằng trước mặt, dường như là vừa mới phát hiện Triệu Hằng thân ảnh, hai nữ tử cũng là ngây ngốc nhìn xem Triệu Hằng, hai cặp đôi mắt đẹp trung thu chập trùng dạng, tựa hồ có giả dích tình cảm. Hai vị cô nương là, tỷ muội chúng ta là ở tại chung quanh đây lương gia nữ tử, vừa mới gặp công tử trượng nghĩa ra tay, bảo vệ trong vườn này mẫu đơn, quả nhiên là để cho người ta kính nể. Chương 736, hoa mẫu đơn tinh hai vị tiểu thư khách khí, tại hạ cũng là yêu hoa tích hoa người, tự nhiên không cho phép người khác tùy ý hủy hoại đóa hoa. Ngay tại hai nữ còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu gọi các kim, miếng ngọc, các ngươi hai cái này nha đầu chết tiệt, còn không mau trở về. Hai nữ vội vàng bụng trộm liếc Triệu Hằng một cái, liền quay người chạy ra. Triệu Hằng nhìn về phía cách đó không xa, đang có một cái 6-7 chục tuổi lao thái thái, lôi kéo hai nữ tử đi ra ngoài. Triệu Hằng trong lòng khẽ nhúc đích, liếc mắt nhìn một chỗ khác trong sân cây kia câu dâu giả, liền quay người trở về gian phòng. Đóng cửa phòng, đơn giản bố trí một cái cách âm, ngăn cách khí tức phát trận, Triệu Niệm đầu khẽ động, một thân ảnh mờ ảo từ trên thân thể hắn tách ra, hóa thành một cái tướng mạo bình thường nam tử trung niên, trốn vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, trong Tào Châu thành nhiều một cái nam tử trung niên, lặng yên không tiếng động nghe lấy Tào Châu chi phụ tình huống. Cái kia nam tử trung niên ở trong thành đi một vòng lớn, lấy được tin tức mong muốn sau đó, đi vào một chỗ trong hẻm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Tào Châu chi phụ trong nhà. "Phụ thân, hôm nay ta mang theo mấy cái người đi cái kia mẫu đơn trong vườn đảo lấy mẫu đơn, có cái không biết trời cao đất rộng người xứ khác, cũng dám tới ngăn ta. Phụ thân, ngươi nhanh cho ta phái mấy cái đắc lực hộ vệ, ta muốn đi tìm phiến phức của hắn." Đạm mạo nghiêm trang Tào Châu chi phủ lại lắc đầu không nóng nảy, làm việc phía trước nhất định muốn trước tiên đánh tra rõ ràng. "Người kia nếu biết ngươi là Tào Châu chi phủ công tử, còn dám ra tay với ngươi vô lễ, hoặc là có chỗ cậy bảo, hoặc chính là cuồng vọng bố chi. Trước hết để cho người đi tìm hiểu một chút lai lịch của hắn." "Đúng, hắn tướng mạo như thế nào? Ăn mặc như thế nào?" "Hắn tướng mạo ngược lại là một bộ dáng vẻ tiểu bạch kiểm, một bộ quần áo cũng không tính kém. Kia liền càng muốn đánh dò xét cẩn thận. Nếu là hắn thật có chỗ ỷ lại, cái kia còn thôi. Nếu chỉ là một cái lăng đầu thành, tùy tiện tìm lý do bắt vào đại lao. Đến lúc đó nhìn nhà ai cần kẻ chết hay, đem hắn đỉnh ra ngoài." Núp trong bóng tối phân thân, nghe đến mấy cái này tin tức, lại không nghi vấn, tiện tay chính là mấy đạo phóng xạ chân khí, hướng về chi phủ hai cha con, còn có mấy cái trên thân dính đầy huyết sát chi khí trên người hộ vệ đánh qua. Theo phóng xạ chân khí tiến vào nhân thể, mấy người riêng phần mình xuất hiện khác biệt triệu chứng. "Phụ thân, ta đột nhiên đau bụng khó nhịn." "Khụ khụ, đây là thế nào?" "Khụ khụ, đau quá." Không bao lâu, phía trước từ Triệu Hằng trên thân phân đi ra hư ảnh một lần nữa quay về, dung nhập Triệu Hằng bản thể, làm cho những này ra hỏa thể nghiệm một chút ung thư, cũng coi như là vì dân trừ hại. Cái này phân thân vẫn là rất hữu dụng, mặc dù chỉ là một đoàn năng lượng thể, lại thích hợp nhất âm người. Mấu chốt là, lại còn có thể sử dụng không gian chứa vật thu lấy vật phẩm. Triệu Hằng nhìn xem trong chứa vật không gian nhiều hơn vàng bạc, đối với lần khảo sát này cũng rất hài lòng. Có lẽ, còn có thể mượn nhờ phân thân, mang đến di hình hóa ảnh. Tâm niệm khẽ động, lần nữa phân ra một cái phân thân, hóa thành một điểm linh quang, biến mất ở trong thành, xuất hiện ở ngoài thành. Tâm niệm khẽ động, trong phòng Triệu Hằng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở ngoài thành phân thân xuất hiện ở trong phòng. Phân thân không hổ là địa sát chi thuật, dùng để phụ trợ chiến đấu vẫn là rất thuận tiện. Tối nay Tào Châu chi phủ trong nhà, nhất định là một đêm không ngủ. Mà tối nay Mẫu Đơn Biên cũng là rất náo nhiệt. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lén chạy ra ngoài? Còn nói ta đây, ngươi không phải cũng một dạng? Tỷ tỷ thế nhưng là muốn đi nhìn lén vị công tử kia. Vào ban ngày vội vàng gặp một lần, ngay cả tên đều chưa từng ngửi cùng. Chắc hẳn tỷ tỷ trong lòng cũng là ngưỡng mộ đi. Thôi, đừng muốn nói giỡn, ta chỉ là buổi tối nhàn rỗi nhàm chán, đi ra đi loanh quanh thôi. Phải không? Tỷ tỷ kia ngươi chậm rãi chuyển a, ta thế nhưng là đi nhìn lén công tử. Tuấn tú như vậy công tử, thế nhưng là không thường thấy đâu. Ai nha, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ngươi đứng lại đó cho ta, chờ ta một chút. Trong gian phòng, Triệu Hằng lúc này đang tại huy hào bắt mặc, vẽ một bức mẫu đơn đồ. Kể từ gặp được trước đây vẽ ma yêu tình, còn có cái kia thổ địa thần thần bị, Triệu Hằng đối với tranh này yêu sách yêu sinh ra, cũng là có một chút ngờ tới. Nhan Như Ngọc cùng Mai Như Vẽ, cũng là đản sinh tại trong sách xưa, truyền mấy lời người, hấp thu người có học thức văn khí, lại thêm trong sách nội dung truyền bá, trong lúc vô hình sinh ra chúng sinh nguyện lực, lúc này mới đản sinh ra. Vẽ mã nhưng là tương đối đặc thù, bị treo trên tường, lây dính một chút gia nhân kia cung phụng hương hỏa, dần dần trở thành vẽ yêu. Như thế nói đến, sách này yêu, hóa yêu sinh ra, cùng hương hỏa cùng nguyện lực có liên quan. Có lẽ, có thể nếm thử sáng tạo một cái vẽ yêu, sách yêu đi ra. Nếu như sáng tác một bản có thể lưu truyền rộng rãi tiểu thuyết, cho bên trong trọng yếu nhất được hoàn nên nhất nhân vật phối hợp tinh mỹ hình tượng tranh minh họa, có được hay không? Đến nỗi dùng hương hỏa cung phụng, cần thời gian hao phí quá dài, Triệu Hằng lười nhác nếm thử. Vừa nghĩ, vừa đem trong tay mẫu đơn bức hỏa hảo, để bên trên câu thơ lại còn khen thiên hạ vô song diễm, người độc lập ở giữa đệ nhất hương. Hai nữ tại ngoài cửa sổ nhìn lén, Triệu Hằng làm bộ không nhìn thấy, chỉ đem cái kia một bộ mẫu đơn vẽ đặt ở phía trước cửa sổ, để cho hai nữ vừa vặn thấy được. Tỷ tỷ ngươi mau nhìn, công tử giống như vẽ là chúng ta. Vẽ thật là tốt, vẽ xong chữ cũng tốt. Thật đúng là một vị tài từ đâu. Ân, đích thật là thư họa sinh động. Ai nha, chỉ tiếc, tốt như vậy công tử chỉ có một cái, tỷ muội chúng ta hai nên làm cái gì bây giờ? Tỷ tỷ, nếu không thì ngươi nhường một chút muội muội. Miếng ngọc, không nên nói lung tung, để cho mỗ mỗ nghe được. A, mỗ mỗ lại kêu gọi chúng ta, tỷ tỷ làm sao bây giờ? Mỗ mỗ nhất định là phát hiện chúng ta lén chạy ra ngoài. Chúng ta đi về trước đi. Cảm ứng được hai nữ rời đi, Triệu Hằng thả ra tinh thần lực, lắng nghe một chỗ khác trong viện âm thanh. Hai người các ngươi, vừa mới có phải hay không lại chạy tới nhìn lén vị công tử kia? Ai, lão thân ta sống mấy trăm năm, trong nhân thế ngọt bùi cay đắng ta đều đừng qua. Cái này nam nữ hoan ái, cũng là nhân chi thường tình. Hai người các ngươi còn nhỏ, cái gì cũng không có tiếp xúc qua, không biết trong đó lợi hại. Lão thân ta đây đều là vì các ngươi khỏe ai nhớ năm đó, ta đã từng phong lưu nhất thời, vô số phú gia công tử cạnh tương truy đuổi. Chỉ tiếc, Sở Thác không phải người, gả một cái người bạc tình bằng nghĩa, chưa tới nửa năm liền bị ném bỏ. Quả nhiên là nhất thất túc thành tiên của hận a các ngươi. Ai? Mỗ mỗ, vị công tử kia một thân chính khí, nhìn xem liền không giống như là người bạc tình bằng nghĩa. Huống chi hôm nay nếu không phải hắn xuất thủ cứu rút, thì mọi chúng ta liền muốn gặp đại nạn. Tang Mỗ Mỗ thở dài một tiếng lòng người khó dò, ai biết hắn đến tuột cùng là hạng người gì? Nói không chừng trong nhà hắn sớm đã có thế thiếp, nói không chừng hắn cũng là cái phong lưu lãng tử. Huống chi người thì sẽ thay đổi. Chúng ta thân là dị loại, càng ứng chú ý cẩn thận. Một buổi sáng đi sai bước nhầm, liền có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tình yêu loại vật này, nhìn như mỹ hảo, lại tối không đáng tin cậy. Các ngươi có thể nhất định muốn chú ý cẩn thận a. Thế nhưng là ta lấy tâm thuộc công tử, nếu là hắn mấy ngày nữa rời đi, ta mới có thể thương tiếc cả đời. Tỷ tỷ, kỳ thực những hoa cỏ này cây cối thành tinh, rất khó tự chủ di động vị trí. Cho dù là thiên nhiên thụ yêu, cũng chỉ có thể khốn thủ một chỗ, cả một đời cũng gặp không có bao nhiêu người. Cũng chính là cái này hai gốc hoa mẫu đơn, sinh trưởng ở hoa mẫu đơn trong vườn, mới có thể hàng năm nhìn thấy một số người. Yêu quái tuổi thọ có thể rất dài, nhưng lại có rất ít cơ hội đi đàm luận một hồi chân chính yêu nhau, cơ bản đều là xem vừa mắt liền nghĩa vô phản cố. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng là không chút do dự. Yêu quái cũng không phải là nhân loại, cũng không hiểu cái gì thế tục lễ pháp, cho dù là học được một ít nhân loại văn tự, cũng không có luật pháp ước thúc, làm việc càng thiên hướng về cảm tính. Có lẽ, vừa thấy đại yêu, chính là tình định một đời. Chương 737, phân thân luyện đan đương tịch dương dần dần rơi xuống, chân trời chỉ còn dư cuối cùng một vòng giáng chiều, vào ban ngày viên náo mẫu đơn biên, cũng lần nữa an tĩnh lại. Thanh phong chập chờn, mệt mỏi điệu về rừng, từng mảnh hoa mẫu đơn bay nhẹ nhàng theo gió, đưa tới từng trận đũ hương. Ngồi ở trước cửa sổ Triệu Hằng, tâm tình cũng là càng ngày càng bình tĩnh. Bản thể khoanh chân ngồi trên giường, phân ra hai cái phân thân, tại trong kinh nhạn cung luyện tập thuật luyện đan. Vì không đối bản thể tạo thành ảnh hưởng, Triệu Hằng phân đi ra phân thân cũng là năng lượng thể, lại chỉ có bản thể một số nhỏ năng lực. Triệu Hằng nếm thử lấy hỏa thuộc tính linh lực cùng nguyên khí làm chủ, phân ra am hiểu hỏa pháp phân thân, điều khiển viêm dương chân hỏa luyện đan. Có chút giống là nói chuyện trời đất thời điểm đồng thời mở hai cái tiểu hảo, nhất tâm tam dụng. Ngay từ đầu, Triệu Hằng còn chỉ có thể điều khiển hai cái phân thân, dựa theo đồng dạng trình tự, luyện chế cùng một loại đan dược. Theo đối với phân thân trưởng không càng ngày càng thuần thục, Triệu Hằng đã bắt đầu nếm thử, lợi dụng hai cái phân thân, luyện chế hai loại khác biệt đan dược. Loại thao tác này rất khảo nghiệm mình lực khống chế, đối với thần hồn cũng có thể đưa đến rèn luyện rất tốt tác dụng. Đương nhiên, bởi vì phân thân năng lực có hạn, còn không thể luyện chế quá cao cấp đan dược. Thời gian từ từ trôi qua, bóng đêm dần dần thâm trầm, khẽ con huyền nguyệt treo lên thật cao, ngoài cửa sổ chỉ còn lại gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Chẳng biết lúc nào, một vòng u hương từ xa mà đến gần, Triệu Hằng trong lòng hơi động, nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trong nháy mắt, u hương bay vào trong phòng, xác nhận Triệu Hằng đã thức đi, tiện tay một ngón tay, đèn đuốc một lần nữa được thắp sáng, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong phòng, chính là Triệu Hằng phía trước gặp phải hai nữ tử bên trong thiếu nữ mặc áo tím kia. Thiếu nữ áo tím trong phòng bốn phía du tẩu một vòng, nhìn xem trên vách tường treo lên tranh chữ, nghe nhàn nhạt bụi mực, rõ ràng cũng là hai ngày này mới làm. Ngón tay sờ nhẹ một bức màu tím mẫu đơn đồ, nhìn xem phía trên nhắc câu thơ cùng là khoản, thiếu nữ áo tím nhịn không được trong lòng mừng rỡ, thì ra lang quân tên là Triệu Hằng. Đi đến trước bàn sách, nhìn xem phía trên một cái khác bức mới vẽ ra mẫu đơn đồ, thiếu nữ áo tím càng cao hứng hơn. Vừa mới nhìn một vòng, nàng đã phát hiện trong phòng mẫu đơn đồ có hơn phân nửa đều là gốc kia của nàng bản thể, khăn bằng vải đầy từ mẫu đơn. Công tử hậu ái, để cho nô gia có thể nào không tâm động? Nghĩ đến đây, thiếu nữ áo tím bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến trước giường ngồi xuống, lặng lặng nhìn trong lúc ngủ mơ Triệu Hằng, càng xem càng tâm động, nhịn không được thấp chán, đến gần quan sát. Nhưng vào lúc này, trong lúc ngủ mơ Triệu Hằng, cái mũi giật giật, mớ một câu thơm quá. Thiếu nữ áo tím sợ hết hồn, đội vàng nhẹ tới, gặp Triệu Hằng cũng không tỉnh lại, lúc này mới yên lòng lại, vỗ nhẹ bộ ngực, thở dốc một hơi. Sau đó lại nhịn không được nâng lên ống tay áo, che miệng cười khẽ một tiếng, lần nữa đi ra phía trước, tại Triệu Hằng cái trán nhẹ hôn một ngụm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thiếu nữ áo tím trong lòng căng thẳng, xoay người một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc ngủ mơ Triệu Hằng khỏe miệng hơi bệnh, tâm niệm khẽ động, trên mặt bàn cùng trên vách tường mẫu đơn đồ đều đổi cho nhau một chút. Không bao lâu, trong phòng lần nữa truyền đến một vòng u hương, một cái thiếu nữ áo trắng xuyên qua vách tường, trực tiếp xuất hiện ở trong phòng. Cùng thiếu nữ áo tím một dạng, thiếu nữ áo trắng đồng dạng là trước tiên xác nhận Triệu Hằng phải chăng ngủ say, lúc này mới bốn phía xem xét. Chỉ là mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, trong miệng nhỉ non một câu khí tức thật quen thuộc, chẳng lẽ là tỷ tỷ tới qua. Sau đó bốn phía xem xét, nhìn thấy trên tường cùng trên mặt bàn cũng là bạch mẫu đơn họa tác. Hóa bên trong mẫu đơn là quen thuộc như thế, rõ ràng chính mình bản thể. Thiếu nữ áo trắng mừng rỡ trong lòng, xem cái này một bước, lại xem cái kia một bước, cuối cùng đi đến trước bàn, nhìn xem vừa mới làm xong mẫu đơn, còn có phía trên câu thơ tảo vừa mới tử tiết xuân tàn phế, lại còn khen trong vườn tử mẫu đơn. Đừng có khay ngọc thịnh lạnh lộ, dưới ánh trăng theo gió múa siêu mèo. Thiếu nữ áo trắng trong lòng không khỏi dâng lên một vòng xúc động, nàng và tỷ tỷ bản thể chồng chọn cùng một chỗ, gắn bó thắm thiết, nhưng tỷ tỷ là hoa mẫu đơn vương, lúc nào cũng khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngược lại đem nàng sấn thắc rất bình thường. Kỳ thực, nàng cũng là rất đẹp, cũng là trong vườn số một số hai hoa vương, lại chỉ có thể làm tỷ tỷ lá xanh. Lúc này nhìn thấy bài thơ này, lại nhìn về phía cái kia nằm ở trên giường đang ngủ say bộ dáng, thiếu nữ áo trắng có loại cảm giác tình khó khăn tự chế. Nâng lên bức họa kia, xem đi xem lại, sau đó nhẹ nhàng thả xuống, đi đến giường phía trước, duỗi ra tay ngọc, khẽ vuốt một chút Triệu Hằng gương mặt lang quân thật đúng là chi kỷ của ta, có thể nào để cho người ta không thích đâu. Xem ra, lần này cần cùng tỷ tỷ tranh một chuyến. Nghĩ đến đây, thiếu nữ áo trắng cúi đầu, hôn hướng về phía Triệu Hằng bờ môi. Đôi môi tiếp xúc một khắc này, thiếu nữ áo trắng run lên trong lòng, giống như có một loại trước nay chưa có ấm áp, giống như ngày xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, để cho nàng không bỏ đi được. Trung Phi vẫn là chưa qua nhân sự thiếu nữ, hôn phúc chốc, trong lòng dâng lên một vòng ý xấu hổ, liền muốn đứng dậy. Đúng lúc này, Triệu Hằng một cái xoay người, một cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem thiếu nữ áo trắng cổ ôm lấy, để cho nàng trực tiếp bổ nhào ở trên giường. Thiếu nữ áo trắng sợ hết hồn, một cử động cũng không dám, lặng lặng đứng chờ, sợ đánh thức Triệu Hằng. Ngừng phút chốc, nàng phát hiện Triệu Hằng còn tại ngủ say, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy có một đạo nóng rực hô hấp đánh vào ngực nàng, để cho nàng trong lòng loạn chiến, đầy mặt đỏ bừng. Thật vất vả tránh ra ôm ấp, thiếu nữ áo trắng cũng không còn dám dừng lại, vội vàng chạy trốn. Đem hai nữ tuần tự rời đi, trong phòng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Triệu Hằng mở hai mắt ra, lộ ra mỉm cười không hổ là hoa mẫu đơn yêu, hương thơm một phía, thân vẫn rất mềm. Một lần nữa ngồi dậy, tiện tay vung lên, đem mấy tấm mẫu đơn đổ thu hồi, chỉ để lại một bức tử mẫu đơn cùng bạch mẫu đơn ở chung với nhau hòa tác. Cảm tạ mấy vị thi nhân. Triệu Hằng đích thật là làm văn siêu công việc, nhưng lại không phải chiếu đơn toàn bộ chủ, mà là hơi thay đổi một cái, ý tứ cũng không giống nhau. Vào ban ngày mặc dù chỉ là vội vàng gặp một lần, nhưng Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, tử mẫu đơn mặc dù tương đối điềm đạm, lại càng dễ động tình. Bạch mẫu đơn hoạt bát đáng yêu, mặt ngoài nhìn qua giống như càng thêm chủ động, trên thực tế lại dễ dàng làm ra nhượng bộ. Có cái này sửa đổi một bài thơ, liền có thể trong lòng của nàng tạo nên tầng tầng gợn sóng, thậm chí gây nên một phần lòng háo thắng. Suy nghĩ một vòng, Triệu Hằng nhịn không được lắc đầu thở dài, chính mình lúc nào trở nên cặn bã như vậy? Kinh nghiệm phong phú Triệu Hằng, lừa gạt hai cái kiến thức tiện cận hoa yêu nhỏ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đây quả thật là tình yêu sao? Hay là chỉ là lòng thích cái đẹp sinh ra lòng ham chiếm hữu thôi? Thế nhưng lại như thế nào đâu? Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Có hoa có thể chết trực tu gãy, chớ chờ không hoa khoảng không gãy nhánh. Sắp trời hơi sáng thời điểm, Triệu Hằng lấy ra mấy bình đan dược, cẩn thận xem xét, dưỡng hồn đan, hợp khí đan, tăng thọ đan. Trong một đêm công phu, hai cái phân thân thành quả cũng không tệ, đã so ra mà vượt Thanh Phong cùng cử chỉ đáng yêu hiệu suất làm việc. Xem ra, cái này phân thân thuật vẫn là dùng rất tốt đi. Chương 738, treo trăng đầu ngọn liễu la bá, tiểu sinh thường đại dụng, kính đã lâu Tào Châu mẫu đơn nổi danh, không xa ngàn dặm đến đây thưởng thức. Bây giờ có ý định tại cái này mẫu đơn trong vườn trú tạm hai ngày, không biết có thể. Lão bá xin yên tâm, phòng tư cách có thể mặc cho lão bá định đoạt. Cái này, không phải lão hán không để công tử ở, chỉ là trong vườn vốn là không có gì dư thừa gian phòng. Còn sót lại một gian phòng, cũng bị một vị công tử sớm ở lại. Công tử không bằng đi trong thành tùy ý tìm khách sạn ở lại. Thực không dám dâu dếm, tiểu sinh ở trong thành đi một vòng, tất cả khách sạn đều đã chủ đầy. Cũng là thực sự không có biện pháp. Thôi thôi, cũng không để lão bá khó xử, ta đi trước phụ cận tìm xem có người hay không nhà nguyện ý thu lưu. Nghe được âm thanh, Triệu Hằng hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn thư sinh đang cùng loại hoa lão bá nói chuyện. Nhớ tới đối phương vừa mới nói ra khỏi miệng tên, Triệu Hằng lập tức hiểu rõ, xem ra vị này chính là trong kịch bản gốc cùng đệ đệ cùng một chỗ, cưới hai cái hoa mẫu đơn yêu cái vị kia. Chỉ tiếc, hắn lần này tới chậm. Hơn nữa, trong kịch bản gốc, hắn bởi vì hoài nghi thê tử thân phận, dẫn đến duyên phận sớm tận, thê ly tử tán. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng trong lòng khẽ nhúc nhích, một cái phân thân chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Thường Đại Dũng đi hai, ba dặm, đi tới một chỗ thôn trang, đang chuẩn bị lần lượt hỏi thăm một phen, chỉ thấy đối diện đâm đầu đi tới một cái trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ kia một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, một thân đạo bào màu xanh, cầm trong tay đoán mệnh viên, trên viết người bói toán quẻ bốn chữ lớn. Thường Đại Dũng mắt thấy đạo sĩ kia sinh bất phàm, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng chờ hai người đi đến gần, đạo sĩ kia đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn vị công tử này, trầm đã tử. Ta xem công tử mây đen cháo đỉnh, phụ mẫu cũng ảm đạm. Trong nhà song thân chỉ còn lại một lão mẫu, gần đây chỉ sợ cũng đem gặp đại nạn. Công tử nếu là kịp thời trở về, có thể trước giường nhiều tận mấy ngày hiếu tâm. Thường Đại Dũng đột nhiên bị ngăn lại, lại nghe đối phương nói nhiều như vậy điểm xấu lời nói, lập tức trong lòng không vui người đạo sĩ kia, như thế nào vừa lên tới liền chú người phụ mẫu. Bên cạnh thư đồng cũng đi theo nói chuyện chính là, nào có ngươi tính như vậy mệnh. Nhà ta lão phu nhân thân thể khỏe mạnh đây, chúng ta lúc già cửa còn rất tốt. Trung niên đạo sĩ lại nhìn hai mắt, đầu tiên là gật gật đầu, sau lại lắc đầu quan tướng mặt ngươi, trong nhà cần phải còn có một huynh đệ, năm nay có thể cao trung đứng đầu bảng. Chỉ tiếc, mẫu thân trước mặt không người phục dịch, lần này tiếp nạn chỉ sợ không tốt lắm vượt qua. Này, ngươi còn nói nghiệt rồi. Thương Đại Dụng thấy đối phương nói vài câu đều hết sức chính xác, trong lòng cũng cảm thấy hơi hồi hộp một chút, vội vàng truy vấn tiên sinh, như lời ngươi nói thế nhưng là thật sự. Trung niên đạo sĩ không để ý đến hắn nữa, quay người hướng về nơi xa đi đến, chỉ truyền tới một câu nói thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Thương Đại Dụng đội vàng liền muốn tiến lên đuổi theo, đã thấy đạo sĩ kia hai ba bước, đã đến bên ngoài trăm trượng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lại nhớ tới vừa mới đạo sĩ kia nói lời, Thương Đại Dụng trong lòng căng thẳng, cũng không lo được lại đi tìm chỗ ở, vội vàng lôi kéo thư đồng của mình đi, chúng ta về nhà. Đây cũng là cướp mất cơ duyên, phu tặng hắn một câu nhắc nhở. Lúc ban ngày, Triệu Hằng đi đến Tảo Châu thành dạo qua một vòng, thưởng thức một chút nơi này phong thổ. Đợi đến trạng vạng tối trở lại mẫu đơn viên, chỉ thấy trong nhà trên mặt bàn nhiều một trang giấy, mặt trên còn có một bài tiểu thi gặp một lần lang quân tình cảm sâu, hàng đêm đối với cửa sổ cuối cùng tứ quân. Dưới ánh trăng hoa bậc thang tới gặp gỡ, hai chén rượu nhạt cảm giác quân ân. Đọc xong câu thơ, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy đối diện góc tường phía dưới, chẳng biết lúc nào nhiều một cái thang. Triệu Hằng cẩn thận vừa nghe, là tử mẫu đơn hương khí. Xem ra cái này tử mẫu đơn cũng rất lớn gan đi, vậy mà chủ động mời, cái này cũng rất liêu trai. Thả ra tinh thần lực, cảm ứng một chút, phát hiện cây kia câu dâu giả bên trên yêu khí 10 phần bạc được, hiển nhiên là vị kia tăng mộ mộ không ở nhà, khó trách cái này tử mẫu đơn dám đến đưa tin mời, đây là chuẩn bị cho không. Không bao lâu, Triệu Hằng cảm ứng được một đạo khác khí tức tới gần, vội vàng thu hồi tờ giấy kia, ngồi ở phía trước cửa sổ, làm bộ đọc sách. Không bao lâu, ngoài cửa sổ vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó thì thấy một cái viên giấy từ cửa sổ bay đi vào, vừa vặn rơi vào trên mặt bàn. Triệu Hằng giả vờ ngoài ý muốn, đẩy cửa ra xem xét, vừa hay nhìn thấy một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp bước nhanh rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở cửa viện. Triệu Hằng đi ra ngoài, đã không thấy bóng người, nhưng cũng biết là ai. Trở lại trong phòng, cầm lấy trên bàn viên giấy lật ra, trên đó viết mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Hậu viện trong lương đình, chờ quân đến ba canh. Vậy mà một lần tới hai, điều này cũng làm cho Triệu Hằng có chút ngoài ý muốn, đều như thế không hẹn mà cùng sao? Không hổ là hai tỷ muội. Quả nhiên, cái này đổi một lần trên viết xinh ăn mặc, liền hưởng thụ thư sinh đủ loại đãi ngộ. Triệu Hằng nhìn xuống hai nơi vị trí, cách hai đạo tường đây, một cái viện. Thời gian, địa điểm cũng không giống nhau, tựa hồ có thể thao tác một chút, mang đến thời gian quản lý. Cái này Bạch Mẫu Đơn tựa hồ muốn vụng trộm trốn đi, không muốn để cho tỷ tỷ biết, còn cố ý tránh đi các nàng chỗ ở, thời gian cũng là ổn định ở nửa đêm canh ba. Màn đêm hạ xuống, mệt mỏi điệu về rừng. Tử Mẫu Đơn cùng Bạch Mẫu Đơn tựa hồ cũng có tâm sự, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Tử Mẫu Đơn muội muội. Tỷ tỷ. Muội muội trước tiên nói. Cái kia. Vậy được. Hôm nay có chút mỏi mệt, ta trước về phòng đi nghỉ ngơi, cũng không cùng tỷ tỷ đánh cờ. Đúng lúc, tỷ tỷ cũng là có chút không thoải mái, muội muội sớm nghỉ ngơi một chút. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai tỷ muội, trong lòng không biết sao, đều có chút may mắn. Chờ Bạch Mẫu Đơn rời đi, Tử Mẫu Đơn lập tức chuẩn bị tốt rượu, cẩn thận nhìn xung quanh lấy. Triệu Hằng mặc dù thân ở mặt khác một chỗ đình viện, lại đem đối diện tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Không có để cho đối phương chờ quá lâu, Triệu Hằng liền theo đối phương chuẩn bị xong cái thang, leo tường mà qua. Mặt khác một chỗ trong phòng, Bạch Mẫu Đơn lúc này vừa mới chạy ra ngoài, lặng lẽ đi đến hậu viện, lại không biết hậu phương nhà đã cũng bị người trộm. "Công tử, ngươi cẩn thận chút, ta cho ngươi đỡ cái thang." Triệu Hằng gặp phía dưới đứng nữ tử áo tím, xuống đến cuối cùng hai bước thời điểm, cố ý mất thăng bằng, chỉ lát nữa là phải ngã trên mặt đất. Thiếu nữ áo tím kia cũng là liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Triệu Hằng cảm thấy trên lưng mềm nhũn, vội vàng đứng thẳng người, "Thực sự xin lỗi, ta vừa mới nhìn thấy tiểu thư, kích động trong lòng, nhất thời không có đứng vững." Thiếu nữ áo tím một trái tim đồng dạng là phanh phanh nhảy loạn, nghe vậy lắc đầu, "Không sao, công tử. Công tử xin mời đi theo ta." Triệu Hằng đi vào chỗ này tiểu viện, bên trong ngược lại là bố trí được tương đương lịch sự tao nhã, trong phòng có tuyệt đẹp bình phong, xinh đẹp bình hoa, trong bình hoa còn cắm hai đóa tử mẫu đơn, trong cả phòng đều tràn đầy mùi hoa thơm dễ chịu. Cô nương gian phòng quả thật là không tầm thường, hương khí bồng bềnh, như đưa thân vào trong hoa viên. "Công tử mau mời ngồi, uống trước chén trà." "Đa tạ cô nương." "Công tử này tới Tào Châu, chỉ là vì thưởng thức mẫu đơn sao?" "Đúng là như thế, đã sớm nghe thấy Tào Châu mẫu đơn có 102 thiên hạ, bây giờ gặp một lần, quả nhiên không giả. Nhất là trong vườn gốc kia bách hoa chi vương tử mẫu đan, màu sắc kiều diễm, đóa hoa rực rỡ, thực sự để cho người ta yêu thích. Mỗi lần nhìn thấy gốc kia mẫu đơn, đều để người nhịn không được muốn làm một bài thơ. Công tử có gì tác phẩm? Không biết có thể hay không để cho nô gia nhìn qua?" "Có gì không thể? Chỉ tiếc chưa từng đeo ở trên người." "Công tử chờ, ta chỗ này có một phe khăn ấm, công tử có thể đem câu thơ để ở phía trên." Chương 739, dưới hoa mẫu đơn Triệu Hằng tiếp nhận bút mực, mở ra khăn ấm, mắt nhìn bên cạnh thân thiếu nữ áo tím, rất có loại hồng tụ thiêm hương cảm giác. Phất tay viết xuống câu thơ bình sinh tự xưng ái hoa nhân, đặc biến cửu châu không gặp thật. Bây giờ nhận biết hỉ ác cũ, mẫu đơn trong vườn duy khăn bằng bài này. "Công tử, người quá khen rồi." Triệu Hằng mỉm cười, chẳng lẽ cô nương không cảm thấy cái kia mẫu đơn mở nhất là kinh diễm? Để cho cái này tử mẫu đơn ngay trước mặt người trong lòng khoe khoang, nàng thật là có chút ra mặt mỏng, công tử cảm thấy hảo là được. "Tới, công tử nếm thử thủ nghệ của ta." Triệu Hằng tiếp nhận đối phương đưa đũa tới, thưởng thức một chút, nhịn không được tán thưởng cắt kim cô nương tay nghề, quả thật bất phàm, so với trong Tào Châu thành nổi danh nhất tiểu lâu, cũng mạnh hơn ba phần. "Ai đây nếu có thể đi cô nương, nhất định là đời trước đã tu luyện phúc phận." "Công tử ưa thích liền tốt, tới, nếm thử cái này." Thực vật thành tinh, bình thường lại càng dễ tinh thông tại đủ loại thảo dược. Cái này cắt kim chính là một cái y thuật cao minh, còn có nấu ăn thật ngon, từ nguyên tắc bên trong nhìn, lo liệu việc nhà cũng là một cái năng thủ, tâm địa còn mười phần thiện lương, ngược lại là một cái hiếm có hiển thê lương mẫu. Triệu Hằng khẩu vị rất tốt, tốc độ ăn cơm rất nhanh, cắt kim cũng có ý định cho hắn nhiều đổ vài chén rượu, chính mình cũng uống không thiếu, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Cơm nước no nê, Triệu Hằng làm bộ có ba phần men say, hai mắt mê mang nhìn đối phương cắt kim tiểu thư, "Ngươi thật đúng là người so hoa càng đẹp. Nếu là lang quân đưa thích, nô gia nguyện cùng lang quân kết làm phu thê, thường bạn tả hữu, đầu bạc răng long." "Cái này..." Tiểu thư một phen tình thâm ý trọng, "ta tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Chỉ cần cắt kim tiểu thư kiếp này không rời không bỏ, ta nhất định thẳng thắn đối đãi, từ đầu đến cuối như một. Chỉ là tiểu thư quả thật nghĩ được chưa? Coi là thật nguyện ý thường bạn tả hữu." Nô gia không để ý xấu hổ, "Dạ hội lang quân. Vẫn chưa thể nói rõ tâm ý sao? Tiểu thư hậu ái, có thể nào cùng nhau phụ?" Lang quân say rượu ba phần hơi say rượu, dưới đèn mỹ nhân như ngọc. Tình cảm giả dích, khuôn mặt hàm xuân, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, vô hạn lưu tình. Dưới hoa mẫu đơn ngủ, hương thơm nhập cốt thủy. Khó trách ngày xưa lữ tổ đều cầm giữ không được. Chẳng biết lúc nào, các kim mệnh mỏi thiết đi, hô hấp dần dần bình ổn. Hậu viện, Bạch Mẫu Đơn miếng ngọc dựa vào tại trong lương đình, có chút lo lắng nhìn qua cách đó không xa cổng vòm, thỉnh thoảng xem chân trời mặt trăng, tính toán một chút thời gian. Lang quân thế nào còn chưa tới? Sẽ không phải là không nhìn thấy ta cho nàng lưu tin a? Ta muốn hay không lại đi nhìn một chút? Vạn nhất bỏ lỡ đâu? Bị tỷ tỷ phát hiện đâu? Nhưng vào lúc này, cổng vòm chỗ cuối cùng đi ra đạo kia làm nàng nhớ thương thân ảnh, miếng ngọc lập tức kích động đứng dậy, có thể bận tâm tự thân dáng vẻ, lại vội vàng ngồi xuống, sửa sang lại một cái tóc, sắc mặt đỏ hồng, bình phục tình cảm một cái, điều chỉnh một chút hô hấp, mặt mỉm cười, đứng dậy chào đón. "Công tử, miếng ngọc tiểu thư, để cho ngươi chờ lâu." "Không ngại chuyện, đêm hôm khuya quá mời, quấy rầy công tử nghỉ ngơi." "Giai nhân mời, ngắm hoa ngắm trăng thưởng giai nhân, cỡ nào chuyện lãng mạn." "Công tử nói bừa, so với tỷ tỷ, ta nơi nào tính là cái gì mỹ nhân?" "Miếng ngọc cô nương cùng các kim cô nương đều có các đẹp, nàng có nàng ung dung hoa quý, ngươi có ngươi băng thanh ngọc khiết, hồn nhiên ngây thơ, sinh động tự nhiên." Bị Triệu Hằng khen một cái như vậy, miếng ngọc lập tức cảm thấy tâm hoa nộ phóng, liền xem như trở lại lâu cũng đáng giá. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có tận lực làm thấp đi một cái, thổi phồng một cái khác. Vừa mới ngủ một cái, nâng lên quần liền cái kia, hắn còn làm không được. "Công tử, cái kia trong vườn hoa vương tử mẫu đan, cùng bên cạnh cái kia một gốc bạch mẫu đơn, ngươi cho rằng cái nào một gốc mẫu đơn càng đẹp mắt?" "Tử mẫu đơn cố nhiên là lập loại tiên diễm, bạch mẫu đơn cũng là không kém chút nào. Chỉ là, trên đời này người, phần lớn đều yêu cái kia tử mẫu đơn. Này đối bạch mẫu đơn tựa hồ có chút không công bằng. Thật muốn nói mà nói, ta cảm thấy hai đóa mẫu đơn đều hảo, cũng không chia cao thấp. Nhưng bởi vì thế nhân thiên vị, ta ngược lại thật ra cảm thấy bạch mẫu đơn càng thêm đáng giá để cho người ta chịu mến, thiên vị. Ta đây là một cái bình thường người thường hoa, không thích nhất định phải cho các nàng phân cái cao thấp. Công tử ngược lại là thành thật đâu." Kỳ thực, ta cũng ưa thích cái kia một gốc bạch mẫu đơn. Xem ra miếng ngọc tiểu thư ngược lại là một tuệ nhãn thức châu người. Có thể được công tử ưu ái, cái này nhất định là gốc kia bạch mẫu đơn vinh hạnh. Không, thế gian có trăm hoa vạn vật đóa. Ta vừa vận tại cái này chính xác mùa, đi tới đúng địa phương, nhìn thấy gốc kia bạch mẫu đơn, cũng là vận may của ta. Hoặc có lẽ là, đây chính là một loại duyên phận. Duyên phận sao? Tốt đẹp dường nào một cái tử. Công tử, không biết nô gia cùng công tử duyên sâu duyên cạn. Bạch mẫu đơn ngược lại là càng thêm lớn gan một chút. Miếng ngọc tiểu thư, thứ không dám dầu dếm, hôm qua gặp một lần, triệu mộ đối với tiểu thư thật là lòng sinh hâm mộ. Thậm chí tưởng tượng lấy có thể cùng tiểu thư hiểu nhau làm bạn, gần nhau một đời. Chỉ là, nghe được chỉ là hai chữ, miếng ngọc lập tức khẩn trương lên chỉ là như thế nào? Chỉ là miếng ngọc tiểu thư thật sự hiểu rõ con người của ta sao? Miếng ngọc nghe vậy sững sờ cái này. Công tử thi từ họa tác đều là bất phàm, tài hoa hơn người, nhân phẩm thượng giai. Nô gia cũng là đi qua suy tính. Công tử sẽ không phải cho là nô gia là lô mãng phóng đãng người a? Nếu là như vậy, nô gia bây giờ liền rời đi, chỉ coi chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Triệu Hằng làm sao có thể để cho nàng đi? Vội vàng thu thập một cái, lại cố ý đổi quần áo chạy tới, cũng không chỉ là vì ngắm trăng, còn muốn ngắm hoa. Miếng ngọc tiểu thư hiểu lầm, tại hạ tuyệt không có hoài nghi ý tứ. Tiểu thư giống như cái kia trong vườn bạch mẫu đơn, rửa sạch duyên hoa, không cần màu gì trang trí, chính là thuần khiết nhất tồn tại. Chỉ là, Triệu Mỗ lại là cái người tham lam. Ta yêu hoa, yêu mùa xuân hoa đảo, mùa hè hoa sen, càng yêu hoa mẫu đơn. Nếu là tiểu thư nguyện ý hiểu nhau làm bạn, Triệu Mỗ nguyện ý chiếu cố một đời một thế, tuyệt không bước bỏ. Chỉ là hôm nay thu đến 2/10, cũng không ký tên, Triệu Mỗ trong lúc nhất thời khó mà phân biệt, liền đi trước chỗ kia trạch viện, gặp được các Kim tiểu thư. Nàng mời ta cùng một chỗ uống rượu, thổ lộ tiếng lòng, tình chân ý thiết, thực không đành lòng cùng nhau phụ. Say rượu men say mông lung, đã tỉnh định cả đời. Tỉnh táo lại sau đó, mới biết một phần khác là tiểu thư mời. Nếu là sớm biết, ai? Miếng Ngọc nghe thấy lời ấy, trong lòng rất xuống ngàn trượng tỷ tỷ. Tỷ tỷ trung pin là so ta đoạt trước tiên. Nguyên bản còn muốn lấy có thể cùng tỷ tỷ tranh một chuyến, lại không nghĩ rằng trung pin là rơi xuống sau. Nếu là tiểu thư khó mà tiếp thu, chỉ thán duyên cạn, muốn cô phụ tiểu thư tâm ý nếu là tiểu thư không bỏ, Triệu Mẫu nguyện lấy thành đối đãi. Cổ Hữu Nga hoàng nữ anh, Triệu Mẫu cũng nhất định đối xử như nhau, tuyệt không cô phụ. Miếng Ngọc vốn định đi thẳng một mạch, nhưng nhìn lấy người trước mắt, không tự chủ nhớ tới phía trước nhìn thấy cái kia bài thơ. Đúng vậy a, dựa vào cái gì tỷ tỷ đoạt trước tiên, chính mình liền nhất định phải làm cho đây. Vì cái gì liền không thể chia sẻ đâu. Công tử, như lời ngươi nói thế nhưng là thật sự. Ngươi sẽ đợi ta cùng tỷ tỷ giống nhau sao? Câu nói này tuyệt đối là thật sự. Những thứ khác đi. Ta nguyện cùng công tử kết làm liền cảnh, chỉ cầu không rời không bỏ. Thứ tự trước sau rất trọng yếu, tử mẫu đơn loại tính cách này, rõ ràng là ngoài mềm trong cứng, nếu là đặt ở đằng sau, thật đúng là khó mà nói. Bạch mẫu đơn rõ ràng là càng thêm đơn thuần, còn có chút thiếu tình yêu. Chương 740, thẳng thắn thân phận biểu lộ tâm ý sau đó, bạch mẫu đơn ngược lại là càng thêm lớn mật, nhất là biết tỷ tỷ đã giành trước một bước, có thể là ôm ganh đua so sánh tâm tư, lại hoặc là tính cách vốn là như thế. Nhớ tới mình đã là rơi xuống sau, tuyệt không thể do dự nữa. Do dự liền sẽ bại trận, quả quyết liền sẽ cho không. Lang quân, nô gia chờ ngươi lâu như vậy, chân có chút chua. Vậy ta ôm ngươi trở về. Không, nô gia muốn đi lang quân trong phòng xem, nghĩ nhìn lại một chút lang quân vẽ bạch mẫu đơn. Vậy ta ôm ngươi trở về, từ từ xem. Tâm niệm khẽ động, phân thân lẻn về trong phòng, đổi xong tất cả mẫu đơn đồ, trên tường, trên bàn tất cả đều là bạch mẫu đơn. Trở lại trong phòng, điểm nhiên đang hỏa, nhìn xem khắp nơi đều là bạch mẫu đơn, miếng ngọc trong lòng âm thầm mừng rỡ, tỷ tỷ, công tử cũng là yêu ta. Lang quân, bạch mẫu đơn hương, vẫn là tử mẫu đơn càng hương. Ngươi xem một chút trong phòng này vẽ, chẳng phải sẽ biết. Lang quân, thiếp đã giao phó trung thần, vạn chớ cùng nhóm phụ. Ngoài cửa sổ gió nhẹ động hoa ảnh, trong phòng nến đỏ lại là hồng. Cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết, đêm khuya gió đột nhiên, chân trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Mẫu đơn trong vườn đang tại chứa bách hoa, chịu không nổi gió táp mưa xa, không biết có bao nhiêu cánh hoa thưa thớt. Cũng may mưa gió tới cấp bách đi nhanh, màn đêm buông xuống khoảng không lần nữa bình tĩnh. Trong vườn cái kia có thể xưng hoa vương hai gốc mẫu đơn, nhưng thật giống như cũng không chịu ảnh hưởng, cành lá cùng trên lụy hoa, từng quả trong suốt giọt sương ở dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh. Lang quân, ta phải đi, ngươi nhanh đi tỉ tỉ cái kia, đừng để nàng phát hiện. Thật là một cái vừa ý người. Cái kia lang quân về sau nhất định muốn nhiều thương ta một chút. Yên tâm đi. Trong ngay mắt, phương tung mịt mờ. Triệu Hằng chờ đối phương về đến phòng, thân hình lóe lên. Đổi về lúc đầu quần áo, xuất hiện tại tử mẫu đơn trong phòng, về tới trên giường, ôm tử mẫu đơn, tiếp tục bạn hoa mà ngủ. Tối nay cơn gió rất là ồn ào náo động, cả vườn mẫu đơn theo gió phiêu diêu. Thật đúng là một cái nhiều thay đổi ban đêm. Sáng sớm, một tiếng gà gáy tỉnh lại trong ngủ mê tử mẫu đơn các Kim, mở hai mắt ra, nhìn thấy bên gối người, khóe miệng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Triệu Hằng cũng gần như đồng thời mở hai mắt ra, mỉm cười nhìn nàng phu nhân, tối hôm qua còn ngủ ngon. Chán ghét. Phu nhân, ngươi đã xác định đi theo ta cũng sẽ không che giấu. Kỳ thực, ta cũng không phải là phàm nhân, thậm chí cũng biết phu nhân thân phận chân thật. Các Kim sợ hết hồn. Lang quân, lời này của ngươi là ý gì? Triệu Hằng ý niệm khẽ động, hai thanh phi kiếm trôi nổi tại khoảng không, tản mát ra từng trận lôi quang. Các Kim sợ hết hồn. Lang quân, ngươi nhưng làm muốn. Phu nhân không cần kinh hoàng, ta tuy là tu sĩ, đối với phu nhân cũng là chân tâm thật ý. Phu nhân tất nhiên theo ta, về sau lâu ngày, đâu chỉ trăm năm, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, càng sẽ không tổn thương ngươi. Hơn nữa, phu nhân còn có thể cùng ta cùng một chỗ tu luyện, tướng mạo tư thủ. Các Kim lúc này mới yên lòng lại chưa từng nghĩ, phu quân vẫn là nhân vật lợi hại như thế. Kỳ thực, vi phu còn có lợi hại hơn. Mặt trời lên cao, Thử Mẫu Đơn cùng Bạch Mẫu Đơn đều bị Triệu Hằng gọi tới cùng một chỗ, một phen sau khi giải thích, tỷ muội ở giữa cũng coi như là nói ra. Nên làm không nên làm đều làm, Triệu Hằng còn biết các nàng thân phận, một chút cũng không thèm để ý, cái này khiến hai nữ triệt để yên lòng. Hơn nữa, nhà mình Lang Quân cũng là có bản lĩnh lớn, có thể tướng mạo tư thủ, không cần lo lắng sinh lão bệnh tử, cái này còn có cái gì dễ nói đâu. Chỉ là nhớ lại đêm qua tình cảnh, nên có buổi sáng hôm nay hoang đường, hai tỷ muội nhìn nhau, cũng là thẹn thùng vô hạn. Hai vị phu nhân, tất nhiên lời đã đều đã nói ra, sau này sẽ là người một nhà. Các ngươi bản thể để ở nơi này, chung quy là không an toàn. Với bạn, nhà chúng ta còn có mấy chục mẫu linh điền, có thể an trí. Kỳ thực, kỹ càng sau khi trao đổi, Triệu Hằng đã biết, Hoa Mẫu Đơn yêu cũng không phải không thể di động. Dù sao cũng là tu hành trăm năm hoa yêu, có thể tại trên bản thể cắt xong một chút nhánh hoa, bên người mang theo, cam đoan sống sót, liền có thể xem như ký thác. Chỉ cần nhánh hoa không rời quá xa, hoa yêu liền có thể giống người bình thường sinh hoạt hoạt động. Đương nhiên, cắt xuống nhánh hoa cuối cùng không bằng bản thể, còn cần nhiều hơn tu luyện mới có thể khôi phục trạng thái. Toàn bằng Lang Quân làm chủ. Triệu Hằng cũng không có do dự, hai gốc trăm năm mẫu đơn kèm thêm trùng quanh bùn đất, toàn bộ tới đi ra, tạm thời cấy ghép đến kinh nhạn cùng trong linh địa đường. Sau đó, Triệu Hằng lại từ trong hoa viên địa phương khác cấy ghép tới một gốc tử mẫu đơn, một gốc bạch mẫu đơn, sử dụng một thuộc tính linh lực thúc đẩy sinh trưởng, bồi dưỡng hai gốc hoa vương, xem như đền bù một chút trống chỗ. Tốt, dạng này cũng không hoàn toàn là thẹn với vị kia loại hoa lao bá. Lang Quân thực sự là hào thủ đoạn. Đó là, các ngươi về sau cũng muốn thật tốt tu luyện. Làm tốt đây hết thảy, hai nữ cũng mất nỗi lo về sau. Chỉ là, nhớ tới sẽ phải ly khai nơi này, Tử Mẫu Đơn các Kim lại có chút thương cảm, kể từ sinh ra linh trí đến nay, ta cùng tỷ muội vẫn sinh hoạt ở nơi này, là Tang Mộ Mộ một mực chiếu cố chúng ta. Nếu là không có Tang Mộ Mộ, chúng ta có thể sớm đã bị người hại. Lang Quân, chờ Tang Mộ Mộ trở về, chúng ta phải thật tốt cáo biệt. Miếng Ngọc cũng là gật đầu nói Lang Quân, Tang Mộ Mộ đối đãi chúng ta giống như con gái ruột, chúng ta còn chưa báo đáp nàng đại ân. Triệu Hằng mở miệng cam đoan các ngươi yên tâm đi, quay đầu ta tiễn đưa nàng một chút đan dược, thay các ngươi báo đáp nàng một chút ân tình. Cũng không có để cho bọn hắn chờ lâu, vị kia Tang Mộ Mộ chạm vạng tối liền quay trở về vườn. Khi biết được hai gốc mẫu đơn đều bị người trộm hái, Tang Mộ Mộ kèm chút tức mất đi, nhìn xem hai nữ cũng không biết nên nói như thế nào. Các ngươi à, để cho ta nói các ngươi cái gì tốt đâu. Mộ Mộ, Lang Quân hắn cũng không phải bình thường người, biết thân phận của chúng ta, cũng không có chút nào ghét bỏ chúng ta. Khi biết được toàn bộ tình huống sau đó, Tang Mộ Mộ thái độ ngược lại là tốt lên rất nhiều, cái kia theo ta đi gặp các ngươi một chút vị này Lang Quân a. Nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, Tang Mộ Mộ nhịn không được trên dưới đánh giá vài lần ngược lại là lao thân mắt mở, không biết chân tiên. Triệu Hằng mỉm cười, bộc phát ra nguyên anh cảnh giới tu vi, còn cố ý bộc phát ra một thuộc tính linh lực. Tang Mộ Mộ đối với hai vị phu nhân có nhiều chiếu cố, Triệu Mộ ở đây cảm ơn qua. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi các nàng. Cảm nhận được Triệu Hằng trên thân khổng lồ khí tức, còn có để cho tất cả thực vật có hảo cảm một thuộc tính linh khí, Tang Mộ Mộ lập tức nói không ra lời, thật lâu về sau mới mở miệng nói chỉ mong ngươi là thành thật thủ tín người. Đúng, nghe các nàng nói ngươi gọi Triệu Hằng, ở Nam Hải. Chẳng lẽ là gần nhất tại tu hành giới thanh danh vang dội cái kia lấy luyện đan luyện khí chứ danh đạo chủ? Không tệ, chính là Triệu Mộ. Triệu Hằng tiện tay lộn một cái, lấy ra mấy bình đan dược, đây là Triệu Mộ luyện chế một linh đan, có thể phụ trợ tu luyện. Liên tặng cho Tang Mộ Mộ, cảm tạ ngươi đối với các nàng trông nom tri ân. Tang Mộ Mộ có chút hiếu kỳ tiếp nhận mấy bình đan dược, mở ra trong đó một bình, cẩn thận hỏi hỏi, lập tức cảm giác một hồi thần thanh khí sảng. Ân, xem ra ngược lại là ta mù quan tâm. Chương 741, Hồng Trần lịch luyện lại tại Tảo Châu Mẫu Đơn biên dừng lại mấy ngày, Triệu Hằng liền một lần nữa lên đường. Sau Mỹ đồng hành, đường đi cũng là tương đối khoái trá. Trong kinh nhạc cung, hai gốc Mẫu Đơn mở cũng là càng thêm kiểu diễm. Chỉ là như vậy du lịch thiên hạ, hiệu quả lại là đồng dạng, một đường đi đến hôm nay, tu vi càng ngày càng cao, kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, nhưng một trái tim cuối cùng khó tránh khỏi sẽ như bạch ngọc bị long đong, có chút mơ hồ. Có đôi khi, đứng quá cao, mặc dù có thể nhìn thấy càng xa xôi phong cảnh, nhưng cũng không để ý đến dưới chân vạn trượng hồng trần. Rất nhiều người đều nghe qua, không quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối. Nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người. Nhân sinh vốn là một hồi tu hành không chỉ là cảnh giới để thăng. Triệu Hằng không nhịn được nghĩ lên ban sơ thu được hệ thống, ban sơ xuyên qua kinh nghiệm, ban sơ tiếp xúc võ học, sơ khai nhất bắt đầu tu hành. Còn nhớ kỹ ban đầu ở nhất đại tông sư trong thế giới, chính mình học có thành tựu, du lịch thiên hạ, phiêu chiến thiên hạ danh ra, một đường luận bàn giao lưu, thấy mình, mỗi ngày địa, gặp chúng sinh. Cuối cùng học có thành tựu, dẫn thân vào sa trường, trải qua chiến loạn, cuối cùng tị thế ẩn cư, làm phía sau màn đại lão. Nhưng hôm nay, kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, lãnh hội hiện đại đô thị xa hoa trụy lạc, được chứng kiến cổ đại thịnh thế xe ngựa ồn ào náo động, luyện võ qua, từng tu tiên, dẫm ngũ hồ tứ hải, đi qua vạn thủy thiên sơn. Có thể nói, phàm nhân có thể thể nghiệm, thậm chí chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, hắn đều đã đích thân thể nghiệm qua. Như vậy cùng nhau đi tới, theo đuổi thì là cái gì chứ? Là cái gọi là siêu thoát, là cái gọi là bất hủ, là cái gọi là thiên địa đồng thọ, thỏa thích tiêu sái hưởng thụ. Khi chưa có nhận được cái này rất nhiều, tổng hội đối với những cái kia mỹ hảo tràn ngập ấn tượng. Có thể được sau đó đâu? Còn sẽ có cái gì truy cầu sao? Thời gian trôi mau, phàm nhân không hơn trăm tuổi tuổi thọ, lại đều có các hỉ nộ ái ố khi vượt ra khỏi này cấp độ, đạt đến cảnh giới cao hơn, nhân sinh trăm tuổi, cũng bất quá là thời gian qua nhanh. Cái kia chân chính mong muốn là cái gì đây? Triệu Hằng chợt phát hiện, nguyên lai mình cũng sẽ mê mang, cũng sẽ giả mồm. Lang Quân, ngươi gần nhất thế nào? Giống như lúc nào cũng tâm sự nặng nề, có thể nói ra nghe một chút, nhìn chúng ta một chút tỉ muội có thể hay không giúp ngươi chia sẻ một chút. Chính là, nhìn thấy Lang Quân cau mày, thực sự là gọi người lo lắng đâu. Triệu Hằng cười một tiếng, cũng không muốn các nàng vì chính mình lo lắng quá nhiều, nhẹ giọng an ủi yên tâm đi, ta không sao, chỉ là lần này đi ra du lịch, có chút vấn đề vẫn không có nghĩ thông suốt thôi. Kế tiếp, ta cần một lần nữa suy xét lộ muốn làm sao đi. Nếu là Hồng Trần luyện tâm, liền không thể lúc nào cũng bày một bộ dáng cao cao tại thượng, bằng vào hơn người một bậc tu vi, đi quan sát thế giới này, mà là muốn từ bỏ trước đây hết thảy, đem chính mình triệt để xem như một người bình thường, đi dung nhập cái kia chúng sinh, thể nghiệm bọn hắn hỉ nộ ai ố, thăng trầm, như thế mới có thể cảm ngộ đây hết thảy. Hai nữ đều rất hiểu chuyện, gặp Triệu Hằng đang muốn hỏi đề, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, riêng phần mình đi yên tâm tu luyện. Mỗi khi Triệu Hằng có cần, có phiền não, các nàng dùng hết chính mình ôn nhu, đi an ủi Triệu Hằng thể xác tinh thần. Theo một đường hành động, Triệu Hằng cả người cũng tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản Triệu Hằng rõ ràng là một bộ thư sinh yếu đuối ăn mặc, lại như cũng lộ ra phiêu giật xuất trần khí chất, để cho người ta xem xét liền không giống như là cái thư sinh. Hắn bây giờ tựa như là một khối óng ánh trong suốt ngọc thạch, từng điểm bịt kín một tầng da đá, đã biến thành một khối càng ngày càng thông thường ngọc thạch. Tu vi càng ngày càng thấp, tất cả chân khí cùng nguyên khí đều rút về đan điền khí hải, giống như hoàn toàn lâm vào ngủ đông trạng thái. Liên tu luyện tới cực hạn, sớm đã nóng lạnh không rõ nhu thể, cũng dần dần trở nên phổ thông, càng lúc càng giống là một cái chân chính người có học thức, một cái nghèo khó nghèo túng tú tài. Đem hết thảy hoa lệ đồ vật hết thảy thu hồi, chỉ để lại hai ba kiện mộc mạc nhất áo mỏng, cùng đầu kia có chút người nhát gan con lửa nhỏ. Biểu hiện bên ngoài càng ngày càng bình thường, nhưng Triệu Hằng nội tâm lại là càng ngày càng thuần túy, tựa như là đang từng chút lao đi bụi trần, khôi phục nguyên bản diện mục. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, đứng tại người bình thường góc độ, lại phải làm thế nào trên thế giới này sinh tồn? Nếu như người bình thường gặp nguy hiểm, phải nên làm như thế nào tránh né? Triệu Hằng tựa hồ đã rất lâu không có thể nghiệm qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cười cái con lửa nhỏ đống nhiên giống như là bị kinh sợ dọa, có chút run rẩy không còn dám đi lên phía trước một bước. Phía trước cách đó không xa núi rừng bên trong, ẩn ẩn có một hồi ác phong thổi tới. Vừa mới phong bế ngũ giác Triệu Hằng, vậy mà không có trước tiên phát hiện. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng nhiều một chút lâu ngày không gặp cảm xúc. Nếu là người bình thường gặp phải loại tình huống này, chắc chắn là quay đầu chạy a. Con lửa nhỏ tựa hồ trước tiên làm ra phản ứng, trực tiếp quay đầu đi, hướng về nơi đến lộ chạy như điên. Triệu Hằng liền vội vàng kéo con lửa nhỏ dây cương, ổn định thân hình, rút sạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu điếu tình bạch ngạch đại hổ đang hướng về hắn lao đến. Con lửa nhỏ trực tiếp buộc phát ra bình sinh có tiềm lực, tốc độ đều không kém hơn tuấn mã. Chỉ là, hôm nay con lửa nhỏ cũng có chút nghi hoặc, ngày bình thường luôn luôn cao cao tại thượng chủ nhân, hôm nay như thế nào biểu hiện bình thường như vậy? Nhưng tính mệnh du quan, cũng không cho phép con lửa nhỏ suy nghĩ nhiều. Triệu Hằng còn đang suy nghĩ như thế nào lấy người bình thường phương thức kết thúc tràng nguy cơ này, chỉ thấy bên cạnh trong rừng đột nhiên bắn ra mấy mũi tên nhọn hưu 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 vài tiếng, hướng thẳng đến mãnh hổ kia bắn tới. Mãnh hổ kia đang toàn lực truy tung sắp đến miệng đồ ăn, lại không nghĩ rằng đột nhiên bị người tập kích, trực tiếp bị đánh một cái trở tay không kịp. Mấy mũi tên nhọn chỉ có hai chi mệnh trùng, trong đó một cái xuất tại mãnh hổ chân trước bên trên, một cái khác lại là tình chuẩn trúng đích mãnh hổ một con mắt. Mãnh hổ kêu thảm một tiếng, vội vàng dừng cước bộ. Bên cạnh trong rừng đột nhiên thoát ra năm sáu cái thợ săn, người người cầm trong tay cung tiễn, mang theo xin thép, lần nữa dương cung cài tên, hướng về mãnh hổ kia bắn tới. Mấy người kia rõ ràng cũng là kinh nghiệm lão luyện thợ săn, phối hợp ăn ý, tiễn pháp tinh chuẩn, vòng thứ hai mũi tên bắn ra, lại có hai ba chi trúng đích mãnh hổ kia. Mãnh hổ mắt thấy bên này người đông thế mạnh, lại liên tiếp trúng tên, cũng là không do dự nữa, quay đầu chạy. Mấy cái thợ săn không lo được cùng Triệu Hằng đáp lời, cùng một chỗ đuổi theo. Mãnh hổ một đầu chân trước trúng tên, mũi tên trực tiếp xuyên chân mà qua, thụ thương không nhẹ, tốc độ lại giảm. Cầm đầu một cái so sánh hung hãn thợ săn, tiện tay ném ra ở trong tay xin thép, tinh chuẩn trúng đích mãnh hổ bằng ông. Mãnh hổ kia một tiếng rú thảm, âm thanh đều đi điểu. Triệu Hằng hiếu kỳ nhảy xuống con lừa nhỏ, hướng bên kia nhìn lại, lập tức minh bạch mãnh hổ kia vì cái gì kêu thảm như vậy, rõ ràng là cái kia thợ săn một cái xin thép trực tiếp trúng đích hồng tâm. Tình cảnh kế tiếp có thể tưởng tượng được, mãnh hổ rất nhanh bị mấy cái thợ săn phân thây. Vị công tử này, ngươi đi như thế nào đến con đường này bên trên tới? Núi rừng này bên trong thế nhưng là có không ít dã thú, hung hãn rất nhiều. Triệu Hằng đội vàng ôm quyền hành lễ đa tạ mấy vị ân cứu mạng. Ha ha, công tử không cần khách khí như thế, nếu không phải là công tử, chúng ta cũng không có cơ hội giết chết một đầu mãnh hổ. Nhìn xem ra hổ tổn thương không lớn, thế nhưng là đủ chúng ta bán tốt giá tiền. Công tử là nơi nào nhân sĩ? Như thế nào đi vào cái này thâm sơn giã ngoại? Tại hạ là Nhạc Dương nhân sĩ, đi ra ngoài thăm bạn, đi ngang qua nơi đây, ngồi ở trên con lửa nghĩ chuyện, không cẩn thận đi ngõ khắt lộ, liền đi tới núi rừng này bên trong. Thì ra là thế, bây giờ thời điểm cũng không sớm, tiếp qua một ít ngày liền muốn đen. Công tử vẫn là mau mau theo chúng ta xuống núi thôi. Chương 742, Tây Hương cùng xà yêu mấy cái thợ săn đem mãnh hổ chia cắt hảo sau đó, phân biệt mang theo, Triệu Hằng rất nhiệt tình cống hiến ra chính mình con lửa nhỏ, trợ giúp bọn hắn vận chuyển con mồi. Con lửa nhỏ mặc dù có chút bất mãn, cảm giác chính mình sạch sẽ ra lông bị lộng phải đấm máu, rất khó ngửi, nhưng trở ngại chủ nhân ánh mắt uy hiếp, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đương nhiên, phàn nàn một tiếng a ách vẫn là không thiếu được. Ta xem các vị đại ca cũng là tiễn pháp cao minh, thân thủ bất phàm, hẳn là đều luyện võ qua. Ha ha, công tử ánh mắt ngược lại là cay độc. Chúng ta trước kia cũng là binh nghiệp xuất thân, trong quân đội học qua một chút nông cạn bản sự, chỉ vì bất thiện luồn túi, đắc tội cấp trên, trong quân đội không tiếp tục chờ được nữa, dứt khoát trốn đến trong núi rừng làm thợ săn, cũng là tiêu giao tự tại. Triệu Hằng gật gật đầu, đi theo chửi bậy vài câu hiện nay triều đình, gian thần nắm quyền, quân kỷ làm ô uế cái gì, trong nháy mắt giành được mấy vị thợ săn hào cảm. Vừa đi vừa nói, nghe bọn hắn đàm luận những cái này sinh hoạt bụi bặm, thế sự gian khổ, cũng là có một phen đặc biệt cảm khái. Mặc dù hiện nay hoàng đế cũng coi là một cái minh quân, kế vị đến nay, chăm lo quản lý, muốn trọng chỉnh triều cương. Nhưng thiên hạ hôm nay đã là thói quen khó sửa, cho dù là có thể khôi phục một điểm sinh cơ, cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Nên chính trị hà khắc manh vu hổ, tuyệt đối không phải là nói đùa. Đang hành tàu ở giữa, mấy vị thợ săn bỗng nhiên dừng bước lại, người cầm đầu kia nắm tay nhất cử, ra dấu một cái, trong đó hai cái thợ săn lấy xuống con cung tiễn, thận trọng hướng về một phương hướng nào đó tiềm hành đi qua. Triệu Hằng cũng là im lặng không nói, đứng tại chỗ. Vù vù hai tiếng, hai chi vũ tiễn bắn ra, trong rừng truyền đến một hồi ô ô chú chéo. Không bao lâu, một cái thợ săn kéo lấy một đầu nhãn thương đi ra đồng đại ca, bắt được một cái tẩy hương, còn sống. Cầm đầu thợ săn nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau khi cẩn thận quan sát, lại là thở dài lắc đầu đáng tiếc, là một đầu già, tác dụng không lớn. Bất quá trở về giết, ngược lại là có thể hầm một nồi thịt. Cái này phải có 20-30 cân, cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Triệu Hằng nhìn xem đầu này chân cùng phần bụng chúng tên nhãn thơm, phát hiện hai mắt bên trong ngấn lệ ẩn ẩn, đang tại mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía chính mình. Đều nói vạn vật có linh, chẳng lẽ đầu này nhãn thơm nhìn ra chính mình không tầm thường? Triệu Hằng nhịn không được dùng ra vọng khí thuật, phát hiện đầu này cầy hương quả nhiên đã trở thành tinh, khí tức trên người thuần khiết, cũng không huyết sát chi khí, rõ ràng cũng không có từng tổn thương vô tội. Đồng đại ca, tất nhiên đầu này nhãn thương đã giả, nhìn qua vẫn rất đáng thương. Như vậy đi, ta xuất tiền đem nó mua lại, phóng sinh a. Mặc dù áp chế toàn bộ thực lực của mình, nhưng Triệu Hằng từ nơi sâu xa có loại cảm ứng, giống như chính mình còn có thể mới gặp lại đầu này nhãn thương. Cái này, công tử hà tất tốn uổng tiền này? Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một đầu giả cầy hương, không có chuyện gì, ta chính là nhìn nó đáng thương, liền xem như làm việc thiện. Đồng đại ca, ngươi nhìn bao nhiêu tiền phù hợp? Cầm đầu thợ săn gặp Triệu Hằng thật muốn lấy tiền, cũng không có khách khí kia tốt ta, đầu này cầy hương đã giả, thịt hầm cũng không tốt ăn, công tử liền ra 5 tiền bạc tử là được. Triệu Hằng gật đầu một cái, lấy ra 5 tiền bạc tử đưa cho đối phương. Khi tiền triệu đại giá hàng, một lượng bạc tương đương 1000 văn, một tiền bạc tử tương đương 100 văn. Bạc sức mua vẫn là tương đối có thể, một đầu dê cũng muốn không được một lượng bạc. Đầu này cầy hương chỉ có không đến 30 cân, cái giá tiền này không tính là quá cao. Triệu Hằng đưa qua bạc, từ cái kia thợ săn trong tay tiếp nhận đầu kia cầy hương, đem hắn đưa đến trong rừng, thừa dịp đám thợ săn không nhìn thấy, lấy linh lực bám vào tại trên tay, cho đầu kia nhãn thơm tử chữa thương. Thời gian qua một lát, cầy hương thương thế khỏi hẳn, chạy ra hai bước, xoay đầu lại, hai đầu chân trước quỳ trên mặt đất, hướng về Triệu Hằng hành đại lễ. Triệu Hằng khẽ gật đầu, hướng nó phất phất tay. Cái kia cầy hương lần nữa chạy đi, trong nháy mắt liền chạy xa. Chờ Triệu Hằng đi theo mấy cái thợ săn một đường đi tới một chỗ chân núi, đột nhiên cảm thấy âm thầm dòm ngó ánh mắt, bất động thanh sắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thật cao trên sườn núi, cái này có hai lớn một nhỏ ba đầu nhãn thơm tử, đang hướng hắn bên này nhìn sang. Gặp Triệu Hằng đang nhìn bọn chúng, ba đầu cầy hương tựa hồ cũng phát giác ra, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng về Triệu Hằng phương hướng hành đại lễ. Triệu Hằng cười ha ha, lại là thở dài một tiếng có hay không nhìn xuống, vận dụng pháp lực. Công tử, đến, nơi này chính là chúng ta mấy cái nhà. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 5-6 cái tiểu viện liền cùng một chỗ. Trung quanh hiện đầy rào chắn bên ngoài còn đào đầy đủ loại cạm bẫy. Rõ ràng, muốn tại núi này lầm trung bình sao sinh hoạt, cũng là không dễ dàng. Mới vừa đi tới một chỗ cửa viện, Triệu Hằng con lừa nhỏ lại một lần dừng bước, lại không chịu đi lên phía trước. Trước mặt hai cái thợ săn cũng phát hiện khác thường, vội vàng nhắc nhở đại gia cẩn thận cảnh giác. Đồng đại ca, có độc xà, ngay tại nhà ngươi đồ ăn trong vườn. Nhìn cái kia, Triệu Hằng trong lòng cũng là khẽ nhúc đích, bọn này thợ săn thật đúng là có chút đặc biệt, chưa tới một canh giờ, đã lần thứ hai gặp phải yêu quái. Triệu Hằng cho dù là không cần bỏ khí thuật, cũng phát hiện con đại xà kia là lạ, lại thêm con lửa nhỏ cũng là một mặt cảnh giác nhìn qua cái hướng kia, rõ ràng chính là có vấn đề. Mấy cái kia thợ săn cũng là coi là thật hung mãnh, một cái thợ săn cầm trong tay xiên thép, hai ba bước xuống tới, xiên thép vỗ một quyển, liền đem cái kia độc xà cuốn lại. Một cái khác thợ săn càng là trực tiếp động tay, bắt lại con rắn kia cổ, dùng sức hướng về bên cạnh một khối đá đập tới. Ba kít một tiếng, một đầu tiếp cận 200 năm năm đạo hạnh xà yêu, trọng thương ngã gục. Thợ săn từ bên hông rút ra một cái lột da dùng tiểu đao, trực tiếp rạch ra xà bụng, lấy ra mật rắn. Triệu Hằng gặp tình hình này, lần nữa mở miệng nói đồng đại ca, con rắn này cũng bán cho ta như thế nào? Cái kia tên là Đồng Dũng thợ săn nhìn một chút trong tay đã bị rát xà yêu, có chút hiếu kỳ công tử, con rắn này đã bị ta mở ngược một bụng, thả cũng là vô dụng. Triệu Hằng lắc đầu đồng đại ca nói đùa, ta tuy là cái người có học thức, thế nhưng học qua trong nhà tổ truyền y thuật. Con rắn này rõ ràng là lên thời hạn, cái này mật rắn nhưng là một cái đồ tốt, có thể chế tác giải độc hoàn. Như vậy đi, ta ra 2 lượng bạc, bán cho ta như thế nào? Công tử coi là thật muốn mua. Một đầu rắn chết mà thôi, còn muốn ra 2 lượng bạc. Cái kia cũng là đi ra lâu, trên thân không có quá nhiều tiền bạc, chỉ có thể ra 2 lượng bạc. Ha ha, công tử ngược lại là một người thành thật. 2 lượng bạc mua bán, ai không làm? Công tử cứ việc cầm đi. Triệu Hằng cũng không chê bẩn, từ con lừa nhỏ trên người trong bao lấy ra một cái bình sứ, một cái túi nhỏ, đem mật rắn cùng xà thi thể chứa vào, thuận tiện còn lặng yên không tiếng động thu được một khóa yêu đan. Sa yêu kia cũng là thật là xui xẻo, rõ ràng là một con rắn độc, đạo hạnh cũng không tính thấp, còn có chút huyết sát chi khí, chỉ tiếc gặp một đám trên chiến trường chiến đấu qua thợ săn, lại là đuổi tại ban ngày, bị khắc chế gắt gao. Hai lượng bạc, thu hoạch một con rắn yêu, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Cũng không phải Triệu Hằng không muốn cho thêm, mà là tại trong rừng sâu núi thẳm này, hắn không muốn cầm quá nhiều bạc đi khảo nghiệm mấy cái thợ săn nhân tính. Mặc dù những thợ săn này hẳn là đều xem như hạng người lương thiện, nhưng dù sao cũng là từng thấy máu, nếu là gặp phải lỡ tài, khó tránh khỏi sẽ không động tâm. Lấy ra hai lượng bạc, cũng là nhìn những thợ săn này trang bị vũ khí cũng là tinh phẩm, hẳn là sinh hoạt đều khá là giàu có, ít nhất sẽ không ham cái này mấy lượng bạc. Chương 743, nữ quỷ cùng tráng sĩ tại thợ săn trong nhà tá túc một đêm, Triệu Hằng sáng sớm hôm sau rời đi. Đi ra hơn 10 dặm, đến một chỗ vùng sông nước tiểu trấn, đi tới một cái khách sạn cửa ra vào, đang chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm, chỉ thấy trong khách sạn có hai nam một nữ đang tại trò chuyện. "Lão bản, vị này là..."
"Khách quan, vị này là thê tử của ta."
"Lão bản, ngươi trong tiệm tối hôm qua khách còn có khác nữ khách?"
"Cũng không có, khách sạn này chính là ta cùng thê tử cùng kinh doanh. Hôm qua chỉ có khách quan một vị, cũng không khác khách trọ, chớ đừng nói chi là nữ khách."
"Cái kia xin hỏi lão bản nương, mà các ngươi lại là gặp việc khó gì?"
Lão bản do dự một chút, mới mở miệng nói cái này.
"Không dối gạt khách quan, vợ chồng chúng ta ân ái, như cá gặp nước.
Chỉ là thành hôn nhiều năm, còn không có hài tử."
Bên cạnh lão bản nương lập tức cảm giác có chút ngượng ngùng, đẩy trượng phu nhà mình, quay đầu đối với vị kia khách trọ nói, "Khách quan, bếp sau đồ ăn liền muốn lạnh, ta đi cho ngài thịnh đồ ăn."
Triệu Hằng trong lòng hơi động, đi vào khách sạn.
Chỗ này tiểu trấn vốn là không lớn, vị trí địa lý lại tương đối vắng vẻ, lui tới rất ít người đi, khách sạn này rõ ràng là không có cái gì sinh ý. Nhìn thấy Triệu Hằng đi đến, lão bản liền vội vàng đứng lên chiêu đãi khách quan, "Ngươi là nghỉ chân vẫn là ở trọ?"
"Ở trọ, vừa bạn đói bụng rồi, tùy tiện tới hai cái thức nhắm, một bát cơm."
"Được rồi, mời ngài ngồi, đợi một lát."
Xuân Mai đang chuẩn bị một phần đồ ăn, nhìn thấy Triệu Hằng, phía trước tại cùng lão bản nương nói chuyện với nhau cái kia khách trọ, cũng hướng về Triệu Hằng gật đầu một cái. Triệu Hằng cũng là mỉm cười thăm hỏi, người kia đại khái 27-28 tuổi, dáng người không tính là quá cao, lại cực kỳ cường tráng, tay chân thô to, tay phải then chốt còn có vết chai rõ ràng là cái kiếm khách. Cho dù là Triệu Hằng áp chế tất cả thực lực, phần này nhãn lực tuyệt đối cũng là đại tông sư cấp bậc.
"Vị huynh đài này, gặp gỡ là hữu duyên, sao không ngồi xuống ăn chung?"
Người kia còn rất là hào khí, lại thêm một thân quang minh lẫm liệt, Triệu Hằng cũng là sinh ra ba phần hảo cảm.
"Vậy thì không khách khí."
Nhìn huynh đài khí vũ bất phàm, một bộ người có học thức ăn mặc, nghĩ đến cũng là cái có học vấn.
"Tại hạ Vương Đình, xin hỏi huynh đài cao tính đại danh?"
"Tại hạ Triệu Hằng, gặp qua Vương huynh."
Nhưng vào lúc này, lão bản đi đến khách quan, "Ngài đầu này con lửa nhỏ không muốn đi sau viện nhi, ta liền đem nó buộc ở cửa."
Triệu Hằng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Cái này con lửa nhỏ đi theo Triệu Hằng thời gian lâu dài, cảm giác cũng là càng thêm linh mẫn, vừa gặp phải cái gì không đúng chỗ, trực tiếp liền có thể đưa ra phản ứng, cũng có thể nói lên được là một đầu con lửa hình dạ đạ.
Xem ra khách sạn này hậu viện có vấn đề.
Gọi là Vương Đỉnh khách trọ, nghe được câu này, nhìn một chút Triệu Hằng con lửa nhỏ, cũng là như có điều suy nghĩ. Đơn giản ăn cơm xong, thông qua giao lưu, Triệu Hằng cũng biết cái Vương Đỉnh này là cái du hiệp, thích nhất bên vực kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa. Bởi vì lúc trước tại gia tộc đắc tội quá nhiều người, thực sự không tiếp tục chờ được nữa, liền dẫn bảo kiếm dũng sấm thiên ngay.
Ăn cơm xong, Vương Đỉnh đề nghị lão bản nương, có thể mang ta đi các ngươi sau viện nhi xem sao?
Lão bản nương gật gật đầu, đương nhiên có thể.
"Đưa ra, ngươi ở phía trước mặt kêu gọi, ta mang vị khách quan kia đi hậu viện xem."
Triệu Hằng cũng là đứng dậy vươn mình, "Vừa bạn ta cũng đi xem.
Nơi đây phong cảnh không tệ, từ sau viện nhi trực tiếp có thể nhìn thấy quần sơn."
Sau bữa ăn hoạt động một chút, tiêu cơm một chút, đến hậu viện, lão bản nương hơi có chút ngượng ngùng, "Các ngươi nhìn, trong viện tử này tương đối loạn, ta cũng không có lo lắng thu thập."
Cái kia Vương Đỉnh nhìn thấy bên cạnh có một cái giếng, bờ giếng lại là trống rỗng, đã không có múc nước dây thừng, cũng không có thùng nước cái gì, bên cạnh giếng còn mọc đầy cỏ hoang, không khỏi có chút hiếu kỳ, "Lão bản nương, các ngươi hậu viện này liền có một cái giếng, dùng thủy hẳn là rất thuận tiện a?"
Lão bản nương lắc đầu, "Miệng giếng này chúng ta chưa bao giờ dùng qua. Kể từ nhiều năm trước, ta cùng tướng công đem đến ở đây, mở khách sạn này, miệng giếng này vẫn tồn tại. Chỉ là nước ở trong giếng không quá sạch sẽ, uống dễ dàng hỏng bụng."
Thừa dịp bọn hắn nói chuyện với nhau khẽ hở, Triệu Hằng hướng về bên cạnh giếng đi đến, còn không có tới gần bên cạnh giếng, cũng cảm giác có một cỗ lạnh lẽo hàn ý đánh tới.
Lúc này chính vào giữa trưa, hạo nhật trên không, rõ ràng không nên như thế.
Rất rõ ràng, đáy giếng này dưới có mấy thứ bẩn thỉu.
Lại thêm phía trước cái kia Vương Đỉnh đủ loại biểu hiện, rõ ràng là đêm qua nghe được động tĩnh gì.
Triệu Hằng đem đây hết thảy liên tưởng, lập tức có ngờ tới, vang lên liêu trai bên trong một đoạn cố sự.
Xem ra, kế tiếp có thể xem náo nhiệt.
Lại quay đầu nhìn về phía cái này vị kia gọi Vương Đỉnh kiếm khách, Triệu Hằng cũng cảm thấy trong lòng cảm khái, cái này cũng là một cái không giống như Tạ Thiên Hộ kém bao nhiêu mánh nhân.
Rất nhanh, màn đêm buông xuống, đang tại trong phòng nghỉ ngơi Triệu Hằng, chợt nghe hậu viện truyền đến một hồi nữ tử tiếng khóc.
Âm thanh như khóc như kể, bi thiết cô độc.
Ở tại Triệu Hằng sát vách cái vị kia Vương Đỉnh, giống như đã sớm chuẩn bị, cũng không thiết đi, trực tiếp cầm lấy bảo kiếm tùy thân đi ra cửa đi, hướng về hậu viện mà đi.
Triệu Hằng đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một đường nhỏ, hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy trong hậu viện có khói trắng bốc lên, một cái toàn thân áo trắng, người mặc màu trắng áo khoác ngoài nữ tử, đang đứng tại trong cỏ hoang yên lặng thút thít.
Vương Đỉnh rõ ràng nhìn ra nữ tử kia không tầm thường, lại một chút đều không sợ, đi thẳng đi lên, mở miệng hỏi vị cô nương này, ngươi là người phương nào? vì cái gì đêm hôm khuya khoắt ở đây thúc thiết? Cái kia nữ tử áo trắng ngừng thúc thiết, trả lời một câu, ta là người như thế nào, cùng ngươi có gì tương quan? Vương Đỉnh gặp nữ tử kia sắc mặt thanh lãnh, dung mạo xinh đẹp, thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều, thu hồi rút ra một nửa bảo kiếm, hỏi lần nữa, cô nương ngươi nửa đêm lần nữa thúc thiết, thế nhưng là có gì oan khuất? Ta Vương Đỉnh tốt nhất bên vực kẻ yếu, không ngại tới ta trong phòng, nói rõ chi tiết nguyên do, ta cũng tốt giúp cô nương bài ưu giải nạn. Cái kia nữ tử áo trắng trên dưới quan sát một cái Vương Đỉnh, thấy người này một mặt chính khí, không có chút nào dâm tà chi khí, cũng là gật đầu đồng ý đa tạ ngươi trượng nghĩa khẳng khái, thỉnh phía trước dẫn đường, ta này liền tùy ngươi đi. Hai người từ hậu viện đi xuống lầu dưới, Triệu Hằng cũng thấy do nữ tử kia khuôn mặt, ngược lại cũng là một mỹ thanh mục tú, ít nhất có thể đánh cái 80 phân. Đương nhiên, so với nhà mình Nhiếp Tiểu Tiến, lại là kém xa. Triệu Hằng ngược lại là đối với nữ quỷ này không có gì ý nghĩ, chỉ là an tĩnh xem kịch. Không tệ, cái này đêm hôm khuya khoắt tại bên giếng nước khóc thầm, coi như Triệu Hằng dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể đoán ra nàng là một cái nữ quỷ. Hai người đi vào trong nhà, Vương Đình đang chuẩn bị gọi lên đèn, cái kia nữ tử áo trắng lại là ngăn cản tráng sĩ không cần đốt đèn, tối nay nguyệt quang trong sáng, chúng ta liền như vậy nói chuyện liền có thể. Vương Đình cũng thả ra trong tay cây châm lửa, chìa tay ra tiểu thư mời ngồi. Tiểu thư có gì hoan quất, cứ nói với ta tới. Ta Vương Đình hành tẩu thiên hạ, chuyên thích đánh bất bình. Nữ tử kia nhẹ nhàng thi lễ, lúc này mới ngồi xuống, từ lời nói cử chỉ đến xem, rõ ràng cũng là tiểu thư khuê các. Tráng sĩ, ta gọi Ngô Thu Nguyệt, gia phụ chính là năm đó Ngô Quốc danh tướng Ngô Giả Dối hậu bối. Vương Đình gật đầu chưa từng nghĩ, tiểu thư càng là danh tướng sau đó, thất kính thất kính. Ngô Thu Nguyệt lắc đầu, đã là bao nhiêu năm phía trước chuyện. Ta thở nhỏ mất mẹ, cùng cha sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân kinh thương vì nghiệp, ta liền đi theo phụ thân hối hả ngược xuôi. Chỉ tiếc, về sau phụ thân cũng là nhiễm bệnh chết đi. Trước khi chết, phụ thân từng nói với ta, nếu gặp phải nhân phẩm tốt tráng sĩ, liền có thể giao phó chúng thân. Ta xem tráng sĩ tuấn tú lịch sự, trong nhà nhưng có vợ con. Vương Đình lắc đầu, Vương mỗi lẻ loi một mình, trong nhà cũng không vợ con. Chỉ là, hôn nhân đại sự, tiểu thư nhất định không thể qua loa như vậy. Lại nói, ta gặp tiểu thư đêm khuya bên ngoài khóc nỉ non, chỉ là xuất phát từ hảo tâm, muốn xuất thủ tương trợ, cũng không tâm làm loạn. Cái kia nữ tử áo trắng nghe thấy lời ấy, cũng là có chút xấu hổ đa tạ tráng sĩ hảo tâm. Nói xong, vậy mà trực tiếp đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Vương Đình mở miệng lần nữa, tất nhiên tiểu thư không chịu mở miệng, ta cũng không làm khó tiểu thư. Nếu là tiểu thư nghĩ thông suốt, tối nay có thể tới tìm ta. Chương 744, mượn kiếm Trạm Minh Vương ngày kế tiếp trạm vào tối, khách sạn lầu 1. Nương tử, ngươi nói vị kia Vương tráng sĩ có phải hay không có chút kỳ quái? Hắn vừa mới phân phó ta, để cho ta cho hắn mua chút rượu ngon thức ăn ngon đưa đến hắn trong phòng đi, hắn muốn buổi tối trong phòng ăn. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Nương tử, ta nói không phải cái này. Vừa mới Vương tráng sĩ hỏi ta, cái này hàng xóm nhưng có cái gì tuổi trẻ nữ tử, lại thêm hắn hai ngày này biểu hiện, ngươi nói đúng không rất kỳ quái. Thật đúng là, hắn sẽ không phải là gặp phải nữ quỷ a. Nhìn xem không giống, Vương tráng sĩ cao lớn và mỡ, khí dương cương rất định, liền xem như thật sự có quỷ, cũng không dám tới gần hắn. Cái kia ngược lại là chính hảo, vừa vặn mượn hắn quang, chấn chấn chúng ta trong tiệm này ta khí. Nói không chừng a, ta còn có thể sớm một chút cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử đâu. Vậy thì tốt, ta cái này liền đi cho hắn mua tốt rượu thức ăn ngon. Kim ô lặn về phía tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, lại là màn đêm buông xuống. Vương Đỉnh trong phòng tự mình uống rượu, ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện ngày hôm qua nữ tử xuất hiện lần nữa. Vương Đỉnh tay đẻ trôi kiếm, ngươi là khi nào tiến vào? Vừa mới đi vào. Ta xem tráng sĩ một người uống rượu, quá mức vượt khổ, chuyên tới để tương bồi. Nếu đã tới, vậy liền bồi ta uống lên mấy chén. Bát đũa đã cho ngươi chuẩn bị xong, mời ngồi. Còn xin tráng sĩ thứ lỗi, tiểu nữ tử tiểu lượng kém, không thể bồi tráng sĩ uống rượu. Tới đều tới rồi, uống lên ba chén lại nói. Cầm chén rượu đến trong tay cô gái, trực tiếp rớt xuống đất. Vương Đỉnh bảo kiếm trong tay rút ra một nửa, trợn mắt nhìn mau nói, ngươi đến tột cùng là người là quỷ? Vì cái gì hai tay lạnh buốt như thế? Nữ tử sợ hết hồn, liền vội vàng giải thích không dám lừa gạt tráng sĩ, nô gia không phải là người, mà là oan hồn. Vương Đỉnh lạnh rên một tiếng, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải phàm nhân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì nửa đêm bên ngoài khóc nỉ non? Mau nói. 30 năm trước, ta thủy phụ thân ra ngoài du lịch, liền ở tại căn khách sạn này. Chẳng qua là lúc đó chủ quán cũng không phải là cái này hai vợ chồng. Lúc đó ta ban đêm đi ra múc nước, không cẩn thận ngã vào trong giếng, liền như vậy mất mạng. Phụ thân liền đem ta chôn ở đằng sau ngoài viện. Ngươi vậy mà đều chết 30 năm, vì cái gì còn cùng người sống một dạng? Thiếp thân chính là hàm đoàn chi quỷ, oán khí không tiêu tan, mặc dù chết nhưng vẫn sống. Ngươi nếu là chính mình múc nước rơi giếng, lại có gì oan khuất có thể nói? Tráng sĩ có chỗ không biết, ta oan khuất không ở nơi này thế gian, mà ở đó địa phủ. Giống ta dạng này nữ tử, sau khi chết cần phải có thể lập tức đầu thai chuyển thế. Nhưng mà, nơi này Minh Vương tham tài, muốn ta giao nộp 20 vạn tiền bạc mới có thể đầu thai chuyển thế. Ta một cái cô hồn giáp ủy, dùng ở đâu ra tiền bạc có thể hiếu kính hắn? Vì vậy một mực tại nơi đây bồi hồi, khó mà đầu thai chuyển thế. Còn xin tráng sĩ yên tâm, ta tuy là oan quỷ, nhưng lại chưa bao giờ hại bất luận kẻ nào. Nơi đây lão bản cùng lão bản nương cần phải biết được, ở đây cũng không có người khác thường chết đi. Cái kia hậu viện trong giếng chi thủy, người vừa quát liền sẽ hỏng bụng, lại đang làm gì vậy? Tiểu nữ tử này cũng là không thể làm gì, tiểu nữ tử liền chôn ở cách đó không xa, lại bởi vì chết tại đây trong giếng chi thủy lây dính oan khí, phàm nhân không thể uống. Đáng thương ta một mực phiêu linh, chưa bao giờ có người giúp đỡ, cơ khổ không nơi nương tựa 30 năm. Thẳng đến đêm qua, tráng sĩ thương hại, để cho tiểu nữ tử lòng sinh cảm kích hâm mộ chi tình, vì vậy muốn cùng quân làm bạn. Thì ra là thế. Xem ra, ngươi cũng là người đáng thương. Nơi đây Minh Vương thực sự đáng giận, Vương Mỗ không thể không quản. Ngươi nói cái kia địa phủ, cách nơi này có bao xa? 30, 40 dặm. Mang ta đi địa phủ đi một lần, ta đi diệt trừ cái kia Minh Vương. Cái này, tráng sĩ, liền ngươi một người, đơn cô thế cô, như thế nào khiến cho? Như thế nào không được? Đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, nhưng bằng bảo kiếm trong tay, chém hết gian ác. Cái kia, tốt ta tráng sĩ, nếu là chuyện không thể làm, lúc này lấy bảo toàn tính mệnh làm mớn. Hai người nói, trực tiếp ra cửa. Chỉ là hai người mới vừa đi tới dưới lầu, liền gặp được một người trẻ tuổi đang một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn Vương Minh, đêm khuya mang theo mỹ nữ đồng hành, đây là muốn hướng về phương nào? Vương Đình ôm quyền thi lễ Triệu Minh, Vương Mộ nghe chuyện bất bình, muốn trận chiến dài ba thước kiếm, chạm gian trừ ác. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, Vương Minh khẳng khái chính nghĩa, khí phách can đảm làm cho người kính nể. Chỉ là, trong tay ngươi chi kiếm bất quá một cái sát thường, chém thế gian ác nhân, lại khó thương âm phủ ác quỷ. Vương Mộ còn có một bầu nhiệt huyết, một cỗ chính khí. Không tệ không tệ. Nếu như thế, Triệu Mộ có bảo kiếm một thanh, nhưng tạm mượn Vương Minh. Vương Đình có chút hiếu kỳ nhìn xem một thân ăn mặc tiểu văn sĩ Triệu Hằng, Triệu Minh cũng là kiếm khách. Kiếm từ đâu tới? Vương Minh mời xem. Triệu Hằng tiện tay trên không trung một điểm, bên trong hư không nổi lên một vòng sáng chói lôi quang, dọa đến nữ quỷ Ngô Thu Nguyệt liên tiếp lui về phía sau. Lôi quang bên trong, một cái tạo hình cổ pháp đại khí bảo kiếm hiện lên, trên thân kiếm lôi quang lập lòe, ánh lửa du tẩu, thần dị lạ thường. Đây là ta mang bên mình bộ kiếm, tên là Trừ Ma, thích nhất chạm yêu Trừ Ma. Nay mượn dư Vương Minh, chúc ngươi một chút sức lực. Vương Đình nhìn xem trước mắt lơ lửng thanh bảo kiếm này, cũng là hai mắt tỏa sáng, lòng sinh kính ngưỡng, biết đây là chính mình gặp kỳ nhân, vội vàng ôm quyền hành lễ đa tạ. Triệu Hằng khẽ gật đầu, tiện tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào trong thân kiếm này, kiếm đã có linh tính. Vương Minh phải cẩn thận sử dụng Trừ Ma kiếm, đi theo Triệu Hằng nhiều năm, kinh nghiệm nhiều lần lôi kiếp, Triệu Hằng còn cần đủ loại tài liệu chân quý thăng cấp qua, vẹn vẹn là trọng lượng đã đạt đến ngàn cân, thuộc về thượng phẩm linh bảo. Nói không chừng có một ngày, liền có thể tấn thăng làm tiên khí. Vương Đình đem bảo kiếm cầm trong tay, chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên trầm xuống, sau đó liền cảm giác bảo kiếm tựa hồ nặng nhẹ tùy tâm, sử dụng tương đương thuận tay. Quả nhiên là một thanh bảo kiếm. Mấy chục dặm đường đi, cũng muốn đi lên rất lâu, ta lại cho hai vị đoạn đường. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, khách sạn trong viện chất đống vật liệu gỗ bên trong có một cây tương đối thô to bay thẳng đi ra, rơi vào trong tay Triệu Hằng. Triệu Hằng tiện tay chấn động, mảnh gỗ vụn tung bay, cái kia một cây vật liệu gỗ đã biến thành một cái kiếm gỗ. Tiện tay đem kiếm gỗ vứt trên mặt đất, hướng về phía hai người nói, các ngươi lại đứng lên trên. Vương Đỉnh cùng Nô Thu Nguyệt cũng là có chút khiếp sợ nhìn xem trước mắt thủ đoạn thần tiên, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vương Đỉnh trước hết nhất phản ứng lại, đứng ở trên một kiếm, Nô Thu Nguyệt cũng là theo sát phía sau, đứng lên trên. Triệu Hằng một tay kết ấn, nhất chỉ một kiếm, kiếm gỗ nâng một người một quỷ lơ lửng, hướng về phương xa bay đi. Làm xong hết thảy, Triệu Hằng trở lại trong phòng, nhắm mắt ngồi xuống, tinh thần lại là đặt ở Trừ Ma trên thân kiếm. Lại nói Vương Đỉnh cùng Ngô Thu Nguyệt đứng tại trên một kiếm, như mũi tên, trong nháy mắt liền bay ra mấy chục dặm, đặt tới một chỗ bãi tha ma. Kiếm gỗ tự động rơi xuống đất, hai người vững vàng đứng trên mặt đất. Xem ra, chúng ta hôm nay lần này gặp tiên nhân. Vị công tử kia đích thật là khí độ bất phàm, so cái kia Minh Vương còn muốn lợi hại hơn. Tráng sĩ có bảo kiếm của hắn mang bên mình, chuyến này có thể thuận lợi. Chỉ hy vọng như thế. Nơi đây chính là cái kia địa phủ sao? Vì cái gì nhìn cũng là bình thường không có gì lạ. Tráng sĩ nhục nhãn phàm thai, lại khó gặp tới địa phủ. Lại để ta giúp ngươi. Nói xong, nữ quỷ Ngô Thu Nguyệt đưa hai tay ra, che khuất Vương Đỉnh hai mắt, sau đó lại thả ra. Vương Đỉnh chỉ cảm thấy có một cỗ dâm mát chi khí tràn vào trong đôi mắt, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, không còn là hoàng sơn giá địa, mà là đã biến thành một mảnh u minh vị vực, có từng gian tản ra âm u lạnh lẽo khí phong ốc, còn có rất nhiều diện mục dữ tợn bị vẩn. Trên bầu trời mây đen thảm đạm, đại địa bên trên vết máu loang lổ, cách đó không xa khắp nơi bạch cốt âm u, trên đường phố khắp nơi hỗn loạn tương mừng. Chương 745, Vương Đỉnh cứu Minh một bên khác, Vương Đỉnh mang theo nữ quỷ Ngô Thu Nguyệt vừa mới bước vào u minh quỷ vực, vẫn chưa ra khỏi bao xa, đâm đầu vào chỉ thấy hai cái âm sai, áp lấy một cái nam tử trung niên, đi tới. Chờ thấy rõ nam tử kia tướng mạo sau đó, Vương Đỉnh trong lòng lập tức cả kinh ca ca, ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Chẳng lẽ ngươi đã chết rồi sao? Thì ra, cái này bị hai tên quỷ tài áp giải nam tử trung niên, chính là Vương Đỉnh ca ca Vương Mãi. Vương Mãi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, huynh đệ, ngươi cũng biết ca ca là quan thanh liêm. Trước đó vài ngày, từ ngươi sau khi đi, Minh Vương nắm tin cho ngươi tẩu tử, để cho ta lấy ra 20 vạn tiền bạc, còn có 300 cân dầu tháp, hiếu kính hắn. Ca ca hai ta tay háo thanh phòng, chưa từng hại bách tính. Triều đình phát điểm này động lộc, ngoại trừ dùng để nuôi gia đình, còn lại phần lớn cứu trợ bách tính. Hai năm này bắt kịp thiên tai nhân họa, nhà chúng ta bên trong cũng là không có lương thực dư a, 20 vạn tiền bạc, 300 cân dầu tháp, ca ca ta đi đâu đi tìm? Rơi vào đường cùng, ca ca viết một tờ hình dáng sách, thông báo Minh Vương. Chưa từng nghĩ, cái này Minh Vương không thu được tiền, thế mà trực tiếp đem ta chụp tới. Cái này Minh Vương quả nhiên là lòng tham không đáy. Áp giải hắn hai cái quỷ tài nghe được câu này, lập tức đẩy Vương Mãi một cái, lẽ nào lại như vậy? Đến một bước này, ngươi còn dám bố trí Minh Vương, chúng ta chắc chắn báo cáo Minh Vương, đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục tụ hình. Bên cạnh Vương Đỉnh đơn giản tức nổ tung, lẽ nào lại như vậy, mau buông ta ra ca ca. Bằng không thì ta sẽ không khách khí. Chúng ta chính là không thả. Ngươi lại muốn như nào? Thử xem kiếm. Vương Đỉnh cũng sẽ không nói nhảm, rút ra Triệu Hằng cho hắn mượn Trừ Ma kiếm, một đạo lôi quang lấp lóe, trực tiếp đem một cái âm sai đánh thành cho bụi. Một tên khác âm sai thấy tình thế không ổn, lập tức liền muốn chạy trốn, lại bị Vương Đỉnh hai bước đuổi kịp, một kiếm bổ ra, đồng dạng hóa thành bụi. Bên cạnh nữ quỷ Ngô Thu Nguyệt gặp tình hình này, cũng là gấp gáp rồi trang sĩ, ở đây đã là quỷ vực, ngươi liên sát hai tên âm sai, Minh Vương chẳng mấy chốc sẽ phái người tới bắt ngươi, ngươi rời đi trước a. Cái này, ta còn không có đến giúp cô đương, có thể nào rời đi? Ngô Thu Nguyệt lại lắc đầu, sự tình của ta cũng không gấp gáp, trước mắt là muốn nhanh chóng cứu ngươi ca ca. Ngươi ca ca vừa mới bị bắt, nếu là bây giờ dành thời gian, đem hắn đưa về nhà bên trong, hắn còn có hy vọng một lần nữa sống lại. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong nhà để đặt hảo chiêu hồn viên, nghiêm phong cửa đóng cửa, không cùng ngoại nhân qua lại. Đồng thời, ngươi phải đứng ở cửa nhà thủ hộ 7 ngày, phòng ngừa Minh Vương lần nữa phái ra quỷ sai. Vương Đỉnh nghe được ca ca của mình còn có thể sống tới, cũng là mừng rỡ không thôi, nếu như thế, đa tạ cô nương nhắc nhở. Cô nương xin yên tâm, đợi ta thu xếp tốt ca ca, tất nhiên trở về. Vương Đỉnh mang theo ca ca vong hồn, một đường trở lại vị trí cũ, đang chuẩn bị rời đi, đã thấy nguyên lai rơi trên mặt đất trôi này kiếm gỗ, lần nữa phóng ra ánh sáng. Vương Đỉnh lập tức hiểu rồi chuyện gì xảy ra, ca ca, xin mời đi theo ta. Hai huynh đệ đứng tại trên một kiếm, kiếm gỗ lần nữa bay ra, thẳng hướng Vương Mai trong nhà mà đi. Chẳng mấy chốc, kiếm gỗ rơi xuống một gia đình trước cửa, ở đây đã phủ lên tang thiên, trong viện còn truyền đến từng trận tiếng khóc. Vương Đỉnh hai huynh đệ cũng không lo được khác, đội vàng đẩy ra biệt tử, đi vào bên trong. Vương Mãi lập tức đi đến bên cạnh thi thể của mình, nằm đi vào. Sau một lát, thi thể tay chân bắt đầu run rẩy, sau đó Vương Mai trực tiếp ngồi dậy, mở miệng câu nói đầu tiên là phu nhân, vi phu đói bụng, mau mau đi chuẩn bị cơm canh. Vương gia nhân sợ hết hồn, thị nữ, gia đình càng là bốn phía loạn trốn náo quỷ, trả thi. Lao ra có công việc. Vương Mãi phu nhân trước hết nhất phản ứng lại, lôi kéo Vương Mãi tay tướng công, thật là ngươi sao? Ngươi thật sự sống lại sao? Phu nhân, thật là ta sống đến đây. Ta liền biết, tướng công nhà ta không có chết, tướng công nhà ta không có chết. Nhưng vào lúc này, phía ngoài Vương Đỉnh cũng đi đến tẩu tẩu, ca ca đã hoàng dương, ngươi nhanh cho nàng đi chuẩn bị ăn a. Huynh đệ, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi cùng vị cô nương kia. Ca ca, chúng ta là thân huynh đệ, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lao Đinh, Tiểu Mã, các ngươi đừng sợ, lập tức chạy đến ngoài viện, ở trên cửa dán lên giấy niêm phong, trong vòng 7 ngày, vương gia chúng ta đóng cửa từ chối tiếp khách. Sau 7 ngày mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Còn có, mấy ngày nay đều không cần đi loạn, cũng không cần nói lung tung. Là, nhị lao gia, chúng ta này liền đi làm. Vương Mãi làm quan thanh liêm, đối xử mọi người khoan hậu, ngày bình thường liền xem như đối đãi trong nhà hạ nhân, cũng đều là vô cùng ôn hòa, trong nhà hạ nhân đều rất nghe lời, lập tức liền đi làm việc. Làm xong hết thảy, Vương Đỉnh ôm trừ ma kiếm, đứng ở cửa, tự thân vị ca ca thủ vệ. Chỉ là nghĩ đến chính mình cho mượn nhân gia bảo kiếm, trực tiếp liền quay trở về lao ra, đi lần này còn muốn 6-7 ngày, cũng không có tới kịp cùng Triệu Hằng nói một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng hổ thẹn, đối với cái này trừ ma kiếm nói bảo kiếm a bảo kiếm, Triệu Minh nhưng biết chuyện này, trừ ma kiếm nhẹ nhàng run rẩy, trong hư không hiện lên hai hàng chữ Vương huynh không cần sầu lo, ta đã biết hết thảy. Vương Đỉnh lập tức yên lòng, yên tâm ở nhà thủ hộ ca ca. 7 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Xác nhận ca ca sau khi an toàn, Vương Đỉnh lập tức ngựa không dừng vó lần nữa đi ra ngoài, đi tới về tới phía trước ở khách sạn. Vừa trở lại khách sạn, Vương Đỉnh cũng có chút không kịp chờ đợi lão bản, phía trước ta ở gian phòng kia ở giữa còn trống không. Cái này, Vương Tráng Sĩ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ở gian phòng kia ở giữa. Không nói gạt ngươi, kể từ ngươi đi sau đó, có cái thương nhân ở qua ngươi ở gian phòng kia ở giữa, nghe nói đêm đó liền náo loạn quỷ, hắn bị sợ gần chết, còn muốn chúng ta bồi hắn tiền thuốc men. Quỷ lại có làm sao? Vương Mỗ cũng không sợ. Cái này, vậy được rồi. Đúng, phía trước vị kia Triệu tiên sinh đâu? Hắn cũng không tại, tại khách quan rời đi ngày thứ hai, hắn rời đi. Vương Đỉnh nhìn một chút bảo kiếm trong tay, không nói gì nữa. Lúc này Triệu Hằng, kỳ thực cũng không có rời đi quá xa, liền tại đây phụ cận vài tòa trong thành đi dạo, mang theo hai nữ du lịch. Đêm đó, Vương Đỉnh lần nữa tiến vào trước đây gian phòng kia ở giữa. Nửa đêm, chờ chung quanh đều an tĩnh lại sau đó, trong gian phòng đột nhiên bốc lên một cỗ khói trắng, sau đó thì thấy đến một cái nữ tử áo trắng xuất hiện trong phòng, mặt hướng vách tường đứng. Đã sớm chờ đợi đã lâu Vương Đỉnh, lập tức đứng lên, ngươi là? Không đúng, ngươi không phải Thu Nguyệt, ngươi là người phương nào? Cái kia nữ tử áo trắng cũng không phải người trang sĩ, ta là Thu Nguyệt bằng hữu. Kể từ 7 ngày phía trước, trắng sĩ sau khi đi, Thu Nguyệt liền bị Minh Vương tóm lấy, đánh vào luyện ngục, chịu khổ dày vò. Ta mỗi lúc trời tối đều tới, liền sẽ chờ đợi trắng sĩ. Vương Đỉnh nghe lời này một cái, lập tức cũng gấp vậy còn chờ gì, mau dẫn ta đi. Ta muốn đi cứu Thu Nguyệt. Nữ quỷ lại lắc đầu trắng sĩ, lần này cùng lần trước khác biệt, Thu Nguyệt bị giam tại trong luyện ngục, ngươi có thể rất khó đến, hơn nữa hung hiểm và phần, e rằng có lo lắng tính mạng. Trắng sĩ nếu là không muốn tiến đến, cũng là hợp tình lý. Nếu là trắng sĩ vẫn nguyện ý đi, cũng có biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi mau nói đi. Cần tráng sĩ lấy một thân áo đỏ dây lưng đỏ, trên hai tay dính vào máu của mình, nửa đêm đến U Minh mới có thể đến luyện ngục. Hơn nữa, tráng sĩ trên thân kiếm còn muốn dính vào đã kết hôn không dục nữ tử máu tươi, mới có thể thương tới quỷ hồn. Vương Đỉnh nhìn một chút trong tay trừ ma kiếm, lại lắc đầu, không cần phiền phái như vậy, có tiên nhân cho ta mượn bảo kiếm, có thể chạm trừ yêu quỷ. Ta này liền suy nghĩ biện pháp, chuẩn bị áo đỏ dây lưng đỏ. Chuyện này đã là đêm hôm khuya khoắt, Vương Đỉnh trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm áo đỏ dây lưng đỏ. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Đỉnh liền không kịp chờ đợi đi tới trên trấn, giá cao mua áo đỏ dây lưng đỏ, chờ đợi trời tối. Chương 746, Vương Đỉnh cầm kiếm trả Minh Vương làm Vương Đỉnh một thân áo đỏ,
lần nữa đi tới U Minh cửa vào, lập tức không chút do dự vạch phá hai tay nhiễm máu tươi, rút kiếm xông tới. Người nào lớn mật như thế, cũng dám xông U Minh. Vương Đỉnh cứu người sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo được nói nhảm, rút ra trừ ma kiếm, một đường chém dưa thái rau, hướng về luyện ngục phương hướng giết tới. Một đội lại một đội âm sai vọt lên, đều bị Vương Đỉnh tiện tay diệt sát. Một chỗ trong khách sạn, Triệu Hằng ngồi ở trên ghế, bên cạnh hai cái hoa mẫu đơn yêu buổi tiếp, trên mặt bàn để đậu phộng, hạt dưa cùng trái cây, trong hư không hiện lên một cái màn hình, trên màn hình chuyển chính là Vương Đỉnh xông sáo U Minh tình cảnh. Lang Quân, thật là không có nghĩ đến, cái này gọi Vương Đỉnh trắng sĩ vậy mà như thế hung mãnh. Muội muội, cái này còn không phải là may mắn mà có Lang Quân cho hắn mượn bảo kiếm. Triệu Hằng mỉm cười, người này xác thực bất phàm, nếu không, ta cũng sẽ không đem kiếm cho hắn mượn. Hơn nữa, Triệu Hằng lần này mượn kiếm, cũng không chỉ là trượng nghĩa hành hiệp, giúp người làm niềm vui, mà là muốn mượn cơ hội này, do xét một chút U Minh địa phủ hư thực. Triệu Hằng bản thân bởi vì trước đây nhiếp tiểu thiến nguyên nhân, đã từng xuống địa phủ, đi qua Hoàng Tử Thành, cùng cái kia Hắc Sơn lão yêu kết ân đoán sống chết rồi. Cái kia Hắc Sơn lão yêu rất có thể còn có hậu trường, Triệu Hằng bản thể cũng không dám dễ dàng đi tới địa phủ. Nhưng nơi này U Minh địa phủ, càng giống là quốc trung chi quốc, trừ hầu một phương. Nói trắng ra là, giống như là từ chân chính bên trong U Minh địa phủ, độc lập đi ra ngoài một cái khu vực. Nguyên kịch bên trong, Vương Đỉnh không có bất kỳ người nào tương trợ, một kẻ phàm phu tục tử, liền có thể xông vào địa ngục cứu người, cuối cùng còn cùng cái kia Minh Vương một hồi đại chiến, đem Minh Vương một cánh tay chém xuống. Cái này tất nhiên là Vương Đỉnh chiến lược kinh người, nhưng cũng có thể nhìn ra, cái kia cái gọi là Minh Vương có bao nhiêu rắc rưởi, cư nhiên bị một phàm nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Triệu Hằng mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, đem chung quanh tất cả lớn nhỏ huyện thành, thương trấn đều dạo qua một vòng, phát hiện cái kia Minh Vương hương hỏa vẫn rất thịnh vượng, địa bàn cũng không nhỏ, ước chừng chiếm lĩnh mười mấy huyện, phương viên mấy trăm dặm địa vực. Chính là như vậy độc lập một phương âm phủ chư hầu, vậy mà đánh không lại một phàm nhân, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Hơn nữa, đoạn mất một cánh tay Minh Vương, hậu kỳ cũng không dám lại đến môn trả thù, cái này liền để Triệu Hằng sinh ra rất nhiều liên tưởng. Nhân gian vương triều đã quá loạn, xem ra cái này U Minh địa phủ so với nhân gian còn muốn loạn. Hơn nữa, cái kia Minh Vương rác rưởi như thế, lại như thế tham tài, 89/10 là bằng quan hệ bên trên bị, hơn nữa cái kia Minh Vương sau lưng quan hệ hẳn là cũng đã không cần dùng, lại hoặc là không rảnh lý tới ở đây. Này ngược lại là một cái cơ hội tốt, có thể nhờ vào đó dòm ngó hư thực. Triệu Hằng cho mượn đi trừ ma kiếm, cũng không chỉ là thanh kiếm kia, trong kiếm còn cất giấu Triệu Hằng một tia nguyên thần, một đạo phân thân. Cho nên, Triệu Hằng mới có thể ngồi vững hậu phương, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đang khi nói chuyện, Vương Đỉnh một mạch liều chết, đã giết đến luyện ngục, tìm được Ngô Thu Nguyệt vong hồn. Nhìn thấy Ngô Thu Nguyệt bị gián tại trên kệ, mình đầy thương tích, Vương Đỉnh đau lòng không thôi, hai ba bước đi lên, một kiếm bổ ra xiển xích, trên lưng Thu Nguyệt liền đi. Đằng sau chạy tới âm sai phát hiện không đúng, lập tức liền muốn đi truy, lại bị trừ ma trên thân kiếm tản mát ra kiếm ý bức lui. Cứ như vậy, Vương Đỉnh cùng Thu Nguyệt, một đường phi nhanh, trở về khách sạn. Lại không biết, liền tại bọn hắn rời đi U Minh địa phủ phía trước, trừ ma trong kiếm lặng lẽ thoát ra một đạo phân thân, ẩn nấp ở trong U Minh. Trở lại khách sạn sau đó, Vương Đỉnh mới phát giác được toàn thân mỏi mệt, rồi nằm xuống đi ngủ đi qua. Nữ quỷ Ngô Thu Nguyệt ngồi ở bên giường, chiếu cố một đêm. Lúc rạng sáng, Vương Đỉnh mới tỉnh lại là đầu đầy mồ hôi giống như làm một cơn ác mộng. Bên giường Ngô Thu Nguyệt thấy hắn tỉnh lại, cũng là nhẹ nhàng thở ra, tráng sĩ, ngươi cũng không phải làm ác mộng. Tối hôm qua phát sinh hết thảy đều thật sự, tráng sĩ vì cứu ta, xâm nhập luyện ngục. Nếu không phải tráng sĩ, tiểu nữ tử chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Vương Đỉnh nhìn xem ngồi ở bên giường điềm đạm đáng yêu Ngô Thu Nguyệt, trong lòng cũng là nổi lên tình cảm, cuối cùng lại là thở dài bất đắc dĩ một tiếng đáng tiếc, ta cùng với cô nương âm dương lưỡng cách, không thể lấy ngươi làm vợ. Ngô Thu Nguyệt tâm bên trong cũng là xúc động, nếu là Lang Quân thật có ý này, ta có lẽ có thể hoàn dương. A, phải làm như thế nào? Lang Quân vì ta làm nhiều như vậy, ta lại lây dính Lang Quân dương khí, ta đã cảm thấy, ta thi thể đã khôi phục lại. Lang Quân chỉ cần đem ta một lần nữa móc ra, ta liền có thể hoàn dương. Vương Đỉnh trong lòng cũng là kinh ngạc còn có thể làm như vậy. Cái này cũng may mắn mà có cái kia Minh Vương, hắn không để ta đầu thai chuyển thế, sau khi ta chết lại không có âm thọ, một mực tại thi thể bên cạnh luẩn quẩn không đi, mới có thể bảo toàn cơ thể. Nếu như thế, ngày mai ta liền tìm người, nhờ ngươi lại thấy ánh mặt trời. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Đỉnh tìm đến mấy cái giúp đỡ, xác nhận Ngô Thu Nguyệt phần mộ vị trí, lập tức để cho người ta đem thi thể móc ra. Mở quan tài sau đó, nhìn thấy sau khi chết 30 năm người, lại còn có thể cùng thường nhân một dạng, nhục thân hoàn hảo, thậm chí trực tiếp sống lại, người chung quanh cũng là sợ hết hồn. Vương Đỉnh lập tức mang theo Ngô Thu Nguyệt chạy về trong nhà. Vương Đỉnh ca ca tẩu tử nghe được em trai nhà mình mang theo một nữ nhân trở về, cũng là có chút buồn bực tương công, nhà chúng ta huynh đệ luôn luôn không gần nữ sắc, ta nói cho hắn nhiều môn như vậy việc hôn nhân, hắn đều không đồng ý, lần này làm sao lại mang theo nữ tử trở về. Vương Mai hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói lần trước cứu ta thời điểm, huynh đệ bên cạnh có một nữ quỷ, có chút diễm lệ. Hơn nữa, tại phân biệt thời điểm, nữ quỷ kia đối với huynh đệ chúng ta còn lưu luyến không rời. Ta xem đây là hắn mang về, 89/10 là nữ quỷ kia. Vương Đỉnh tẩu tử nghe vậy cả kinh, càng là nữ quỷ. Đây nên như thế nào cho phải? Chẳng lẽ huynh đệ hắn lại muốn cưới một cái nữ quỷ? Vương Mãi lại là rất khai sáng phu nhân, quỷ lại có làm sao? Đến buổi tối, còn không phải đều như thế. Hơn nữa, nữ quỷ kia có tình có nghĩa, chỉ cần nàng là thật tâm đối với huynh đệ ta, cái này là đủ rồi. Dù sao cũng tốt hơn để cho đệ đệ ta lẻ loi một mình. Huynh đệ cứu ta một mạng, nữ quỷ kia cũng có xuất lực, chúng ta lúc này lấy thành đối đãi,
không được khinh mạn vợ chồng bọn họ. Tướng công nói thật phải, chúng ta này liền đi nên đón bọn hắn. Hai vợ chồng vừa đi ra môn, chỉ thấy Vương Đỉnh đang mang theo một nữ tử, cho nhà mình tổ tiên bài vị dập đầu hành lễ. Hai vợ chồng thấy được nữ tử cái bóng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vương Đỉnh cùng Nô Thu Nguyệt hành lễ hoàn tất, đứng dậy ca ca tẩu tẩu, ta tới cho ngươi nhóm giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của ta Nô Thu Nguyệt. Ta chuẩn bị cưới Thu Nguyệt, còn xin ca ca tẩu tẩu vì chúng ta chủ trì hôn lễ. Vương Mãi nhìn xem đệ đệ em dâu, lộ ra mỉm cười hài lòng rất tốt, ca ca này liền nhường ngươi tẩu tử đi hái xử lý cần thiết, phát ra tiếp mời, mời khách mời. Rất nhanh, một hồi hôn lễ bắt đầu. Chỉ là, hôn lễ cùng ngày, vừa mới đã bái thiên địa, Vương Đỉnh lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, đặt ở một bên trừ ma kiếm, sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, mang theo một đạo lôi quang, lơ lửng giữa không trung, giống như bị người cầm. Trong không khí truyền đến một hồi tiếng sắt thép va chạm, sau đó chính là một hồi tiếng kêu rên liên hồi. Sau một lát, té xuống đất Vương Đỉnh đột nhiên ngồi dậy, cười ha ha một tiếng. Đám người nghi hoặc không hiểu, Vương Đỉnh nói vừa mới cái kia Minh Vương đến đây quấy rối, đã bị ta dùng tiên nhân bảo kiếm tru sát. Sau này, hắn cũng đã không thể làm hại tứ phương. Nhưng vào lúc này, sân phía ngoài bên trong sáng lên kim quang sáng chói, sau đó thì thấy một người mặc đạo bào, dung mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi cước đạp phi kiếm, từ trên trời giáng xuống. Vương Minh, chúc mừng chúc mừng. Là Triệu tiên sinh. Cảm tạ Triệu tiên sinh mượn kiếm tri ân. Chương 747, anh thúc bắt quỷ ghi chép quỷ hữu tình, người có nghĩa, ngại gì âm dương cách lưỡng địa. Một bầu nhiệt huyết lịch can đảm, rút kiếm vì khanh vào luyện ngục. Vương Minh cố sự, có thể lưu danh hậu thế. Còn muốn đa tạ tiên sinh thành toàn. Ha ha, giúp người hoàn thành ước vọng, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Triệu Hằng uống mấy chén rượu mừng, bái biệt Vương Đỉnh một nhà, tiện tay triệu hồi chính mình trừ ma kiếm, phiêu nhiên mà đi. Anh em nhà họ Vương hai người, ca ca Vương Mãi là làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương, thơm thụ bách tính tính yêu thanh quan. Đệ đệ Vương Đỉnh là hành hiệp trượng nghĩa, bên bực kẻ yếu như khách. Cuộc hôn lễ này phía trên, còn có tiên nhân ngự kiếm mà đến, uống mấy chén rượu mừng, đưa lên hạ lễ, để cho anh em nhà họ Vương đại đại có tiếng. Trên không trung, đang tại ngự kiếm phi hành Triệu Hằng, khẽ vuốt trừ ma kiếm, cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này, trừ ma kiếm chém giết mấy trăm tên tất cả lớn nhỏ âm sai, trong đó còn có một vị tọa trấn một phương minh vương, thiên đạo giáng xuống rất nhiều người đạo công đức, để cho trừ ma kiếm phẩm cấp lại lên một cái cấp độ, đã là cực phẩm linh bảo, cách kia tiên khí cũng là cách xa một bước. Chỉ cần lại dụng tâm ôn dưỡng một thời gian, không cần bao lâu, hẳn là liền có thể đản sinh ra kiếm linh. Thu hồi trừ ma kiếm, Triệu Hằng tiện tay lộn một cái, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng sậm, một cái ấn tỷ, chính là cái kia minh vương thân phận quyền lợi tượng trưng. Đương nhiên, trong không gian còn có không ít quỷ sai cùng minh vương sử dụng pháp khí pháp bảo cái gì, khoảng chừng mấy trăm kiện. Vương Đỉnh đang đả thông quan, Triệu Hằng phân thân ở phía sau vui vẻ nhặt chiến lợi phẩm. Vương Đỉnh ôm mỹ nhân về, Triệu Hằng cũng tuyệt đối không lỗ. Chính là cái này minh vương, cũng quá nghèo một chút, ngoại trừ lệnh bài này cùng ấn tỷ, vậy mà không có cái gì tốt pháp bảo, duy nhất một cây lệnh kỳ, miễn cưỡng xem như pháp bảo, nhưng tài luyện chế phế vật. Bất quá, cái cũng có trách, liền tứ hải long cung đều thiếu khuyết pháp bảo đang dược, huống chi cái này một cái nho nhỏ minh vương. Không bao lâu, Triệu Hằng một lần nữa trở lại phía trước cư trú khách sạn, gặp được lao bản kia cùng lao bản nương. Hai người này nhân phẩm cũng không tệ, đối với Vương Đỉnh có nhiều trợ giúp, vợ chồng cũng rất ân ái, chỉ là bị giới hạn nơi đây âm khí quá nặng, vẫn không có con cái. Triệu Hằng đưa hai người bọn họ viên thuốc, giúp bọn hắn điều lý thân thể một cái, có trợ giúp mang thai sinh con. Làm xong đây hết thảy, Triệu Hằng bay đến U Minh cửa vào, mai phục xuống. Lúc này, bản địa bên trong U Minh địa phủ đã là hoàn toàn đại loạn. Sau khi Vương Đỉnh chém giết nơi đây minh vương, trung quanh huyện thành, thương trấn minh vương tự thần, còn có chung quanh hắn những vị kia kém pho tượng, toàn bộ đều tan nát một chỗ. Chỗ này địa phủ không còn quản lý, đã là hỗn loạn tương mừng. Nhưng vào lúc này, đã sớm ẩn nấp ở chỗ này Triệu Hằng phân thân xuất hiện, hóa thành một cái tóc trắng tiên nhân, đỉnh đầu sơn hạ ấn, quanh người kiếm quang bay múa, trôi nổi tại giữa không trung nơi đây minh vương ăn hối lộ trái pháp luật, giết hại vô tội, nhiễu loạn âm phủ trật tự, quấy nhiễu lục đạo luân hồi, đã bị tru sát, lại có làm loạn giả, giết không tha. Sau đó, lại có mấy đạo Triệu Hằng phân thân, riêng phần mình mang theo kiếm quang, bay vào U Minh quỷ vực, trấn trụ chẳng tử, diệt trừ những cái kia trợ trụ vi ngược các quỷ, giống như những cái kia vô tội bị bắt tới oan hồn, để cho bọn hắn tiến vào luân hồi trong giếng, đi tới địa phủ đi luân hồi. Nơi này minh vương, ở chỗ này chiếm cứ đã có trăm năm, ngay từ đầu còn miễn cưỡng phòng thủ chút quý củ, về sau lại càng tới càng làm càn, ép buộc bách tính tế bái, vơ vét tiền bạc, hương hỏa, khiến cho phiến khu vực này dân chúng lầm than. Bây giờ, Triệu Hằng một buổi sáng trấn áp, giải quyết hỗn loạn, trọng chỉnh trật tự, thu được vô số công đức. Thiên Cương Địa Sát kiếm trận sử dụng 108 đem một thước phi kiếm, lần này cũng là đã hấp thu không ít công đức, trực tiếp từ pháp khí biến thành pháp bảo. Triệu Hằng sơn hạ ấn, càng là chiếm đầu to, trở thành gần với trừ ma kiếm linh bảo. Thật là không có nghĩ đến, một cái minh vương, vậy mà góp nhặt nhiều như vậy thế gian vàng bạc châu báu. Vẹn vẹn là bạch ngân, liền có mấy ước làm nhiều. Cũng không biết cái này trăm năm ở giữa, có bao nhiêu vô tội oan hồn bị hại. Phải biết, vương triều hiện nay tại hưng thịnh nhất lúc, một năm thu vào cũng bất quá là mấy ngàn bạc lượng. Cái này minh vương chiếm giữ nhất phủ chi địa, ngắn ngủi trăm năm, liền có nhiều như vậy vàng bạc. Có thể tưởng tượng được, hắn vơ vét lợi hại đến mức nào. Khôi phục trật tự sau đó, Triệu Hằng tra duyệt hồ sơ, tìm được một cái tên là Bành Thích cổ huệ lệnh, đã chết 50 năm, khi còn sống cũng là một cái yêu dân như con, thanh chính liêm minh vị quan tốt, bởi vì không đóng nổi bạc, một mực không thể đầu thai chuyển thế, tại trong địa phủ này làm nhiều năm lao dịch, đối với cái này phương địa phủ tình huống như lòng bàn tay. Bành huệ lệnh, nơi đây minh vương đã bị chém giết, làm ác âm sai cũng bị đều giết trừ.
nhưng quốc không thể một ngày không có vua, trật tự cũng cần có người quản lý. Ngươi có muốn tạm chờ Minh Vương chi vị, quản lý sinh tử luân hồi?
Cái này, thượng tiên, tại hạ chỉ là thế gian một cái nho nhỏ huyện lệnh, chỉ sợ sẽ có gánh trách nhiệm nặng nề.
Cái này ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần theo lẽ công bằng chấp pháp, dựa theo quy củ làm việc liền có thể. Ta sẽ lưu lại một bộ phân thân, một thanh bội kiếm, vì ngươi trợ uy. Ngươi chỉ cần dụng tâm quản lý, chờ đợi U Minh địa phủ điều động mới Minh Vương đến đây. Nhận được thượng tiên coi trọng, Bành Thích Cổ nhất định không phụ ủy thác. Triệu Hằng cũng không có tự mình tọa trấn nơi này dự định, hắn cũng không biết cái kia U Minh địa phủ lúc nào sẽ phái người tới, lại phái hạ người gì tới. Bây giờ thiên đạo có thiếu, địa phủ hỗn loạn, có lẽ tiếp qua một đoạn, liền có thể trực tiếp đi tới chân chính U Minh địa phủ quan sát. Triệu Hằng lưu lại một bộ phân thân, mang theo Sơn Hà ấn cùng Trảm Yêu kiếm tọa trấn nơi đây, liền rời đi. Hồi tưởng lại đoạn này kinh nghiệm, gần nhất nhìn thấy nhân gian cùng U Minh địa phủ đủ loại tình hình, Triệu Hằng tâm hữu sở động, vừa tiếp tục du lịch, vừa bắt đầu viết ghi chép. Lần này, Triệu Hằng chuẩn bị soạn sách lập thuyết, sáng tạo ra sách yêu, hoặc có lẽ là thư thần. Nửa bát thanh thủy chiếu càn khôn, một tờ linh phù mệnh quỷ thần. Chân đạp âm dương bắt quái bộ, cầm trong tay kiếm gỗ chém yêu hồn. Không tệ, Triệu Hằng lần này cần viết, chính là một cái một thân chính khí đạo sĩ, hành tẩu thế gian, hàng yêu chóc quỷ cố sự. Trong quyển sách này, Triệu Hằng đem trong sinh hoạt thường gặp, yêu ma quỷ quái sợ hãi đồ vật nhóm đi ra, lấy đơn nguyên chuyện xưa hình thức, giảng thuật một cái đạo sĩ như thế nào dùng những vật này hàng yêu chóc quỷ, tạo phúc một phương. Đến nỗi nhân vật chính hình tượng, nhưng là tham khảo cựu thúc, một thân đạo bào màu vàng, một cây đảo một kiếm. Trong sách ghi chép, đủ loại thường gặp gặm nếp, ống mực, máu gà hôn chu sa, máu chó đen, nam tử tráng niên đầu ngón tay huyết các loại, cũng có thể dùng để bắt quỷ. Đây đều là chân thực hữu hiệu, trải qua được nghiệm chứng thủ đoạn. Triệu Hằng đem chính mình cùng nhau đi tới gặp phải đủ loại sự tích, kết hợp lại, cải biên thành từng cái cố sự, chỉnh lý thành sách. Đồng thời, một cái đạo bào màu vàng đạo sĩ, cũng bị Triệu Hằng khắc họa đi ra. Tên sách liền kêu là, Anh Thúc Bắt Quỷ Ghi Chép. Triệu Hằng một đường hành động, không ngừng hoàn thiện, lại trí tuệ nhân tạo chỉnh lý thành sách, dựa theo cái niên đại này in ấn phương thức, in ấn thành sách. Triệu Hằng cũng không tính dùng quyển sách này kiếm lời bất kỳ tiền, ngược lại dùng phía trước từ trong U Minh địa phủ lấy được tiền, in ấn sách, lưu truyền rộng rãi quyển sách này. Cân nhắc đến thế giới hiện tại văn hóa tỷ lệ phổ cập tương đối thấp, số đông bách tính cũng không biết chữ, Triệu Hằng còn cố ý an bài rất nhiều thuyết thư tiên sinh, đem quyển sách này cố sự lưu truyền rộng rãi. Rất nhanh, theo quyển sách này truyền bá, một cái chuyên môn hàng yêu chóc quỷ tiểu thúc chậm rãi sinh ra. Khi càng ngày càng nhiều người dùng trong sách biện pháp đối phó yêu quỷ, hơn nữa thành công lấy được hiệu quả, tin tưởng quyển sách này người cũng càng ngày càng nhiều, một cỗ khổng lồ chúng sinh nguyện lực tụ đến, Triệu Hằng tự tay sáng tạo thứ nhất sách yêu, chính thức sinh ra. Chương 748, trở về Nam Hải không đến thời gian một năm, Triệu Hằng từ không tới có, sáng tạo ra một tôn thần. Đúng vậy, một tôn thần linh. Thần, có thể từ thiên đình địa phủ sắc phong, có thể là sơn tinh thủy quái, cũng có thể là phạm nhân linh hồn. Nhưng còn có một loại thần, tu tập chúng sinh nguyện lực sinh ra, không cần bất luận kẻ nào sắc phong, trời sinh liền có một ít thần lực. Trời sinh thần minh mặc dù không nhận thiên đình địa phủ tán thành, thậm chí bị bọn hắn xưng là giá thần, nhưng trưởng thành cũng không bị hạn chế, có thể không ngừng mở rộng tự thân. Anh Thúc mặc dù là Triệu Hằng sáng tạo ra, nhưng đó là hấp thu thiên hạ chúng sinh nguyện lực mà thành, là chân chính trời sinh thần minh. Nếu là đặt ở thần đạo hưng thịnh, trật tự nghiêm minh thời đại, dạng này trời sinh thần minh chẳng mấy chốc sẽ gây nên thiên đình địa phủ chú ý, có thể còn sẽ bị trực tiếp tru sát, lại hoặc là bị hợp nhất, bị hạn chế. Nhưng bây giờ địa phủ hỗn loạn, thiên đình không hiện, thì cho trời sinh thần minh nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Cái này cũng là Triệu Hằng lại một lần nữa thăm dò một chút thiên đình địa phủ phản ứng. Lại qua một năm, theo quyển sách kia truyền bá càng lúc càng rộng, thiên hạ các nơi đã có người tự phát xây lên thần miếu, cung phụng lên Anh Thúc. Sách Linh Trần Anh gặp qua chúa công, cảm tạ chúa công tạo hóa tri ân. Ngươi có thể có này hôm nay, cũng không hoàn toàn là dựa vào ta. Mong rằng ngươi sau này có thể nhớ kỹ chức trách, hàng yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh. Anh ghi nhớ trong lòng. Bởi vì tôn này Sách Linh là Triệu Hằng một tay sáng tạo ra, mặc dù hắn trưởng thành chịu đến chúng sinh nguyện lực ảnh hưởng, Triệu Hằng cũng không cách nào trực tiếp đúng tay. Nhưng Triệu Hằng lại nắm giữ lấy hắn quyền sinh sát, có thể điều khiển. Tùy thời có thể đem hắn mời đi ra làm tay chân, cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn, tương tự với thỉnh thần thuật. Đương nhiên, Triệu Hằng không có khả năng mời hắn bên trên thân thể của mình, lại có thể mời hắn bên trên người khác thân. Triệu Hằng lấy gỗ đào điêu khắc một chút pho tượng, để cho Sách Linh lấy hương hỏa chi lực phụ dưỡng, tùy thời có thể phụ thân bên trên. Loại tầng thứ này sức mạnh, Triệu Hằng mặc dù mình trước mắt, lại có thể đưa cho người khác cầm lấy đi phòng thân. Cũng tỉ như lúc này, kinh đô, Tả Thiên Hộ trong nhà. Trái Hùng, bây giờ ngươi thọ nguyên sắp hết, ngươi là muốn đầu thai chuyển thế, tiếp tục là người, vẫn là theo ta rời đi, làm một tôn thần hộ pháp đem. Nhận được tiên sinh hậu ái, Trái Hùng nguyện tùy tiên sinh mà đi, đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa. Không tệ, nếu như thế, ta liền ban thưởng hai ngươi tôn thần tượng, ngươi có thể lưu cho hậu thế, bảo hộ trong nhà. Ngày bình thường có thể lấy hương hỏa cung phụng, lúc cần phải có thể thỉnh thần hiện thân. Trái Hùng tiếp nhận hai tôn tượng thần, cũng nhận ra được tiên sinh, đây chính là gần 2 năm truyền khắp thiên hạ Trấn Anh tiên sư. Không tệ, hắn cũng coi như là thuộc hạ của ta, từ nay về sau, các ngươi cũng coi như là đồng liêu. Về sau ta sẽ giới thiệu các ngươi quen biết. Ngươi đi an bài một chút trong nhà, sau đó hãy đi theo ta đi. Đi ra ngoài du lịch nhiều năm, Triệu Hằng cũng là chuẩn bị trở về Nam Hải. Mấy ngày sau, Tả Thiên Hộ nhiễm bệnh bỏ mình, linh hồn hóa thành anh linh, theo Triệu Hằng rời đi. Triệu Hằng trước đây cứu Trái Hùng, để cho hắn sống lâu nhiều năm như vậy, đền đáp triều đình, vì nước xuất lực, cũng coi như là không hưởng công đời này.
Hơn nữa, Tả Thiên Hộ thê tử 2 năm trước bởi vì bệnh qua đời, hai đứa con trai cũng đều đã lấy vợ sinh con, riêng phần mình thành gia lập nghiệp, cũng đã không còn nỗi lo về sau. Một đường xuôi nam, Triệu Hằng lấy đạo môn thần hộ pháp đem bồi dưỡng phương pháp, cho Tả Thiên Hộ cải tiến ra một bộ công pháp, lại luyện chế ra một bộ đầy đủ pháp khí, trực tiếp liền để hắn đã có được chiến lực không tầm thường. Chờ một đường đi đến Vân Nam thời điểm, Tả Thiên Hộ đã miễn cưỡng đột phá đến nguyên anh trình độ. Đây đều là hắn một đời chinh chiến xa trường, không ngừng tích lũy được. Hậu kỳ còn muốn trưởng thành, liền cần không ngừng tu luyện. Nửa đường đi qua một chỗ núi hoang thời điểm, Triệu Hằng đột nhiên phát giác được có cái gì đang âm thầm theo dõi hắn, dương mắt nhìn lên, lại là ba con vô cùng nhìn quen mắt nhãn thơm. Triệu Hằng trong lòng hơi động, đi ra phía trước, cái kia ba con nhãn thơm liền đội vàng hành lễ, miệng nói tiếng người cảm tạ tiên trưởng trước kia ân cứu mạng. Ta nói như thế nào nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai là trước kia cứu cái kia nhãn thơm. Các ngươi lại hóa thành hình người a? Là, tiên trưởng. Một hồi sương ngủ hiện lên, ba con cầy hương hóa thành hình người, lại là một người lao hán, một cái lao bà tử, còn có một cái 17, 18 tuổi tươi đẹp thiếu nữ. Triệu Hằng nhìn xem thiếu nữ này, cũng là hơi kinh ngạc, vậy mà cực giống hậu thế vị kia duy nhất diễn tứ đại tác phẩm nổi tiếng nữ tinh. Nàng diễn qua Tây Du Ký bên trong Văn Thù Bồ Tát, Hồng Lâu Mộng bên trong Tần Khả Khanh, Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong Tiểu Kiều, còn có Thủy Hử Chuyện bên trong Lý Sư Sư. Có thể diễn biến tứ đại tác phẩm nổi tiếng, đích thật là hoàn toàn xứng đáng cổ điển mỹ nữ. Trước mắt vị này, chính vào 17, 18 tuổi, thanh xuân tịnh lệ, ánh nắng tươi sáng, người bên ngoài cảnh đẹp ý vui. Các ngươi một nhà nhưng có tên? Có, bởi vì chúng ta một nhà cũng là nước hoáng. Lợi dụng Trương làm họ, lao hán tên là Trương Khánh, đây là ta vợ, trước đây tiên trưởng cứu, chính là ta lao thê. Đây là tiểu nữ, khuê danh Hoa Nico. Quả nhiên là nàng, Hoa Nico. Triệu Hằng gật đầu một cái, các ngươi một nhà tại sao lại lưu lạc đến nước này? Không dám lừa gạt tiên trưởng, lúc đó một nhà chúng ta bị mấy cái đại yêu để mắt tới, kém chút mất mạng, chỉ có thể vội vàng thoát đi. Những năm gần đây, một mực cảm niệm tiên trưởng ân cứu mạng năm đó, thường tưởng nhớ hồi báo. Lại không nghĩ, hôm nay còn có thể mới gặp lại tiên trưởng. Vợ chồng chúng ta đã già mua, không đáng trọng dụng. Tiểu nữ Hoa Nico, tay chân lanh lợi, nếu là tiên trưởng không chê, có thể để nàng tại tiên trưởng bên cạnh phục dịch, vì tiên trưởng bưng trà rót nước. Triệu Hằng cười cười ôn hòa, đã như vậy, các ngươi liền theo ta cùng đi a. Cái này, chúng ta lão lưỡng khẩu đã cao tuổi, sợ rằng sẽ trở thành tiên trưởng liên lụy. Không sao, ta tại trên Nam Hải có một hòn đảo, cũng thu dưỡng một chút dị loại. Đã các ngươi hữu tâm báo ân, ta làm sao có thể để các ngươi cốt nhục phân ly? Cùng tới a. Đa tạ tiên trưởng. Không cần lại đi đại lễ. Triệu Hằng tiện tay vung lên, lại là một thanh phi kiếm xuất hiện, Hoa Nhi cô một nhà đứng tại trên phi kiếm, cùng Triệu Hằng cùng một chỗ, bay lên không trung, xông thẳng Nam Hải mà đi. Đến nỗi Tả Thiên Hộ, hắn đã có tu luyện thành, không cần Triệu Hằng mang theo, cũng có thể tự mình ngự kiếm phi hành. Triệu Hằng vừa trở lại ở trên đảo, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Long Nữ Ngao Nguyệt liền tiến lên đón phu quân. Ngươi có thể tính trở về. Triệu Hằng mở rộng vòng tay, đem hai nữ ôm vào trong ngực, riêng phần mình hôn một cái, hai nữ đều có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Các ngươi không phải đều tại Long cung sao? Hẳn là không đi qua mấy ngày a. Nào có, phu quân sau khi đi, chúng ta tại Long cung chỉ đợi 2-3 thiên, liền trở về ở trên đảo. Mấy năm qua này, chúng ta vẫn luôn tại dùng tâm tu luyện, chờ đợi phu quân trở về đâu. A. Vậy chúng ta nhanh chóng trở về phòng, để cho phu quân kiểm tra một chút, các ngươi tu luyện ra sao rồi. Ai nha, phu quân, bây giờ còn là ban ngày. Ban ngày thế nào? Đi, cùng ta vào nhà. Lão hổ, đây là Trái Hùng, đây là Hoa Ni cô một nhà, ngươi an bài trước bọn hắn ở lại. Cử chỉ đáng yêu phụ thân không mình hành lễ là, đạo chủ, ta cái này liền đi an bài. Tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm thủy long âm. Chương 749, đột phá cùng kiếm linh trở về Nam Hải sau đó, Triệu Hằng sinh hoạt trở nên càng thêm quy luật, đề thăng cảnh giới, luyện đan luyện khí, hưởng tụ thiên hương, hưởng thụ sinh hoạt. Nói đến hưởng thụ sinh hoạt, thì không khỏi không nói một chút Long tộc. Long tộc trời sinh liền nắm giữ tuổi thọ rất dài, cho dù là không đi cố gắng tu luyện, cảnh giới cũng sẽ theo niên linh tăng lên mà để thăng. Dưới loại tình huống này, Long tộc lại càng tới càng sẽ hưởng thụ sinh sống. Đương nhiên, trường sinh cựu thị phía dưới, rất nhiều cái gọi là hưởng thụ, hưởng thụ nhiều cũng sẽ cảm giác bình thản, thì sẽ sinh ra một chút hiếu kỳ chi tâm. Cho nên, cái này cũng là Long tộc hậu cung giống loài phong phú nguyên nhân một trong. Đương nhiên, vì cam đoan Long tộc huyết thống thuần khiết, tứ hải Long cung cùng thiên hạ thủy mạch cũng sẽ thường xuyên thông hôn, những cái kia chân chính Long tộc lẫn nhau kết hợp sinh ra hậu đại, mới là Long cung đích hệ tử tôn. Đương nhiên, cũng có một chút không chút kiêng kỵ Long tử Long tôn, có kỳ lạ thu thập ưa thích. Triệu Hằng bên này đã bồi dưỡng ra một chút luyện đan sư, trong đó luyện chế chủ yếu nhất đan dược chính là tăng thọ đan cùng hóa hình đan. Hơn nữa, hóa hình đan còn muốn càng nhiều hơn một chút. Cái này Nam Hải Long cung liền có hai cái Long tử Long tôn, lẫn nhau ganh đua so sánh, xem ai hậu cung giống loài nhiều nhất, phẩm tướng tốt nhất. Một chút cá, tôm, cua, sứa, nhí biển, rắn biển. Tóm lại, cho dù là kiến thức rộng Triệu Hằng, đều cảm giác có chút biến thái. Vừa so sánh như vậy, hắn trong viện cái này tiểu hồ ly a, sách nhỏ yêu, hoa yêu, cầy hương cái gì, thật đúng là có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có quá nhiều tâm tư. Ngẫu nhiên hiếu kỳ một chút, thỏa mãn lòng hiếu kỳ vẫn được, nhưng lại không thể một vị truy cầu cái này. Trở về không đến một năm, phó gia tỉ muội, mắt xích, cử chỉ đáng yêu, còn có hai cái sách yêu, tu vi đều tỉnh lại một lần đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Nguyên nhân trong đó sao? Chỉ ở trong khuê phòng. Những thứ này đi theo Triệu Hằng thời gian tương đối sớm, tu vi cơ sở sớm đã củng cố, một khi bắt đầu song tu, tiến cảnh tuyệt đối là một đường hát vang tiến mạnh. Trong bất chi bất giác, đã đi tới thế giới này 20-30 năm.
bởi vì trong đó có không ít thời gian là đi các nơi Long cung làm khách, Long cung một ngày, ngoại giới một năm, tính được như thế, chân chính ở bên ngoài đợi thời gian cũng không tính được quá lâu. Mà đi qua thời gian dài như vậy tu luyện tích lũy sau đó, Triệu Hằng cảnh giới cũng là lại nên đón biến hóa mới. Mênh mông trên Nam Hải, một tọa vô danh cái đảo. Triệu Hằng nhìn xem trước mắt thiên lôi, lại là không chút do dự trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ngoài trăm dặm, Nam Hải Long cung mấy cái thái tử đang tại vây xem Triệu Hằng độ kiếp. Chúng ta vị này muội phu thật đúng là lợi hại, nhìn xem thiên lôi tư thế, chỉ sợ ngươi ta đều ngăn không được. Nhân tộc xấu hổ thật đúng là được trời ưu ái a, cái này tu luyện lại như vậy nhanh chóng. Cái này có gì thật hâm mộ. Nhân tộc tu luyện trăm năm ngàn năm, lấy được thọ nguyên, còn không bằng chúng ta thuần chủng huyết mạch Long tử Long tôn. Cái này không cách nào so sánh được, nhân gia tu sĩ nhân tộc tu luyện trăm năm, chiến lực liền có thể vượt qua chúng ta sống mấy ngàn năm Long tộc. Cái này thiên lôi thật đúng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Chúng ta vị này thân thích vậy mà trực tiếp lấy nhục thân đối nghịch, xem ra phía trước tại trong Long cung, hắn vẫn có ẩn tàng a. Nhân chi thường tình đi. Lại nói chờ hắn độ kiếp hoàn tất sau đó, mấy vị ca ca có hứng thú hay không lại cùng hắn luận bàn một chút. Ách, vẫn là thôi đi, cứ như vậy lôi kiếp, liền xem như đại ca nhị ca tới, đều không chắc chắn có thể đỡ được. Đang khi nói chuyện, Triệu Hằng đã bình an vượt qua đợt thứ nhất lôi kiếp, tiên đạo chín đại nguyên anh, đã có một cái tấn thăng đến hóa thân cảnh. Nếu như riêng lấy cảnh giới tới luận, Triệu Hằng tại nguyên anh cảnh dừng lại lâu như vậy, tăng lên tốc độ tuyệt đối không tính là nhanh. Dù sao, Long nữ, Nhiếp tiểu thiến mấy người cũng đã có nguyên anh cảnh giới tu vi. Nhưng người khác tu luyện, chỉ cần duy trì một cái nguyên anh tiêu hao, Triệu Hằng lại cần duy trì 9 cái, Triệu Hằng mỗi một cái nguyên anh đều phải so với người khác đơn độc một cái nguyên anh càng thêm cường đại. Đã như thế, đột phá cảnh giới cần có tích lũy, cũng muốn càng thêm thâm hậu. Triệu Hằng bên này vừa mới vượt qua lôi kiếp, cách đó không xa vây xem nhau nhau chạy tới chúc mừng muội phu thành công vượt qua lôi kiếp, thọ nguyên tăng nhiều. Chúc mừng, chúc mừng. Đúng, phụ vương cố ý để cho ta tới mời muội phu, qua mấy ngày đến trong Long cung, cho ngươi ăn mừng ăn mừng. Triệu Hằng thích hợp biểu hiện ra vẻ mừng rỡ, còn xin mấy vị huynh đệ thay ta cảm ơn, 3 ngày sau, ta mang theo Nguyệt Nhi đi Long cung bái phỏng. Vậy coi như nói xong rồi. Cáo biệt đám rồng này từ Long Tôn, Triệu Hằng trở lại ở trên đảo, nghỉ ngơi mấy ngày, liền trực tiếp bay mất. Long cung 3 ngày ước hẹn, muốn tới sau 3 năm. Triệu Hằng muốn lợi dụng 1 năm này thời gian, đem 9 đại nguyên anh toàn bộ đột phá đến hóa thần cảnh giới. Lần thứ nhất đột phá, Triệu Hằng cố ý tại Nam Hải độ kiếp, cũng là vì xem thoáng qua lực lượng của mình cùng tiềm lực. Còn lại 8 lần đột phá, Triệu Hằng liền không định bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Thu xếp tốt trong nhà rất nhiều thế tử, Triệu Hằng liền biến mất. Nửa năm sau, khi Triệu Hằng một lần nữa trở lại ở trên đảo, một thân khí tức sớm đã phản phát quy trần, biểu hiện ra cũng chỉ là phổ thông hóa thân trình độ. Trên thực tế, khi Triệu Hằng 9 đại nguyên anh toàn bộ đột phá đến hóa thần kỳ sau đó, tiên đạo nguyên thần cùng võ đạo nguyên thần hợp hai là một, càng thêm mở rộng. Trong Nê Hoàng cung, mở rộng sau đó nguyên thần đỉnh đầu, ẩn ẩn có tam hoa hiện lên, đây là sắp đạt đến tam hoa tụ đỉnh điểm báo. Tam hoa chính là ba hoa, là nhân thể tinh khí thần tinh hoa. Tam hoa tụ đỉnh chính là đem người thể tinh khí thần tụ ở huyền quan một hiếu. Đương nhiên, bây giờ tam hoa tụ đỉnh, nhiều lắm là xem như tiểu tam hoa. Cùng phong thần diễn nghĩa bên trong cái gọi là đỉnh thượng tam hoa, trong lồng ngực vũ khí vẫn có chỗ khác biệt, nhưng trên bản chất đã là có nhất định hình thức ban đầu. Vũ khí triều nguyên chính là nhân thể ngũ tạng khí, tâm, liều, tỳ, phổi, thận, phân biệt cất giấu nhân thể thần, hồn, ý, phách, tinh, nội hàm hỏa, mục, thổ, kim, thủy ngũ phương ngũ đế chi khí. Tu hành một đạo, bất luận tiểu cảnh giới như thế nào phân chia, chung quy đi cũng là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo con đường. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, cuối cùng tam hoa hóa tam thanh, ngũ hành về ngũ lão. Mà đạt đến cảnh giới này sau đó, Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy chính mình đối với phương thiên địa này hiểu rõ cũng càng thêm đi sâu vào một chút. Không chỉ là thiên đình địa phủ không kiện toàn, này phương thiên đạo tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề. Lại không biết hai người này cái nào là bởi vì, cái nào là quả, lại hoặc là lẫn nhau nguồn gốc quả. Ngược lại Triệu Hằng biết, tại đi lên đề thăng, một bước lại so với một bước càng gian nan. Thể nghiệm qua phi tốc tăng lên khoái cảm, lại cảm thụ loại kia chậm rãi tiến bộ, thật đúng là để cho người ta có chút khó. Có lẽ cũng sắp nên rời đi thế giới này. Hải đảo bên cạnh, một chỗ trên đá ngầm. Triệu Hằng ngồi xếp bằng, thuận gió, trừ ma, chém yêu, ba thanh phi kiếm tùy ý bay múa, ở trong nước biển vui chơi đùa giỡn, ngẫu nhiên còn va chạm nhau một chút, gây nên từng trận bọt nước, giống như là mấy cái tinh nghịch nước hải tử. Sơn Hà ấn lại là lơ lửng ở giữa không trung, hướng về phương đông mặt trời mới mọc, chìm chìm nổi nổi, giống như đang hô hấp thổ nạp. Bồi tiếp Triệu Hằng lần nữa trải qua cửu luân tiên kiếp sau đó, cái này bốn kiện bảo vật đã triệt để đã thức tỉnh linh trí, có hơn 10 tuổi hải tử trí thông minh, tiến giai trở thành cơ sở nhất tiên khí. Pháp khí pháp bảo, linh khí linh bảo, cũng là tiên nhân trở xuống cảnh giới sử dụng hộ thân bảo vật. Tiên khí trở lên, bình thường chỉ có độ kiếp kỳ sau đó mới có thể sử dụng. Nhưng Triệu Hằng mấy kiện bảo vật này, bởi vì cũng là tự thân chế tạo, lại đi qua 5 tháng dài đằng đẵng làm bạn cùng ẩn dưỡng, mới có thể như thế phù hợp. Cũng không biết, giống cổ kiếm kỳ đàm bên trong loại kia lấy người hồn phách, tinh huyết tế kiếm, tạo ra bảo kiếm, lại là phong thái cỡ nào. Từ Dận chân nhân có cổ kiếm hồng ngọc, cổ kiếm cổ quân, đều có thể hóa thành nhân hình, cùng người thường không khác. Triệu Hằng mấy món này binh khí, khoảng cách hóa hình thành người, còn cách một đoạn. Loại này từ không tới có sinh ra, cùng loại kia dẫn hồn phách vào kiếm hoàn toàn là con đường khác nhau tử, hóa hình càng thêm gian nan. Nhưng một khi hóa hình sau đó, liền có không nhỏ uy lực. Đương nhiên, cái này mấy thanh kiếm nếu là bây giờ liền hóa hình, đoán chừng cũng nhiều lắm là hóa hình ra tới mấy cái tiểu hoa nhi.